Chương 29, nhị thúc, nhị thẩm. Cầu truy đọc, chương 29, nhị thúc, nhị thẩm. Cầu truy đọc, các loại thấy rõ bên trong da chính là người nào, Giang Cảnh con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Chỉ gặp người kia lộ ra nửa người, tóc trắng như tuyết một, trên mặt lại một tia nếp nhăn không có, làn da thổi qua liền phá, so đôi tám thiếu nữ còn nhỏ hơn non, còn nói ra tới lại là mất tiếng. Cái gì hàng, ta xem một chút. Ngay nhìn, chính là hắn. Tráng hán lập tức tránh ra, đem Giang Cảnh đẩy tiến lên. Giang Cảnh trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, hai người đều lơ đễnh, bộ dáng như thế, ai xem ai kinh. Bình thường, nhưng khiến Giang Cảnh khiếp sợ không phải bề ngoài của hắn, mà là mới kia tráng hán rõ ràng kêu là nhị thúc đi. Làm sao ra chính là nhị thẩm? Cái này bình thường sao? Giang Cảnh con mắt trợn tròn, trong mắt kia xóa pháp lực sớm đã tiêu tán. Kia là hắn tại Vân Sơn tiểu chú bên trong học đến, không phải pháp thuật, chỉ là vận dụng pháp lực tiểu kỹ xảo, có thể quan sát đối mới có không pháp lực mang theo. Nhị thúc? Không, nhị thẩm. Không, kia tu sĩ một đôi đảo hoa nhãn đem Giang Cảnh từ đầu đến chân nhìn qua một lần, trong mắt lóe lên vui mừng, lộ ra hài lòng biểu lộ. Tráng hán thấy thế lập tức định nọ cười nói, nhị thúc, ngươi thấy thế nào? Không tệ, không tệ, cuối cùng ngươi làm xong một sự kiện, bất quá, cái này tiểu tử dài rất tốt, khí chất cũng hợp ta khẩu vị, chỉ là tuổi tác. Cái kia có thể thực hiện. Tráng hán bội nói, nhị thúc, ngài dốc lòng tu hành khả năng không biết rõ, những này nhà giàu công tử ca, từ nhỏ ăn ngon uống sướng nuôi, thân thể so người bình thường tốt không phải một chút điểm. Chờ bọn hắn đến 13-14 tuổi, trong nhà đều sẽ an bài nữ tử hỗ trợ thông hiểu nhân sự, mà cái này một cái, vẫn là chim non. Cuối cùng ba chữ hắn góp tiến lên, dùng mang theo ngạc nhiên nhẹ giọng phun ra, lập tức để kia tu sĩ tâm hoa nộ phóng. Tốt tốt tốt, ngươi lần này tính lập công lớn, cái này mai thạch đan thưởng ngươi. Thiện tay ném ra một cái bình sứ. Tráng hán vội vàng hai tay xem chừng tiếp được, liên tiếp kinh hỉ nói tạ, đa tạ nhị thuốc, đa tạ nhị thuốc. Tu sĩ khoát khoát tay, tráng hán đê mi thuận nhãn xoay người thối lui. Giang Cảnh tựa như cái người gỗ, đối với những này giống như chưa tỉnh, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tu sĩ nhíu mày nhìn hắn một cái, nói thầm lấy, chẳng lẽ người câm? Cũng không quan hệ, dù sao ta muốn là thân thể của ngươi, câm không câm điếc, ngốc hay không ngốc, không liên quan gì đến ta. Lôi kéo Giang Cảnh tiến vào thạch ốc. Từ bên ngoài nhìn thạch ốc, một mảnh lờ mờ, nhìn không rõ ràng, nhưng đến bên trong, mới phát hiện trong phòng bốn góc các điểm một nửa người cao bạch dầu ngọn nến, chiếu ánh sáng, còn thỉnh thoảng tuôn ra hoa nến, tản ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Mà tại trong nhà đá, cũng có một đống lửa, phía trên mang lấy một cái nồi sắt lớn, chính ngực ngực bốc lên lớn âm, bên trong quần quật lấy không biết tên xương cốt huyết đủ. Đống lửa bên trái là một cái giá gỗ, phía trên bày đầy bình bình lọ lọ, bên phải là một cái giường, cái gì cũng không có. Tu sĩ đem Giang Cảnh đẩy lên bên giường ngồi xuống, cười tới kéo tay của hắn, Giang Cảnh toàn thân chấn động, đội vàng né tránh. Hắn cũng lơ đễnh, chỉ cười nói, hài tử chớ sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi, chỉ là muốn cho ngươi giúp ta chút chuyện nhỏ. Các loại ngươi giúp xong việc khó khăn của ta, ta tự sẽ để bọn hắn thả ngươi ly khai. Phốc phốc một tiếng, trong nồi nước canh vẩy ra ra, rơi xuống trong đống lửa hóa thành khói xanh. Tu sĩ đứng dậy dùng thìa quấy quấy, múc một điểm phóng tới bên miệng nếm nếm, chép miệng một cái, lắc đầu. Từ một bên bình bình lọ lọ bên trong lấy ra một cái, đổ vào một chút bột màu trắng, lại nếm nếm, mới hài lòng gật đầu. Giang Cảnh nhìn hoảng sợ run sợ. Hắn đã từ trong nồi vượt qua cốt nhục bên trong phát hiện nấu chính là cái gì. Tu sĩ tựa hồ cảm giác không thấy một điểm bỏng, bưng lên nồi đổ vào một cái sắt trong mâm, đem bên trong xương cốt nhặt ra. Không biết kia sắt bàn là làm bằng vật liệu gì, canh thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết. Tu sĩ trước dùng dao đem nó cắt thành khối vuông nhỏ, lại động thủ đưa chúng nó đoàn thành từng cái viên đan dược, chứa ở trong hồ lô. Lại đem xương cốt đặt ở một cái lớn bát đá bên trong mài thành phấn, tăng thêm không biết tên màu trắng sữa chất lỏng, đồng dạng đoàn thành viên đan dược, chứa ở bình sứ bên trong. Sau đó hắn đứng dậy lay động bên cạnh cửa chuông lục lạc, rất nhanh bên ngoài liền truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, có người cẩn thận nghiêm túc gõ cửa. Tu sĩ mở ra nửa cánh cửa, đem hồ lô đưa ra đi, người bên ngoài vui vẻ nói, đa tạ lao ra thường đan. Hắn ừ một tiếng, người bên ngoài lập tức rút đi. Làm những sự tình này lúc, hắn căn bản không có cố kỵ Giang Cảnh còn tại trong phòng, tựa hồ không lo lắng hắn nhìn thấy những này sẽ có phản ứng gì cùng phỏng đoán. Giang Cảnh nhìn qua vừa rồi chuyện quỷ dị, tâm tình đã từ từ bình tĩnh trở lại, hít một hơi. Tu sĩ quay đầu nhìn hắn, than thở cái gì đây, có phải hay không? Hắn có phải hay không ba chữ vừa ra khỏi miệng, một vòng kim quang đã ở Giang Cảnh trong tay chợt hiện, nghiêng nghiêng hướng hắn cái cổ bổ tới. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Giang Cảnh công kích lại không có bất luận cái gì báo hiệu, hắn chỗ nào phản ứng tới, bị một đao hung hăng bổ vào trên cổ. Tu sĩ mặt người, tiếp lấy nghe Giang cười hai tiếng, tiểu tử, ngươi lại là tu sĩ, là mắt của ta vụng. Giang Cảnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, nguyên bản tất sát một đao, vậy mà chỉ ở cổ đối phương trên lưu lại một đạo một tấc sâu vết máu. Sau một khắc, một cái trắng non năm đấm tại trước mắt hắn bỗng nhiên phóng đại. Giang Cảnh về đao hộ mình, ngăn tại trước người, bàng bạc lực đạo chuyển đến, người đã bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường, trong tay kim đao đã vỡ vụn. Quá cứng năm đấm. Giang Cảnh miệng đại trương, một đoàn to lớn hỏa diễm mãnh liệt phun ra. Lại là một quyền đập tới, hỏa cầu tiêu tán hơn phân nửa, nhưng vẫn có một phần nhỏ rơi vào trên người đối phương, quần áo tức thời đốt diệt, trắng đoán làn da lại lông tóc không tổn hao gì. Giang Cảnh thần sắc khẽ động, ánh mắt không tự chủ được hướng người khác trông được đi. Người bên trong, cơ thể người trung tâm bộ vị. Nhưng chỉ một cái mắt, tu sĩ liền từ một bên kéo qua một bộ trường bào, đưa tay quay người ở giữa, đã mặc lên người. Không nhìn thấy. Giang Cảnh trong đầu vừa mới dâng lên ý nghĩ này, lại là một quyền đập tới. Hắn vội vàng trốn tránh, kia tiểu tiểu nắm đấm rơi xuống trên tường, trực tiếp đem một bức tường đá đập ngã. Giang Cảnh thầm kêu không tốt, lùn người xuống, đẩy cửa chạy ra. Thân thể còn không có đứng vững, liền nghe đằng sau một tiếng ầm vang, thạch ốc cầm vang sụp đổ, khuấy động lên một mảnh bụi mù. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh chấn kinh trong sơn cốc tất cả mọi người, nhao nhao hướng bên này chạy tới. Giang Cảnh vội vàng lùi lại, thối chí sơn cốc sườn núi bên trên. Dẫn đầu tráng hán nhanh chóng chạy đến, ăn nhiều giật mình, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao có thể chạy đến? Hắn nhìn về phía bụi mù tràn ngập thạch ốc, muốn rách cả mí mắt, hung hăng cắn răng, bắt hắn cho ta bắt trở lại. Rõ. Chấm đã. Những người khác vừa muốn có hành động, trong bụi mù liền đi ra một người tới. Chấm như tuyết tóc, mỹ lệ khuôn mặt, tu sĩ một lấy khuôn mặt, hắn, ta muốn đích thân cầm xuống, tất cả mọi người không cho phép đúng tay, tu sĩ đổ vận, nên càng bổ dưỡng mới là. Lời này một chỗ, phu cận tất cả nam tử cùng nhau lui lại một bước, sắc mặt sợ hãi phi thường. Giang Cảnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đối hắn cứng rắn thân thể có đầy đủ nhận biết. Sụp đổ thạch ốc ngoại trừ tại hắn trên thân lưu lại mấy chỗ vết máu, khác không có bất cứ tác dụng gì. Hắn không chút do dự quay người hướng núi rừng bên trong chạy tới. Tu sĩ theo đuổi không bỏ. Chương 30, cắt đứt quan hệ, cầu truy đọc, chương 30, cắt đứt quan hệ, cầu truy đọc. Giang Cảnh xuyên thẳng qua ở trong rừng, ước chừng chạy ra sơn cốc 5-6 dặm, thân hình chợt ngừng, đột nhiên quay đầu lại. Kia tu sĩ một đường truy đuổi mà đến, gặp hắn dừng lại, nhếch răng cười hai tiếng nói, cố ý đem ta giận ra, xem ra ngươi rất có lòng tin a. Chỉ là không muốn bị người quấy rầy thôi. Giang Cảnh tay phải hư nắm, sáng sủa kim đao xuất hiện trong tay, cùng mới trong lúc đội vã ngưng tụ khác biệt, cứng rắn nặng nề, kim quang nội liễm, uy lực không thể so sánh nổi. Tu sĩ chỉ nhìn trên liếc mắt, liền bị đâm con mắt đau nhức, không khỏi sinh lòng kiêng kỵ. Tại hạ có chút hiếu kỳ, bọn hắn biết mình ăn chính là dược hoàn là cái gì đồ vật sao? Giang Cảnh đột nhiên đặt câu hỏi. Tu sĩ ha ha nói, bọn hắn chỉ gặp qua có người đi vào thạch ốc, chưa thấy qua người già, mà đan dược liên tục không ngừng sản xuất, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không biết không? Giang Cảnh nhướng mày, bọn hắn không tu pháp thuật, vì sao muốn ăn bực này ác vật, cùng là nhân loại, làm sao có thể hạ phải đi miệng? Làm hắn nhìn thấy sôi trào nổi lúc, liền biết rõ bên trong nấu chính là cái gì, mặc dù nghe qua đồn đại, nhưng khi một màn này thật xuất hiện tại trước mắt mình lúc, trong lòng cảm thụ khó nói lên lời. Khi bọn hắn nếm qua một lần về sau, liền rốt cuộc không pháp giới rơi mất, đối với ngươi mà nói buồn nôn, mà đối với bọn hắn tới nói, đây chính là mỹ vị món ngon. Tu sĩ đem bên tóc mai một sợi sợi tóc vén đến sau tai, âm trầm cười một tiếng, khiến lòng người phát lạnh. Ngươi điên rồi. Giang Cảnh mỗi chữ mỗi câu mà nói, ánh mắt băng hàn một mảnh. Tu sĩ nói, ta nhưng không có điên, bị điên là bọn hắn. Nếu là bọn họ ăn không được ta đan dược, đó mới là điên thật rồi. Ha ha ha. Giang Cảnh chỉ cảm thấy hắn đã điên dại, cành đào nơi tay, hồng vũ bay tán loạn. Đinh 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 liên tiếp kim thiết tương giao thanh âm vang lên, sắc bén cánh hoa rơi ở trên người hắn, lại nhiều nhất chỉ có thể vạch ra vết máu, liên phá mở vết thương cũng không thể làm được. Đối vừa mới thân ra thịt, có thể so với kim thiết. Tu sĩ không thèm để ý vô vô trên thân, nhìn ngó xung quanh, chợt cười lên, vận khí của ngươi thật đúng là không tệ. Cái gì? Giang Cảnh nhướng mày, theo hắn ánh mắt nhìn. Nơi này chu vi trống trải, không có cao lớn cây cối, chỉ là đống đất chập trùng đất hoang mà thôi, chẳng lẽ lại có gì đó cổ quái? Pháp lực phun trào tại trong mắt, chỉ một thoáng, Giang Cảnh sắc mặt đại biến. Thân thể nhoáng một cái, liền muốn chạy đi. Nhưng tu sĩ từ trong ngực lấy ra một viên chuông lục lạc, đột nhiên lay động. Đinh linh thanh thúy tiếng chuông truyền khắp chu vi, dị biến chợt hiện, những cái kia đống đất ở đâu là bình thường chập trùng, mà là từng cái nấm mộ. Tiếng chuông vang lên, nấm mộ lập tức nổ tung, bùn đất bay tán loạn ở giữa mười mấy thân ảnh từ đó leo ra, từng cái mặt xanh cứng ngắc, hai đôi thật dài răng nanh từ bên miệng lộ ra, bên ngoài thân hiện lên màu xanh tím, dọa người phi thường. Cương thi. Giang Cảnh đang bị một cái ngăn lại đường đi, đáy lòng của hắn quyết tâm, dưới chân cũng không ngừng, đi tới gần trong tay kim đao giơ cao, giơ tay chém xuống. To lớn đầu to lăn lông lốc lăn xuống, không đầu thân thể lung lay, đập ầm ầm ngã xuống đất, không lúc đích. Hả? Giang Cảnh dừng lại bước chân. Liền cái này. Kia tu sĩ gặp một cái cương thi bị tùy tiện chém đầu, mí mắt giật một cái, cười lạnh nói, kim đao thuật bất phàm, có thể ngươi có thể sử dụng mấy lần đây? Hắn toàn không thèm để ý lắc lư chuông lục lạc, tại tiếng chuông ảnh hưởng dưới, mười mấy con cương thi hướng Giang Cảnh di động, vây quanh ở giữa. Mấy lần. Giang Cảnh sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, cảm thụ được thể nội pháp lực, trong tay kim đao từng điểm một sáng lên. Tiểu tử, lão phu những này tử cương đã luyện đến hỏa hậu nhất định, không phải mới ra đời ngươi có thể đối phó. Nếu ngươi thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, làm việc cho ta, lão phu có thể cam đoan không giết ngươi, như thế nào? Chu Vi tử cương theo lời của hắn động tác chậm lại, Giang Cảnh cũng có rảnh cẩn thận quan sát động tác của bọn nó, miệng bên trong cười nhạo, ta nói là ngươi sử dụng, ngươi có thể tin? Đó là đương nhiên không thể thả mặc cho ngươi hành động, tất nhiên là muốn cho ăn hạ xương đan, thì đan, yên tâm, chỉ cần đúng hạn phục dụng, sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn có thể giúp ngươi luyện thành đồng đầu thiết tí thân thể, như ta như vậy, đao thương bất nhập. Bên trong miệng hắn nói mê hoặc, nhưng trong lòng tại cười lạnh chờ ngươi đem xương đan thịt đan ăn được 81 trời, giới lúc lấy bí pháp luyện chế, sợ là có thể thành bạch cương. Nhìn sang ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần hòa nhiệt. Giang Cảnh nơi nào sẽ tin hắn chuyện ma quỷ, ngoài miệng nói, nếu là như vậy, kia. Nói còn chưa dứt lời, người đã bật ra, trong tay kim đao quang mang đại phóng, đối một cái tử cương hung hăng đánh xuống. Cắt đứt quan hệ. Chỉ gặp Giang Cảnh xông vào trong đám thi thể, trái bổ phải chặn, trong khoảnh khắc, mười mấy con tử cương tất cả đều đầu một nơi thần một nẻo. Sao, làm sao có thể? Tu sĩ hãi nhiên tất sắc, ngươi làm sao có thể có bực này pháp lực, rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Giang Cảnh đạp chân xuống, cả người đã lấn người mà lên, đồng thời miệng đại trường, mãnh liệt hỏa diễm bay ra. Vâng anh! Hỏa diễm nổ tung, khuấy động lên một trận hỏa vũ vẩy ra. Tu sĩ gầm thét một tiếng, trong tay chuông lục lạc không ngừng rung động, làm cho Giang Cảnh đầu váng mắt hoa, tiếp lấy một quyền đập tới. Lại là một đạo kim quang hiện lên, cánh tay ném đi. A! Tu sĩ kêu thảm một tiếng, đội vàng sau trốn, nhưng thình lình một ngụm khói vàng đập vào mặt, lập tức một choáng. Sau đó mơ hồ nhìn thấy kim quang hiện lên, tiếp lấy liền cái gì đều không biết rõ. Giặt rào máu tươi từ cắt ra cái cổ ở giữa chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh đất này, ném đi cánh tay rơi vào cách đó không xa, còn cầm chuông lục lạc, chu vi là một phân thành hai tử cương thi thể, có thể nói đầy đất thi thể. Giang Cảnh nhanh chóng thở dốc mấy lần, để cho mình chậm rãi bình phục lại. Liên tiếp chiến đấu kịch liệt, hay là hắn lần thứ nhất gặp được, đao đao qua thịt, hung hiểm phi thường. Nếu không phải hắn tu thành kim đao thuật, gặp được cái này tu sĩ sợ là muốn thúc thủ vô sách. Không biết hắn tu hành công pháp gì, thân thể lại như vậy cứng rắn. Bất quá, vừa nghĩ tới những cái kia xương đan, thịt đan, hắn trong dạ dày liền quay cuồng lên, trong sơn cốc người không biết chủ động vẫn là bị động, đều ăn hắn đang ăn dược, nghe người này trong lời nói ý tứ, những cái kia đan dược tác dụng phức tạp, có lưu hậu hoạn, không biết bọn hắn ngày sau nên như thế nào. Giang Cảnh suy nghĩ một trận, đứng dậy đem tản mát tại chu vi linh tinh hỏa diễm dẫm diệt, bảo đảm sẽ không phục nhiên. Trời hanh vật khô, lại là trên núi, rất dễ dàng ngủ thành đại họa. Hắn ánh mắt rơi vào không đầu trên thân thể, không để ý huyết tinh, tiến lên trong ngực trên thân tìm tòi. Rất nhanh, từ bên hông hắn lấy ra một quyển sách, cái gì khác cũng bị mất. Giang Cảnh đem tay cụt trong tay chuông lục lạc lấy tới, tại trong tay nhẹ nhàng lay động, đinh linh âm thanh truyền ra, thanh thúy êm tai. Chuông lục lạc toàn thân màu vàng xanh nhạt, mặt ngoài khắc lấy một chút không biết tên hoa văn, từ mới đối phương sử dụng công hiệu đến xem, có mê loạn thần trí công hiệu. Đây là pháp khí. Hắn lật tới lật lui nhìn nhìn, vào bên trong rót vào pháp lực, lần nữa lay động lúc, quả nhiên có chút kỳ diệu cảm giác. Giang Cảnh không chút khách khí nhét vào trong ngực, nhìn quanh đầy đất thi thể, nghĩ nghĩ, đem bọn hắn chuyển đến một đống, hướng trong sơn cốc đi đến. Chương 31, một thanh hỏa thiêu sạch sẽ, cầu truy đọc, chương 31, một thanh hỏa thiêu sạch sẽ, cầu truy đọc. Lúc này, trong cốc người đều tụ tập tại lò sưởi chu vi, mồm năm miệng 10 thảo luận cái gì. Chỉ có Tráng Hán nhìn chằm chằm khiêu động hỏa diễm không nói một lời. Một bên tiểu đệ nhiều lần hỏi hắn, hắn cũng giống như không nghe thấy, lặng lặng bất động. Không bao lâu, tiếng bước chân truyền đến, đám người cùng nhau đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy trở về là Giang Cảnh, lập tức ăn nhiều giận mình. Nhị thúc đây, nhị thúc đi nơi nào? Hắn đem nhị thúc giết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhị thúc chính là tiên nhân, há lại hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể đối phó. Nói rất đúng, nhất định là hắn xử quỷ kế, đem nhị thúc hất ra về, nói không chừng hắn còn có giúp đỡ, đem nhị thúc kéo lại. Chu vi tiếng người không ngừng, có gầm thét, có bất an, có chấn kinh, có thất vọng. Chỉ có Tráng Hán thật sâu nhìn xem Giang Cảnh, ngươi thắng. Vâng. Hắn đâu? Chết rồi. Chết rồi. Tráng Hán tự lẩm bẩm, đem hai chữ này lặp lại một lần. Trong chốc lát, trong sơn cốc tính đáng sợ, mọi người khó có thể tin ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trừng mắt muốn từ Giang Cảnh nơi đó được cái gì lời nói, nhưng bờ môi nhúc nhích, lại cái gì cũng nói không ra. Chết rồi. Vậy mà chết rồi. Rốt cục chết rồi. Tráng Hán nói không lên là vui vẫn là buồn, rát khỏe miệng muốn cười, nhưng hốc mắt đỏ lên, nhiệt lệ lan xuống. Chúng ta không còn có khả năng trở về. Trở về? Về chỗ nào? Giang Cảnh nhìn xem bọn hắn, không nói gì. Nhị thúc chết rồi, chúng ta đan dược làm sao bây giờ? Đột nhiên có người hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng. Đúng vậy a, ta còn không muốn chết a. Hắn chết, đan dược liền không có, chúng ta cũng không sống nổi. Hắn có thể hay không đem phối phương lưu lại? Chúng ta đi thạch ốc nơi đó tìm xem nhìn. Đúng, thạch ốc khả năng có phối phương, chúng ta có thể chính mình luyện. Đi. Một nhóm người ngoại trừ Tráng Hán, giết nhau nhị thúc Giang Cảnh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chạy hướng thạch ốc phế tích, liều mạng lay. Giang Cảnh cau mày khó hiểu nói, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Bọn hắn tại cứu mình mệnh. Cứu mạng. Tráng Hán thật dài phun ra một hơi, khít mũi một cái, nói ra, nhị thúc chết rồi, không có hắn luyện chế đan dược, không bao lâu chúng ta đều sẽ chết. Giang Cảnh gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đối với kết quả này sớm có suy đoán. Ở trong đó tựa hồ có rất nhiều ẩn tình, không biết có thể hay không nói cho ta nghe một chút. Giang Cảnh trở về là muốn đem bọn hắn diệt, bởi vì người dù chết tại tu sĩ nơi đó, lại là bọn hắn cướp lên núi, nếu nói trên tay bọn họ không có nhân mạng, quỷ đều sẽ không tin. Dù sao lúc ấy Tráng Hán gõ cửa hỏi thời điểm thế nhưng là đầy đủ cho thấy, bắt trở về người là phải đi qua nhị thúc chọn lựa sau mới có thể luyện thành đan dược, những cái kia không có được tuyển chọn người đâu. Giang Cảnh không nhìn thấy, kết quả cũng có thể nghĩ mà biết. Bất quá, Tráng Hán đang nghe tu sĩ sau khi chết phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho nên muốn nghe một chút nguyên do. Tráng Hán trầm mặc sẽ, gật gật đầu, hai người tại lò sưởi bên cạnh ngồi xuống. Nhảy bọt hỏa diễm chiếu vào trên mặt người hoảng hốt không chừng, xua tán đi đầu hạ ban đêm ý lạnh. Giang Cảnh ngồi xếp bằng, nghe Tráng Hán êm tai nói, nguyên lai, bọn hắn những người này xuất từ cùng một cái gia tộc. Trương gia là thế tộc đại gia, mỗi một thời đại đều có vào triều làm quan đệ tử, tại Kim Xuyên huyện là số một đại gia tộc. Kim Xuyên huyện tại Thông Mây huyện phía đông, hai người đổ vật liền nhau. Mười năm trước, Kim Xuyên huyện mới tới vị huyện lệnh, Trương gia là bản địa địa đầu xà, hai người vốn nên ở chung hòa thuận, tối thiểu nước giếng không phạm nước sông, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng kết thù kết toán. Theo lý mà nói, mặc dù có xét nhà huyện lệnh mà nói, nhưng Trương gia cũng không phải không có nền tảng, mọi người cùng ở tại trên quan trường đi, không về phần cá chết lưới rách. Nhưng ai nghĩ được, vị này huyện lệnh phía sau bệnh tội danh, có một cái thế hoạn mọi người thế tử, phát động quan hệ thông gia bạn cũ, để Trương gia phá cánh cửa, chém đầu cả nhà. Bọn hắn đều là xét nhà trước may mắn trốn tới đệ tử, bên ngoài không dám đi, chỉ có thể sống ở trong núi, rời xa nhân thế, tương đương thê thảm. Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn cứ như vậy trong núi sinh sống, hoặc là các loại kia huyện lệnh cũng bị tịch thu nhà, có lẽ còn có thể ra ngoài. Nhưng người nào biết, trong tộc Nhị Thúc một lần lên núi hái thuốc thời điểm, không xem chừng rơi xuống vách núi, tại đáy vực trong lúc vô tình phát hiện một chỗ sơn động, từ trong động đạt được tiên nhân truyền thừa. Tiên nhân truyền thừa. Giang Cảnh gật gật đầu, minh bạch là tu hành người truyền thừa, đồng thời cũng minh bạch vì sao Nhị Thúc niên kỷ không nhỏ, tu vi lại không cao, bỏ qua thích hợp tu hành tuổi tác, khó có tiến cảnh. Tráng Hán nói tiếp đi, Nhị Thúc khi lấy được truyền thừa về sau, cả một tộc bên trong người đều rất hưng phấn, chuẩn bị các loại Nhị Thúc tu hành có thành tựu, diệt đối phương cả nhà. Nhưng không biết tại sao chuyện, Nhị Thúc dốc lòng tu hành, tâm tính tựa hồ phát sinh biến hóa, đối trong tộc sự tình, đối với gia tộc cừu hận không còn để bụng. Bất quá hắn nghiên cứu chế tạo đan dược, người trong tộc phục sau thực sự có thể đủ tăng cường thể chất, mọi người cũng đều tán thành hắn tu hành, nếu là có thể một mực ăn đan dược, tất cả mọi người trở nên đồng đầu thiết ý, lực lớn vô cùng, không cần hắn cũng có thể giết trở về. Luyện chế đan dược cần dã thú, người trong tộc một bên bắt giữ dã thú, một bên ăn dã thú luyện chế đan dược, thời gian tại phát triển chiều hướng tốt. Nhưng đột nhiên có một ngày, Nhị Thúc đi ra thành Úc, dễ như trở bàn tay khống chế tất cả mọi người, cái này thời điểm mọi người mới biết rõ, hắn cho mọi người ăn đan dược là có độc. Một số người bị hắn mang đi, từ đây lại chưa thấy qua, những người còn lại tiếp tục ăn đan dược, nhưng cái này thời điểm lại bắt tới, coi như không phải dã thú, là người. Bọn hắn mấy năm này ăn đều là dùng người luyện chế đan dược. Giang Cảnh sắc mặt nặng nề, luôn luôn một từ. Tráng Hán thật sâu thở dài nói, nghĩ trước đây, chúng ta đọc sách gia truyền, bây giờ lại tại cái này núi sâu rừng già bên trong ăn người, thực sự buồn cười. Hắn trong lời nói ẩn ẩn lộ ra mấy phần giải thoát, hiện tại hắn chết rồi, không có đan dược, chúng ta cũng sẽ chết, rốt cục phải chết. Hắn cười ha ha một tiếng, tiếng cười xa xa truyền ra. Nguyên bản ăn đan dược chưa phát giác có cái gì, nhưng bây giờ sinh hy vọng đã không có, mới bỗng nhiên minh bạch, những năm này bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Giang Cảnh gật gật đầu, ngươi có thể minh bạch liền tốt, mấy năm này không biết bao nhiêu tính mạng chôn vùi tại các ngươi trong tay, bây giờ đến đền mạng thời điểm, so với bọn hắn bị ăn sạch tuyệt vọng, các ngươi là may mắn. Nơi đây nhưng có sạch sẽ trong sạch? Không có, một cái cũng không có. Được. Giang Cảnh đứng dậy, trong tay cảnh đảo linh quang lấp lóe, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi gọi hắn Nhị Thúc, có thể hắn nhìn tựa hồ. Tráng Hán khẽ miệng giật giật, không nghĩ tới sẽ nghe được vấn đề này, nói ra, hắn khi tiến vào sơn động thời điểm bị trong động cơ quan thương tổn tới yếu hại, toàn bộ cũng bị mất. Về sau không biết hắn ăn cái gì đan dược, năm dài tháng dài xuống tới, liền thành bộ dáng kia. Ngươi nhìn lò kia tử, chính là hắn luyện đan sử dụng. Ngón tay chỉ, chính là một cái khác lò sưởi trên to lớn lò sắt. Giang Cảnh lúc này mới minh bạch, không có bất cứ chút do dự nào lạnh nhạt xuất thủ. Hoa đảo cánh hoa phấn nộn tiểu diễm, nhưng tại quán chú pháp lực sau cứng rắn giống như kim thiết. Cánh hoa bay tán loạn múa ở giữa, đào lấy phế tích đám người động tác chợt dừng lại, máu tươi từ trong cổ phun ra ngoài, ngã xuống đất mà chết. Bao quát Tráng Hán ở bên trong, không có người sống. Giang Cảnh trong cốc ngồi một đêm chờ đến hừng đông, thả hai thanh lửa, một thanh tại sơn cốc, một thanh tại nghĩa địa, thẳng đốt cái gì cũng không để lại, rơi xuống cái sạch sẽ. Chương 32, Bách Hoa Nương Nương Miếu, cầu truy đọc. Chương 32, Bách Hoa Nương Nương Miếu, cầu truy đọc. Nơi này đối được, trên núi nở đầy đỗ quyên hoa, bên cạnh cũng có một khối bút lông hình dạng tảng đá lớn, thế nhưng là sông ở nơi đó đâu? Giang Cảnh cầm một khối da thú, so sánh phía trước cảnh tượng, lật tới lật lui nhìn, làm thế nào cũng đối không lên. Da thú là trên người Nhị Thúc quyển sách kia bên trong kẹp lấy. Kia tên sách gọi Tam Nguyên Đan Kinh ghi chép trên 100 loại linh dược cùng 7 loại đan vương, để Giang Cảnh vui mừng quá đỗi. Lư Hương từ đột phát thần dị về sau, một mực không có đất dụng võ, bây giờ cơ duyên đến, chính là dùng được. Giang Cảnh đơn giản lật xem lúc, từ đó phát hiện chương này da thú là chính Nhị Thúc vẽ tay địa đồ, cuối cùng địa điểm vẽ lấy chính là sơn động bộ dáng, lập tức liền nghĩ đến đây cũng là hắn trước đây thu hoạch được cơ duyên sơn động, hứng thú muốn đi tìm tìm. Dù sao kia là không biết tên tu sĩ lưu lại, mặc dù từ Nhị Thúc hành động đến xem, kia tu sĩ đại khái suất là tà không phải chính, có thể hắn hiện tại một nghèo hai trắng, có thể nhiều một chút đối với tu hành trên hiểu rõ đều là tốt. Nhưng Giang Cảnh dựa theo trên bản đồ chỉ thị đi tới nửa đường, theo lý thuyết nở đầy đỗ quyên hoa bên cạnh ngọn núi hẳn là có một con sông nước, nhưng là hiện tại đường sông có thể nhìn thấy nước nhưng không thấy bóng dáng, không khỏi làm người khó hiểu. Nước sông quan hệ đến đường xá phương hướng, không nhìn thấy nước sông, con đường sau đó coi như đi không thông. Giang Cảnh nhìn phía xa núi non trùng điệp núi cao, đột nhiên nghĩ đến bây giờ mới là đầu hạ thời tiết, mà hàng năm mùa hạ là lụt đỉnh cao thời kỳ, có lẽ khi đó nơi đây đường sông liền có đất rụng võ. Nghĩ minh bạch điểm này, hắn quay người đi ra núi rừng, chuẩn bị đi trước xử lý hoàng bì tử vấn đề, chờ lụt thời tiết lại tới nhìn một chút. Con lửa rất may mắn, còn chưa kịp giết ăn thịt, được cứu xuống tới. Giang Cảnh nắm sám con lửa, xuyên qua núi rừng trở lại bên ngoài, phát hiện không phải trước kia đi quan đạo, liền tìm được trước một chỗ thôn xóm, hỏi rõ phương hướng. Lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà xuyên qua nguyên một phiến núi rừng, nguyên bản đi quan đạo tại núi phía tây, bây giờ lại đến phía đông. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Vân Linh Sơn mạnh phát đạt, chi mạch đông đảo. Bách Hoa Nương Nương miếu tại phủ cận mấy chục dặm rất nổi danh, nhất là gần nhất ra yêu quái hại người sự tình, càng là làm người biết. Sáng con lửa tích tích đáp đáp đi trên đường, Giang Cảnh tại trên lưng lửa lung la lung lay, tự tại phi thường, chưa phát giác cảm thán một tiếng. Nếu có thể một mực như thế khoan thai tự đắc, cũng là thần tiên thời gian. Hắn đem hai tay ôm ở sau đầu, thưởng thụ kịch chiến sau thư giãn thích ý, sáng con lửa cất trình không chậm, Giang Cảnh sáng sớm xuất phát, lúc chạm vạng tối đến Bách Hoa Nương Nương miếu. Miếu thờ xây ở dưới chân núi, trước sau 3 tiếng sân rộng, phía trước nhất tiến là chính điện, ở giữa Bách Hoa Nương Nương thần tượng tay nâng hoa sen, khuôn mặt hiền lành, dưới chân đài sen tường vân, thân chu cẩm mang vần quanh, quả nhiên là cổ điển lịch sự tao nhã, khoáng đạt khí quyển. Bách Hoa Nương Nương chủ nhân duyên, tống tử là lấy hương hỏa thị vượng. Đằng sau thứ hai tiến là cung cấp khách hành hương nghỉ ngơi trụ sở, thứ ba tiến thì là người coi miếu chỗ. Miếu sau có một mảnh rừng đảo, đã hồng vũ tan mất, còn lại khắp cây đỏ đảo. Đổi lại những năm qua, cái này thời tiết chính là du ngoạn đạp thanh tốt thời tiết, miếu thờ phía ngoài tiểu thương liền có thể bày đầy hai con đường, trong rừng đảo càng là chen vai thích cánh. Nào giống bây giờ, bên ngoài không thấy một người, liền liền quả đảo đều không ai hái. Dù sao, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Giang Cảnh đứng tại cửa ra vào nhìn một hồi, đem sáng con lửa buộc tại cửa ra vào, đặt chân chính điện, cung kính dâng hương bái qua, sau đó dịch bước đi hướng thứ ba tiến. Trong miếu người cũng đều đi không có, chỉ còn lại tóc trắng bạc phơ lão coi miếu ngồi ở trong sân, nhìn xem yên tĩnh viện lạc như pho tượng không lúc đích. Giang Cảnh lúc đi vào bước chân nhẹ vang lên, người coi miếu chậm rãi quay đầu, mở ra đục ngầu hai mắt, thấy có người đến đây, kinh ngạc nói, làm sao còn sẽ có người tới? Chẳng lẽ là Hoàng Bì Tử Tinh tới? Người coi miếu hiểu lầm, tại hạ chỉ là nghe nói nơi đây có việc, cho nên hiếu kỳ đến xem thử. Giang Cảnh không phải tăng phi đạo, chính mình tu hành, mặc phổ thông, cũng không có tùy tiện biểu lộ ra, nhìn không ra tu hành bộ dáng. Người coi miếu ồ một tiếng, khoát tay một cái nói, tiểu tử, nơi này không phải chơi vui, mau mau đi về nhà đi. Tại hạ đối với chi quái kỳ văn luôn luôn có hứng thú, đặc biệt chạy đến xem xét, há có thể không có chút nào thu hoạch bạch bạch trở về, không biết có thể hay không xin ngài nói rõ chi tiết nói chuyện trong đó có thiếu. Có cái gì tốt nói đây, ta cũng không có tận mắt thấy, đều là đồn đại thôi. Hắn lắc đầu, sắc mặt bên trong lộ ra nản lòng phải trí, không muốn nhiều lời. Cũng có trách, nguyên bản hương hỏa cường thịnh miếu thờ đột nhiên trở nên môn khả la tước, lớn như thế tâm lý chênh lệch, hắn làm người coi miếu, khẳng định không qua được cái này khảm. Giang Cảnh nghĩ nghĩ, hỏi, ngài vì sao không đi? Người coi miếu cười cười, chậm rãi đứng dậy, ta từ khi bắt đầu biết chuyện ngay tại trong miếu sinh hoạt, ăn cơm đi ngủ, đón khách đưa hương, một ngày đều không có rời đi, bây giờ già, sao có thể ly khai đây? Ngươi nghe con mới đẻ không sợ cọp, ta lại hảo ý nhắc nhở, đừng cầm tính mạng làm trò đùa, ta lao đầu tự chết không có gì, ngươi chết thì thật là đáng tiếc. Hắn nói chuyện, quay người trở về phòng, không muốn nói nhiều. Giang Cảnh yên lặng gật đầu, thu hảo ý của hắn, đôi bóng lưng chắp tay thi lễ. Đà tạ nhắc nhở. Tại người coi miếu nơi này không có đạt được dư thừa tin tức, Giang Cảnh lại tại miếu bên trong nhìn một vòng, linh khí pháp lực một mực đều không, không có phát hiện dị thường, liền hướng hậu sơn đi đến. Miếu thờ phía sau núi không cao, nhưng chập trùng rất nhiều, bên trong khe danh tung hành, có không ít người một ít dấu tích đến chi địa. Trên núi trồng mảng lớn cây phong, mỗi đến mùa thu, gió thu điều hữu lúc đầy khắp núi đồi liền đều là màu vàng, dạ bước trong đó, gió đánh lấy quyển mà mang theo lá phong bay múa, là một chỗ tình cảnh. Bởi vậy cũng có người gọi phía sau núi là Phong Sơn. Lúc này mùa không đúng, trong núi một mảnh màu xanh biết rạng rỡ, không thấy hoàng phong, Giang Cảnh đi đường lên núi, một đường bảo trì cảnh giác, thể nội pháp lực chậm rãi lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đi vào nữ tử qua đời địa phương, nơi này đã bị quan phủ dùng tảng đá vây lại. Giang Cảnh quan sát chu vi, phát hiện nơi đây mặc dù xa xôi chút, nhưng cũng là một đầu đường núi, uốn lượn hướng lên, không tính hi lưu đến. Ngược lại là hai bên cây phong dưới đáy lùm cây bụi, trong đó nếu là có chỗ mai phục cắm toán, cũng không dễ dàng phát hiện. Pháp lực tràn vào hai mắt, chậm rãi liếc nhìn chu vi. Ừm. Giang Cảnh nhìn về phía khác một bên rừng cây lúc đột nhiên dừng lại, trong mắt hắn, một đạo cực kỳ nhạt màu vàng khí tức gần ẩn ở trong đó. Cái này khí tức cùng tu sĩ khác lạ, hẳn là yêu thú lưu lại. Cự ly nữ tử qua đời đã qua nửa tháng, còn có thể có một chút khí tức vẫn còn tồn tại, hung thủ là Hoàng Bì Tử sát suất thẳng tắp lên cao, dù sao chỉ có bọn chúng bực này mùi nồng hậu dày đặc thú loại mới có thể lưu lại sâu xa vết tích. Giang Cảnh lần theo yêu khí đi qua, dần dần xâm nhập rừng cây. Ước chừng đi hơn 200 bước, hắn đột nhiên bừng tỉnh, chu vi tia sáng ảm đạm, đã nhanh trời tối. Ban đêm là yêu thú sân nhà, trong bóng tối tràn đầy sắc cơ. Giang Cảnh không phải kẻ lỗ mãng, không do dự, lập tức lui lại, hạ Phong Sơn. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Đêm đó, Giang Cảnh tại trong miếu ở lại, chuyện gì cũng không có phát sinh, ngủ một giấc đến hướng đông. Chương 33, bảy yêu kinh biến, cầu truy đọc, chương 33, bảy yêu kinh biến, cầu truy đọc, ngày thứ hai, Giang Cảnh đẩy cửa đi ra khách phòng, chưa phát giác sững sờ. Người coi miếu vậy mà đã ngồi ở trong viện, xem bộ dáng là đang chờ hắn. Ngài đây là? Giang Cảnh đi mau hai bước, có chút không biết làm sao. Người coi miếu nhìn tinh thần so hôm qua tốt hơn không ít, cười nói, ngươi là đến trừ yêu a? Ngài làm sao biết rõ? Giang Cảnh kỳ quái, hắn cũng không có hiện lộ điểm đặc biệt, bề ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, dùng cái gì sẽ bị phát hiện. Người coi miếu bên cạnh đem cháo loang tức nhắm bày ở trong viện trên bàn đá vừa nói ra, lão hủ tuổi đã cao, cái gì chưa thấy qua, những năm này thấy qua tu sĩ một cái thủ trưởng cũng đến không hết. Bọn hắn có tăng có đạo, có nam có nữ, bản sự không phải trường hợp cá biệt, nhưng có một cái điểm giống nhau. Cái gì điểm giống nhau? Giang Cảnh thành tâm hiếu kỳ đặt câu hỏi. Các ngươi những người này à, đều là có bản lĩnh, cho nên nhìn xem người bình thường sẽ mang theo như vậy điểm nhìn xuống thái độ, không nhiều, nhưng cũng đủ bị người phát hiện. Giang Cảnh trong lòng run lên, tiên phàm hai cách không phải lời nói xuông, nhưng này ít nhất phải chờ đến tu vi cao tuyệt lúc mới có thể tính là một hai, hắn một mực tại cùng Trần Phục Trần gia tiếp xúc, cũng không phải là thoát tục, tự giác bản sự không lớn, vẫn là phàm nhân thân thể, chẳng lẽ đã bất chi bất giác cao cao tại thượng sao? Lúc này, người coi miếu còn nói, đương nhiên, ta ở trên thân thể ngươi cũng không phát hiện những thứ này. Giang Cảnh không khỏi im lặng, ngài thật là có ý tứ, ta còn tưởng rằng chính mình tâm tính thay đổi đây. Vậy ngài là như thế nào phát hiện? Ngươi nói, tại cái này thời điểm, có ai sẽ đến cái này tùy thời khó giữ được cái mạng nhỏ này địa phương à? Ngoại trừ có bản lĩnh người, ai cũng sẽ không. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhã nhặn, không thể nào là người tập võ, nhưng lại rất có lòng tin, vậy liền là tu hành bên trong người. Một phen có lý có cứ, Giang Cảnh cảm giác sâu sắc bội phục, người già thành tinh câu nói này không phải đấy không? Đến, mau tới ăn cơm. Giang Cảnh không có khách khí, nhanh chóng rửa mặt sau nói tiếng buồn bực ngồi xuống, tương đối mà ăn. Dãy núi Thanh Miếu, cháo loang dương muối, đối lao đầu ăn, đặc biệt tư vị. Ăn cơm xong, Giang Cảnh muốn thu thập bát đũa, bị người coi miếu để lại, những này ta tới thu thập, ngươi tự đi. Giang Cảnh do dự một cái, nói ra, tại hạ mới ra đời, tu vi còn thấp, không biết yêu thú thần thông bao nhiêu, nếu là lực có thua, không cần miễn cưỡng. Người coi miếu khoát khoát tay, chợt thở dài, là ta chi tội vậy. Nhìn thấy ngươi tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, đem ngươi quên. Việc này như thế nào tận tùy ngươi ý thôi, ta liền không nói nhiều. Kỳ thật cũng không cần lên núi, nơi này đi thì đi, tán thì tán, bây giờ chỉ còn ta một cái, yêu quái trừ chưa trừ diệt có cái gì vội vàng. Việc này không phải đùa giỡn, ngươi niên kỷ còn nhỏ không cần là nhất thời hứng thú mất mạng, đi thôi. Người coi miếu tựa như nói chuyện với Giang Cảnh, lại giống nói một mình, cầm chén đua thu thập xong, bừng hướng hậu viện đi. Nhìn không có gì dị thường, nhưng này thân ảnh phá lệ cô đơn, lộ ra một cố khó nói lên lời thê lương. Giang Cảnh trong lòng có chút hối hận, vì sao muốn nói lời kia, có thể lại không thể không nói trước nói. Sớm làm tốt xấu dự định, không khỏi kỳ vọng quá cao, trên lệch quá lớn, không nghĩ tới dẫn tới hắn như thế. Hắn mơ hồ có thể lý giải người coi miếu tâm tư. Người coi miếu lấy miếu là nhà, mấy chục năm thời gian tuế nguyệt tận giao trong đó, lúc đầu có thể hảo hảo đem miếu thờ chuyển thừa tiếp, nhưng ai biết phát sinh chuyện như vậy, trở nên không người đến thăm, liền miếu bên trong đệ tử cũng đi không có, làm sao có thể không nản lòng phách trí. Càng khổ sở hơn chính là, Bạch Hoa Nương Nương miếu là tại hắn trong tay bị đứt đoạn chuyển thừa, nói không chừng trong lòng của hắn đã xem chính mình trở thành tội nhân. Giang Cảnh im mắng thở dài, đối hắn bóng lưng chắp tay thi lễ, quay người trở về phòng cầm lên đồ vật, hướng trên núi đi đến. Lần theo hôm qua con đường cùng còn sót lại nhàn nhạt yêu khí, hắn một đường hướng núi sâu đi đến. Núi cao rừng rậm, trên mặt đất là thật dày một tầng cảnh khô lá mục, hành đầu trong đó chỉ cần treo lên 12 phần tinh thần, thình lình trong đó liền cất dấu rắn, côn trùng, chuột, kiến, trên cây liền nằm sấp con nhện độc trùng. Từ trước núi sâu ít ai lui tới, hung mãnh dã thú chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, càng nhiều vẫn là trong đó ở khắp mọi nơi nguy hiểm, để cho người ta không thể không thời khắc bảo trì thần kinh căng cứng, một lúc sau, ai cũng chịu không được. Giang Cảnh vào núi trước cố ý gây một cái nhánh cây, có ngón cái thô, trên dưới đồng dạng phẩm chất, làm đánh cổ động rắn chi dụ. Chẳng biết tại sao, nhánh cây nơi tay luôn có vung qua vung lại xúc động. Có gậy gỗ dò đường, một đường không biết sợ quá chạy mất bao nhiêu độc trùng độc xà, mà kinh không đi, đều tại kim đao phía dưới làm cổ. Càng đi trên núi đi, yêu khí càng nồng đậm, vượt qua một chỗ núi chống cự, mới xuất hiện hai đầu yêu khí, vừa đi vừa về khúc chiết, mới mẹ nồng đậm, xem xét chính là thường xuyên tại phụ cận hoạt động. Giang Cảnh trong lòng run lên, chính là chỗ này. Xem ra kia hoàng thử lang xảo huyệt ngay ở chỗ này, mà lại còn là một cái gia tộc, chí ít có ba chỉ là yêu thú. Giang Cảnh không dám kinh thường, lấy ra hoa đảo nơi tay. Nơi này là hai núi cái hở, nói là cái hở, thì thật có rộng một trượng, hai bên có linh tinh lăn xuống núi đá, phía trên mọc đầy rêu xanh. Thuận kẽ hở hướng về phía trước trên dưới 100 bước, có thể nhìn thấy một chỗ gò núi nhỏ. Kỳ quái là, trên gò núi phương chỉ mọc ra một gốc cây tảo, khắp địa phương tận gốc cỏ dại đều không có, khắp nơi trùi lùi. Giang Cảnh ánh mắt du tẩu một lát, rất nhanh định trụ, rơi vào gò núi dưới đáy một chỗ cửa hang bên trên. Hang động này ước chừng có đầu lớn nhỏ, đen nhánh một mảnh, không biết trong đó bao sâu. Ba đầu yêu khí đều thông hướng trong động, nghĩ đến nơi đây chính là hoàng bị tử xào huyệt. Làm như thế nào động thủ đâu? Cửa hàng quá nhỏ, người vào không được, chỉ là ôm cây đợi thỏ, cũng không biết bọn chúng thời gian nào ra, biến số quá nhiều. Giang Cảnh hơi suy nghĩ một chút, nghĩ đến đối phó chuột núi, thỏ rừng biện pháp. Hỏa công, hoặc là nói hôn khói. Chỉ cần có thể để bọn hắn ra, một cái cũng tốt, ba cái cũng được, lại nhiều cũng không sợ. Nói làm liền làm, nhưng người nào biết Giang Cảnh vừa lặng yên không tiếng động xoay người đi nhặt củi lửa. Một tiếng sắc lạnh, the thé kêu to đột nhiên lên đỉnh đầu đổ băng, ngay sau đó một trận cuồng phong đánh tới. Giang Cảnh giật mình, còn tưởng rằng bị phát hiện, đang muốn động thủ, chỉ thấy một cái hùng ứng quanh quẩn trên không trung lấy muốn rơi xuống. Cái này hùng ứng toàn thân đen như mực, xuề hai cánh sợ là có rộng hai trượng, mỏ cùng song trảo lấp lóe hàn quang, rõ ràng không phải là phàm vật. Ưng yêu. Không biết ưng yêu tới vì sao, Giang Cảnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng là biết rõ ưng nhãn phát đạt, không lúc đích. May mà hắn tại núi trong khe, hai bên trên núi mọc đầy cây cối, từ phía trên nhìn căn bản không nhìn thấy có người. Ưng yêu càng bay càng thấp, chậm rãi rơi xuống. Nhưng ngay tại nó muốn rơi xuống cây tạo trên lúc, một đạo thân ảnh màu vàng như thiểm điện từ cây bên trong bắn ra. Tiểu. Ưng yêu tựa như sớm có đoán trước, cao minh một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, để kia thân ảnh màu vàng bổ hụt. Sau một khắc, Giang Cảnh mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ nghe kia ưng yêu mở miệng nói chuyện, "Hoàng lão ba, ngươi vẫn là hèn hạ như vậy." Nó đúng là có thể mở miệng tiếng người, có thể thấy được hắn pháp lực thâm hậu, để cho người ta càng là kiêng kỵ. Thân ảnh màu vàng rơi xuống mặt đất, chính là một cái hoàng bị tử. Nó đứng thẳng lên nửa người trên, người đồng dạng hai tay ôm ngực, nhọn thanh âm nói cũng đúng tiếng người, "Số điểu, lại tới, lại tới." Ưng yêu rất là đắc ý, quanh quẩn trên không trung không chừng, "Hoàng lão đại, hoàng lão nhị ra đi, ta xem sớm thấy các ngươi, ra đi. Ba người các ngươi sớm muộn là trong miệng của ta mỹ vị." Chương 34, truy sát. Cầu truy đọc, chương 34, truy sát. Cầu truy đọc, sườn núi trên yên tĩnh một cái chớp mắt, một bên đại thụ trên tán cây một đạo hoàng ảnh nhảy xuống, dốc núi khác một bên, một cái hoàng bì tử từ dưới đất bò lên ra. Ba con yêu thú đứng ở một chỗ, như lúc đều so bình thường hoàng bì tử lớn chút. Ở giữa kia chỉ là hoàng lão đại, nó tiến lên một bước, hai cái móng vuốt ô quyền, phong thống lĩnh, chúng ta hai nhà luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, làm gì lại nhiều lần đến, không có tổn thương hòa khí. Hoàng lão ba trong miệng song phương rõ ràng có cự oán, nhưng ở hoàng lão đại miệng bên trong, hơi hợt nói thành xung đột, phần này tâm tính không thể khinh thường. Giang Cảnh đem nó phẩm phẩm, phong thống lĩnh, chẳng lẽ vẫn là một phương yêu quái thế lực hay sao? Quả nhiên, chỉ nghe kia ứng yêu phong thống lĩnh lớn tiếng nói, cùng các ngươi nói rõ thôi, trước đó đến là ta một điểm tư tâm, bây giờ lại là khác biệt. Phu nhân nhà ta điểm danh muốn ăn hỏa tạo, trừ bọn ngươi ra hoàng thổ sườn núi, để cho ta đến đâu tìm đi. Thức thời ngoan ngoãn đem hoàng thổ sườn núi nhường lại, ngũ vân lĩnh như thế lớn, chỗ nào đều có thể sống thêm, nếu là chọc giận phu nhân, coi chừng khó giữ được tính mạng. Thiên Hương phu nhân muốn ăn hỏa tạo. Hoàng lão đại sững sờ, cùng bên người hai cái huynh đệ lẫn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Không sai, cho nên hoàng lão đại ta khuyên ngươi, chớ có vì vật ngoài thân mất mạng. Thính Phong thống lĩnh, đúng là hảo ý khuyên giải. Ba con hoàng bì tử thấp giọng vài câu, hoàng lão tam lập lúc nổi giận, giơ chân chửi ầm lên, ngươi cái lớn xòa điểu, muốn chúng ta từ bỏ hỏa tạo linh thụ, căn bản không có khả năng. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi tâm tư gì, dắt Thiên Hương phu nhân lớn ra giả thần giả quỷ, trước tiên đem chúng ta dọa đi chiếm lấy hỏa tạo linh thụ, lại tìm cơ hội đem chúng ta ăn hết. Hừ, ngươi cái lớn xòa điểu, còn muốn cùng chúng ta đuổi nghịch đầu óc, cũng không nhìn ra ra là cái gì giống loài. Giang Cảnh từ một nơi bí mật gần đó nghe, kém chút không có cười ra tiếng. Sắp thực ấn lý tới nói, hoàng thử lang đầu góc so ứng dùng tốt một chút. Phong thống lĩnh giận tím mặt, đột nhiên vỗ cánh, một cơn gió lớn từ trên trời giáng xuống, quét sạch lên đầy đất phong xa, thẳng đến dốc núi mà đi. Kia ba con hoàng bì tử chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra ba huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau hóa yêu, không cần phải nói cái gì, liền cùng lúc quay người lại, quanh người nộn nhạo lên nồng đậm khói vàng, trong nháy mắt liền đem toàn bộ dốc núi bao phủ. Giang Cảnh vội vàng nín hơi, cái này khói vàng là hoàng bì tử thổ khí pháp thuật, lại là nó một thân tao khí biến thành, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Nguyên bản phong pháp khắc chế thổ khí, nhưng làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Mây khói vốn là mờ mịt chi vật, theo gió du động, nhưng ở kia gió cuốn mây tan thế công phía dưới, lại chỉ một chút lắc lư, bao phủ nơi đây, không thấy tán loạn. Làm sao có thể? Phong thống linh ăn nhiều giật mình, vội vàng bay cao tại không, bốn phía xem xét. Hoàng lão đại lớn tiếng nói, "Phong thống linh, từ khi ngươi lần trước phá chúng ta khói bảng, chúng ta dốc lòng tu hành, nhiều hơn cả biến, mới có hôm nay khói bảng, ngươi lại vận dụng toàn lực, nhìn xem có thể hay không phá nó. Nếu là ngươi có thể thông dong phá vỡ, chúng ta rời đi nơi này cũng không sao, nếu là không thể, còn xin trở về đi." Giang Cảnh trong mắt bịt kín pháp lực, trong mắt hắn khói vàng trộn lẫn lấy một sợi trọc khí, còn có ẩn hiện trong đó huyết sát chi khí. Trong lòng của hắn suy đoán, những cái kia huyết sát chi khí nên chính là kia bị hút khô máu nữ tử máu. Chỉ là lớn như vậy lượng, tuyệt không phải một người có thể ngưng luyện ra tới, xem ra cái này ba con hoàng lao chuột làm hại nhân mạng tuyệt đối không chỉ một đầu. Phong thống linh luôn luôn diếu võ dương ai đã quen, chỗ nào chịu được khí này, lúc này canh chừng lại lớn mấy phần. Nó là ương hóa yêu thú, một thân bản sự hơn phân nửa đều trên phong pháp, chỗ nào có thể tại sở trường của mình trên nhận thua. Tật phong gào thét, đem vụ cận thổi có cây đứt gãy, núi đá lăn xuống. Thật vừa đúng lúc, một khối tảng đá lớn chính chính từ Giang Cảnh đỉnh đầu rơi xuống, vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể xem chừng tránh đi. Nhưng là khẽ động, liền bại lộ tự thân chỗ. Kia ứng yêu một đôi mắt có thể thấy rõ vài dặm bên ngoài con muỗi, lập tức điện xạ xem ra, hét lớn một tiếng, người nào? Giang Cảnh không chút do dự xoay người liền đi, không có một tơ một hào dừng lại. Là người. Phong thống linh kinh ngạc kêu thành tiếng, ánh mắt rơi vào khói vàng bên trên, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Truyền sơn quân lệnh, mang sơn giới bên trong xuất hiện nhân loại tu sĩ hết thảy bắt sống, không nghe hiệu lệnh người, chết. Chạy đi đâu? Khói vàng bên trong ba đạo thân hình phi nhanh mà ra, thuận núi khe hở đuổi theo. Đỉnh đầu ương yêu hai cánh chấn động, nhìn chằm chằm mặt đất bóng người không thả, đồng thời là ba con hoàng bì tử chỉ rõ phương hướng. Trong chốc lát, nguyên bản đối địch song phương bởi vì một cái nhân loại xuất hiện trong nháy mắt liền hợp lại. Đáng chết. Giang Cảnh phát hiện điểm này, không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, mặc dù không rõ nguyên do, nhưng khi bộ chi gấp thoát thân là hơn. Lần theo lúc đến con đường, nhanh chân lao vụt, sợ có một tia chầm xuống, bị phía sau yêu quái đuổi kịp. Về phần trở lại tranh đấu một trận, đó là không có khả năng. Lúc đến hùng tâm tráng trí kia là xây dựng ở ba con phổ thông tiểu yêu trên người, ai biết rõ kia là ba con có thể miệng nói tiếng người yêu thú. Giang Cảnh mặc dù đối yêu thú cảnh giới không lắm minh bạch, nhưng cũng biết rõ, có thể tu đến tiếng người tình trạng, tu vi tuyệt đối thấp không đến đi đâu. Huống hồ đối phương lại là ba con, còn có ương yêu trợ trận, lưu lại động thủ mới là đồ đần. Kia ương yêu lên đỉnh đầu nhãn quan lục lộ, đột nhiên hai cánh bung lên, mười mấy đạo phong nhận như lao hướng phía dưới rơi đi. Giang Cảnh cảm giác được gió gấp lưỡi đau lợi, vội vàng lùn người xuống, những cái kia phong nhận sát ra đầu đem chu vi có cây cắt đứt không ít. Hắn liền vội vàng đứng lên, giật mình phía sau ba con hoàng bì tử đã nhào tới, lúc này thân thể nhất chuyển, há mồm phun ra một cái to lớn hỏa cầu, mãnh liệt hỏa diễm đưa chúng nó bước lui. Giang Cảnh thân thể thay đổi, đứng không vững rơi trên mặt đất, lập tức một cái lý ngư đã định đứng dậy. Siêu 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 mới chi địa bị 7-8 đạo phong nhận chặn nát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung lưng yêu, mắt lộ ra hung quang, sau một khắc cúi đầu xuống, há miệng phun một cái, hoàng vụ tràn ngập, che lấp thân hình. Điều trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Hoàng lao tam đại âm thanh chế dễ ước, đột nhiên há mồm phun ra khói vàng, mùi hôi thối lập tức tràn ngập ra, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Và anh, lại là một ngụm hỏa cầu kích xạ bay ra. Sau đó Giang Cảnh quay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Muốn đi, trước hỏi qua bản thống lĩnh. Phía trên ứng yêu hai cánh lắc một cái, lợi kiếm đồng dạng mà tới. Muốn chết. Giang Cảnh hừ lạnh một tiếng, phải trong tay kim quang chợt hiện. Sau một khắc, kim quang hiện lên. Phốc. Ứng yêu kêu thảm một tiếng, một cái chân bị kim đao xuyên thủng, thân hình cơ hồ bất ổn, đội vàng hai cánh liền run, mới đưa đem ổn định. Đáng chết nhân tộc tu sĩ, ta tất giết ngươi. Nó liên thanh gầm thét, cơ hồ phát cuồng, nhưng thời gian một cái nháy mắt, kia nhân loại liền tiến vào trùng điệp rừng cây bên trong không thấy bóng dáng. Phong thống lĩnh đang muốn tiếp tục đuổi giết, bất thình lình mặt ba đạo âm lạnh ánh mắt rơi xuống người nó, trong nháy mắt toàn thân lắc một cái, thở mắng một tiếng. Mới song phương vẫn là lục lực hợp tác, bất quá một cái chớp mắt, liền đối chọi gay gắt, muốn ám hạ sát thủ. Yêu thú lanh huyết cùng bạc tình bạc nghĩa từ đó thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phong thống lĩnh quát, các ngươi muốn làm gì? Sơn quân nói cũng không nghe sao? Ba con hoàng bì tử liếc nhau, phân biệt từ ba phương hướng thoát ra. Phong thống lĩnh trên không trung bay lên, sắc bén ánh mắt liếc nhìn chu vi, không dám buông lỏng. Chương 35, hỏa tạo linh thụ, cầu truy đọc. Chương 35, hỏa tạo linh thụ, cầu truy đọc. Một khắc đồng hồ về sau, ba con hoàng bì tử từ trong rừng chui ra, trong tay chống chân như vậy. Phong thống lĩnh mặt âm trầm hạ xuống một chút độ cao, hắn bây giờ thụ thường, không phải ba con hoàng bì tử đối thủ, không thể không xem chừng một hai. Các ngươi thả chạy nhân loại tu sĩ, đối ta báo cáo cho Sơn quân đại nhân, các ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Một mực chưa từng nói chuyện qua hoàng lão nhị chợt cười một tiếng, thống lĩnh muốn đi cáo tự đi chính là, chúng ta sẽ không ngăn cản, chỉ là đến Sơn quân đại nhân trước mặt, ngài nghĩ nói như thế nào đâu. Nói là chính mình suy đoán chúng ta thả chạy tu sĩ, vẫn là tận mắt thấy chúng ta thả chạy tu sĩ. Như ngài tận mắt thấy, vì sao không có hỗ trợ bắt đầu? Ngài đoán, Sơn quân đại nhân sẽ nghĩ như thế nào? Liên tiếp hỏi lại trực tiếp để phong thống lĩnh thân thể cứng đờ, nửa ngày sau hoàn hồn, sắc mặt có chút âm tình bất định, cuối cùng hận hận trừng bọn chúng liếc mắt, dương cánh bay đi. Hoàng lão ba có chút bận tâm nói, nhị ca, nó sẽ không thật đi bẩm báo đại vương a. Yên tâm, chỉ cần nó không muốn chết liền sẽ không, cho dù nó báo cáo đại vương, hàng năm tại Mang Sơn bên trong đảo tẩu tu sĩ cũng không chỉ cái này một cái, luôn có hỏa giải chỗ trống. Hoàng lão nhị không thèm để ý khoát khoát tay, sau đó đáng tiếp thở dài, không biết từ đâu xuất hiện người, quay chúng ta cùng, nếu không giờ phút này, nó làm sao có thể có mệnh tại. Hoàng lão đại vỗ vỗ bờ vai của nó, an ủi, vô sự, về sau còn sẽ có cơ hội. Ai, nào có dễ dàng như vậy, thật vất vả thừa dịp nó chủ quan sơ ý mới bày xuống cục này, lại có lần thứ hai, sợ là không dễ. Lại nói, bạch xà là dễ dàng như vậy mới sao? Hoàng lão nhị thẳng lắc đầu thở dài. Ba người trở lại hoàng thổ sườn núi bên trên, riêng phần mình hút một hơi, khói vàng tan đi. Đi vào cây tàu dưới, đồng loạt đối đầu phương chắp tay, rất là cung kính nói, cực khổ tiền bối chờ đợi ở đây, phong hành đã ly khai. Phong hành chính là phong thống lĩnh. Đang khi nói chuyện, một cánh tay phẩm chất bạch xà thản nhiên từ trên cây nô đầu ra, một đôi hồng ngọc con ngươi con mắt lại minh lại sáng, miệng bên trong phun tinh hồng lưỡi rắn. Ồ, phong hành làm sao ly khai, thế nhưng là bắt lấy kia tu sĩ, cho đại vương đưa đi rồi. Không có, bị người kia chạy. Chạy. Bạch xà sững sờ, tiếp lấy khanh khách một tiếng, các ngươi cứ như vậy việc này nói cho ta nghe, chẳng lẽ không sợ ta đi tố giác các ngươi sao? Dù sao, Sơn quân đại nhân cũng không phải dễ nói chuyện. Trắng non thân thể bốn lượn bỏ xuống, mang theo một cỗ khó nói lên lời mị hoặc cảm giác. Hoàng lão nhị túi đầu khiêm tốn nói, tiền bối giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, là chúng ta ân nhân, tự vô bất khả ngôn ngữ sự tình. Huống hồ ngài tu vi cao tuyệt, một chút việc nhỏ, cho dù không nói cho ngài, ngài cũng sẽ biết rõ. Bạch xà hài lòng chắp lên đầu, gật gật đầu, người là biết nói chuyện. Lần này ta tới nơi này, sự tình chưa thành, nhưng thủ lao cũng không thể ít. Ngài yên tâm, sau đó đồ vật liền sẽ đưa đến ngài trong phủ. Bạch xà cười gật đầu, thản nhiên ly khai. Cùng tiễn tiền bối. Ba con hoàng bì tử liếc nhau, riêng phần mình cười khổ. Hoàng lão đại nói, mất cả chỉ lẫn trải, đánh lén phong hành không thành công, bạch bạch lại rơi xuống cá biệt trôi tại bạch xà trong tay, chuyện này là sao? Đại ca an tâm chớ vội, hoàng lão nhị trấn an nói. Hoàng lão ba kêu lên, đại ca đừng thương tâm chờ đến hỏa tạo kết quả, huynh đệ chúng ta ba người ăn vào hỏa tạo, tu vi phóng đại, cái gì bạch xà tiền bối, thiên hương phu nhân, đều là chúng ta dưới hông chi thần. Hoàng lão đại cùng hoàng lão nhị liếc nhau, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Nếu có thể như thế, kia cho là cực tốt. Có thể thiên hương phu nhân đã ngấp nghé lên hỏa tạo, mà bạch xà đi vào sườn núi trên liền trên cây tạo đợi, rõ ràng cũng là lên tâm tư, chỗ nào có thể dễ dàng bảo đảm chu toàn a. Lại nói cái này hỏa tạo linh thụ, mỗi năm nở hoa không kết quả, năm nào mới có thể ăn được? Hoàng lão nhị nghĩ nghĩ, chợt nói ra, đại ca có thể nhớ kỹ năm đó chúng ta đi tư thục nghe lén tiên sinh giảng bài, nghe được ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi cố sự. Người nói là? Hoàng lão đại hai mắt tỏa sáng. Hoàng lão nhị gật đầu, không sai, bạch xà phía sau có phúc xà lão tổ, cùng thiên hương phu nhân chính không hợp nhau, có lẽ chúng ta thật có thể từ đó ngư ông đắc lợi. Việc này chỉ cần tính toán cẩn thận tổng cộng. Lão đại chờ không nổi, lập tức lôi kéo lão nhị trở lại trong động. Hoàng lão ba sờ lấy đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì đến lợi, ta làm sao chưa từng nghe qua? Cái này ba con hoàng bì tử nguyên là tại Bách Hoa Nương Nương miếu phụ cận sinh hoạt, ngày ngày nghe trong núi du khách nói chuyện, chợt một ngày khai linh trí. Bọn chúng không muốn làm chẳng có mục đích yêu thú, liền đi đến phụ cận trong thôn tư thục bên trong, nghe tiên sinh đọc sách giảng bài, học tập nhân gian đạo lý, linh trí càng thêm chu toàn, sau đó mấy năm gần đây mới chuyển đến trong núi sinh hoạt. Bọn chúng dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được cái này quả cây tạo linh căn, ai ngờ bị thiên hương phu nhân biết được, phái phong thống linh đến muốn, thế là hai người đột phá, dẫn tới hoàng bì tử hút máu người, luyện thành pháp thuật khắc địch, dẫn phát liên tiếp sự tình. Phong thống linh tại phụ cận lượn quanh vài vòng, không có phát hiện dị dạng, lúc này mới rơi xuống một chỗ bên hồ, vểnh lên hùng trắng đùi, ai yêu réo lên không ngừng, miệng bên trong chửi rủa lấy, đáng chết hoàng tử lang, đáng chết tu sĩ, các ngươi đều chờ đợi chờ ta bẩm báo phu nhân, lại đến báo cho sơn quân đại vương, có các ngươi tốt quả ăn. Hừ, đáng chết hoàng tử lang, không có ý tốt, coi là bản thống lĩnh nghe không ra ngươi ý tứ sao? Còn muốn đem bản thống lĩnh lôi xuống nước, nằm mơ. Nó nhìn xem vết thương, từ chỗ cổ lông vũ khe hở bên trong lấy ra một viên lạc hoàn, xem chừng lột ra sắc áo, thì đau đem đan dược nuốt vào. Bất quá một lát, trên đùi liền không còn đau đớn, liền liền vết thương cũng đã hợp hơn phân nửa. Quả nhiên là tốt đồ vật, đáng tiếc chính là quá mắc, nên tìm cách làm nhiều mấy quả, đây chính là bảo mệnh bảo bối. Phong thống linh nghĩ xuất thần, chợt hai mắt tỏa sáng, vỗ bàn tay, có. Ngay tại tiếng bạt thai vang lên sát na, một đạo kim quang mang theo kịch liệt tiếng xé gió hướng nó hậu tâm kích xạ mà đi. Phong thống linh hoảng hốt, lộn nhào lăn đến một bên, nhưng này kim quang vẫn mang theo một chùm lông vũ, tại hắn trên cánh lưu lại một đạo vết máu. Ai? Phong thống linh bị đánh lén, sớm đã tam hồn ném đi hai hồn, hai cánh bung lên, liền muốn bay cao xa trốn. Nhưng này kim quang đã đến, liền sẽ không công mà lui. Siêu 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 lại là ba đạo kim quang bắn ra. Phong thống linh đội vàng huy động hai cánh, nó cánh lông vũ cứng như sắt thép, kim quang rơi vào phía trên vậy mà phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Nó nghĩ bay đi, nhưng lại sợ lộ ra cái cổ ngực bụng các loại yếu hại, không đi, chính là một cái bia sống, cái này nên như thế nào cho phải. Nhưng không nghĩ tới, cái này một đợt công kích qua đi, trong rừng vậy mà không có động tĩnh. Phong thống lĩnh nhẹ nhàng nuối lòng một hơi, bảo vệ thân thể cánh chậm rãi buông xuống. Nhưng ngay tại nó lộ ra ngực bụng thời khắc đó, lại là một đạo kim quang điện xả mà đến. Nó không chút hoang mang đem hai cánh che lại, lộ ra cười trộm, cho là ta không biết rõ ngươi tại lửa gạt ta sao. Ha ha. A. Sao, làm sao? Khả năng. Phong thống lĩnh khó có thể tin nhìn xem xuyên thấu hai cánh bắn vào chính mình ngực kim đao, làm sao cũng không nghĩ ra đối phương công kích có thể đánh tan chính mình hai cánh. Lúc này, trong rừng giang cảnh chậm rãi đi ra, mang theo một chút kỳ quái nói, ta đang ngưng tụ pháp lực, ngươi đang chờ cái gì? Đang khi nói chuyện đưa tay lại là một đao. Phong thống lĩnh con mắt đảo một vòng, không có ý thức. Chương 36, chính dương quan, cầu truy đọc, chương 36, chính dương quan, cầu truy đọc, giang cảnh lại bổ sung hai đao, bảo đảm đối phương chết không thể chết lại mới dừng tay. Cuối cùng chết. Trước đây không lâu, hắn tại làm bị thương ưng yêu sau rời đi. Ba con hoàng bị tử xuất công không xuất lực, căn bản không có cẩn thận đối bắt, để hắn tránh khỏi. Nguyên bản giang cảnh nghĩ đến trước xuống núi lại bàn bạc kỹ hơn, ai ngờ trong lúc vô tình phát hiện đương yêu trên không trung vừa đi vừa về du đãng thân ảnh, lúc này quyết định cùng lên đến. Một đường trèo đèo lội suối, rốt cục bắt lấy cơ hội, đem đối vừa mới nâng đánh giết. Trong lòng bị đuổi giết phiền muộn quét sạch sành sanh. Giang cảnh đem ưng yêu thi thể mở ra, hiếu kỳ bên trong có hay không nội đan một loại đồ vật, kết quả cái gì cũng không tìm được. Hắn liền đem nó trên cánh cứng rắn lông vũ, mỏ chim, lợi chảo gỡ xuống, đây đều là tốt nhất vật liệu. Đem còn lại huyết đục chôn, giang cảnh đổi cái địa phương, ở bên hồ ngồi một hồi. Hắn lần này lên núi mục đích là tìm hoàng bì tử hung thủ, bây giờ gặp, nhưng là ba con miệng nói tiếng người, đạo hạnh không cạn tồn tại, không phải dễ đối phó. Như thế, nên làm cái gì bây giờ? Giang cảnh nhìn xem sắc trời, quyết định trước xuống núi, bàn bạc kỹ hơn. Trở lại bách hoa nương nương miếu, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Nhưng giang cảnh lại khẽ di một tiếng, tại cửa ra vào sám con lửa bên cạnh lại nhiều con ngựa. Có người đến. Hắn đang nghĩ ngợi người đến người nào, chỉ thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ từ hậu viện chuyển ra, nhìn thấy hắn đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó cười tiến lên làm cái vai chào nói, bần đạo chính dương quan đệ tử Lý Khang, gặp qua đạo hữu, mới vừa nghe người coi miếu nói tới đạo hữu, một mực tại cửa ra vào chờ, rốt cục đến duyên thấy một lần. Hắn nhịn không được, sợ hãi than nói, mặc dù đã từ người coi miếu chỗ biết được đạo hữu tuổi trẻ, nhưng không nghĩ tới lại là tuổi như vậy. Bằng chứng ấy tuổi, như vậy can đảm, thực sự để bần đạo xấu hổ, bội phục, bội phục. Chính dương quan. Giang cảnh trong lòng hơi động, ngày đó từ thiên cơ quan sau khi xuống tới, cùng Trần Phục cùng một chỗ tìm tiên vấn đạo, duy nhất tìm tới kia ra môn phái chính là chính dương quan, đáng tiếc bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được chính dương quan đệ tử. Hắn đáp lễ lại, nói, nguyên lai là chính dương quan đạo hữu, tại hạ giang cảnh gặp qua, tu hành tuế nguyện dài, một chút tuổi tác không đáng có cái gì tán thưởng chỗ, đạo hữu quá khen. Lý Khang mỉm cười nói, là chính nói, không phải là quá khen. Người coi miếu nói đạo hữu lên núi tìm yêu đi, nhưng có tìm tới hung thủ. Giang cảnh nghĩ, đối phương nhìn một thân linh quang trầm tĩnh, có thể thấy được đạo pháp chính thống. Kia ba con hoàng bì tử liên thủ phía dưới không phải dễ đối phó, chính thích hợp dẫn hắn là giúp đỡ, lập tức liền đem hoàng bì tử sự tình nói, về phần đương yêu thì đơn giản lướt qua. Sau khi nghe xong, Lý Khang vỗ tay cười nói, đạo hưu xâm nhập hang hổ, gan góc phi thường, bần đạo bội phục. Đạo hưu hôm nay vất vả, lại đi về nghỉ, đối ngày mai bần đạo cùng ngươi cùng nhau lên núi, định đem cái này làm ác yêu thú bắt được. Giang cảnh kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, nghĩ thầm ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng đừng bề ngoài cầm tú, trong bụng trống rỗng, là cái cản trở. Lý Khang dường như biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lại nói, bần đạo 6 tuổi lên núi học đạo, cách nay đã 15 năm, đi theo xem bên trong sư trưởng xuống núi hàng yêu trừ ma không chỉ một lần, mời đạo hữu yên tâm. Lại lần này bẩm báo sư phụ xuống núi trừ yêu, đặc biệt ban thưởng hộ thân bảo vật, đảm bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu là như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Giang cảnh ở trong lòng cảm thán một tiếng, đến cùng là tông môn đệ tử, để cho người ta hâm mộ. Đêm đó, người coi miếu làm xuống cơm canh, mời hai người ăn non nê, chờ đợi hai người trừ bỏ yêu quái, còn bách hoa nương nương miếu ngày xưa phong quang. Lý Khang tựa hồ đối với Giang cảnh cảm thấy rất hứng thú, có thời gian tìm hắn trò chuyện, tại biết rõ hắn là tán tu về sau, cả càng là kinh ngạc không thôi, liên tục đáng tiếc, mời hắn đi chính dương quan. Giang Cảnh tất nhiên là chối từ rời mất. Trước đó cầu đạo không cửa không có đi thành, bây giờ đặt chân tu hành từ không cần phải đi. Hắn từ tu hành cho tới bây giờ đều là một người, cũng chưa từng có nghĩ tới gia nhập cái gì môn phái. Bất quá, thật vất vả gặp được trên tu hành người sống, Giang Cảnh đem chính mình góp nhặt vấn đề thành tâm tìm hỏi. Lý Khang tuổi không lớn lắm, tại xem bên trong là tiểu đệ tử, chưa từng có người nào hỏi qua hắn những này, không nghĩ tới hôm nay gặp được cái so với hắn còn nhỏ tu sĩ hỏi ý, lập tức biết gì nói nấy. Trên người hắn hiện tại không có gì đáng tiền đồ vật, muốn đem ưng yêu trên người vật liệu đem tặng, nhưng bị Lý Khang chối từ, cũng chỉ điểm hắn những tài liệu này có thể như thế nào ứng dụng. Giang Cảnh nhất thời thu hoạch không ít, rất là cảm kích. Hai người một mực nói đến đêm khuya, mới lưu luyến không rời cáo từ thiết đi. Nằm ở trên giường, Giang Cảnh đem hôm nay biết được tin tức ở trong lòng từng cái chạy xuôi. Từ tu hành quan thiếu, linh khí tìm, lại đến kỳ văn dị sự, phụ cận tông môn, nhiều như rừng, nhiều không kể xiết. Trong đó trọng yếu nhất là tu hành cảnh giới, hắn từ Vân Sơn tiểu chú bên trong biết được có luyện khí cửu biến thuyết pháp, nhưng hôm nay Lý Khang lại cáo chi bây giờ tu hành giới rộng làm người biết cảnh giới phân chia. Luyện khí cửu biến là cổ pháp cảnh giới, tổng cộng có thể đối pháp lực ngưng biến 9 lần, nhưng trên thực tế có thể hoàn thành cửu biến tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số tu sĩ căn cứ tự thân tiên phú căn cốt sẽ ở 3 đến bát biến không giống nhau. Bởi vậy, bây giờ tu hành giới đem luyện khí cửu biến chia nhỏ, khác diễn sinh ra cảnh giới tới. Tu hành mới bắt đầu là luyện khí có thành tựu là linh đài, trúc cơ về sau là thiên nhất, lại về sau là thần hồn chi đạo, thần du, âm thần, dương thần tam cảnh. Cuối cùng, chính là phùng hương ngự phong người trong chốn thần tiên. Lý Khang đem mỗi cái cảnh giới đặc điểm nói xong, Giang Cảnh bừng tỉnh, luyện khí, linh đài, thiên nhất ba cái cảnh giới đều là pháp lực tích lũy quá trình, kỳ thật chính là luyện khí cựu biến một cái khác thuyết pháp, không quá mức khác nhau. Về sau thần du tam cảnh, thì nhưng cũng là thần hồn cảnh giới. Kỳ thật nghĩ lại, cảnh giới phân chia đều thoát thai từ luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo cái này bốn cái cảnh giới, tất cả không ra rào. Chỉ bất quá cái này tứ trọng cảnh giới là thời kỳ thượng cổ sử dụng, bây giờ đã không đúng lúc, cho nên mới có đủ loại phân chia. Luyện khí, linh hải, thiên nhất, thần du, âm thần, dương thần. Giang Cảnh chậm rãi đem mấy cái này cảnh giới muốn đi qua, không khỏi mặc sức tưởng tượng lấy chính các loại đạt tới loại kia cảnh giới, chiều du Bắc Hải mộ thương nô sẽ là cỡ nào thoải mái tiêu sái. Mơ mơ màng màng ở giữa, hắn ngủ thiếp đi, mông lung trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy thập vạn đại sơn, thương mang nối thành một mảnh. Nhìn thấy đông hải sóng lớn vạn trượng, nối liền đất trời. Nhìn thấy mây lật sương mù tuần, che khuất bầu trời. Một đêm tỉnh lại, Giang Cảnh thần thái sáng láng, tâm thần vui vẻ phi thường. Ăn xong điểm tâm, Giang Cảnh mang theo Lý Khang cùng nhau lên núi, một người cầm trong tay trường kiếm, một người cầm đao bổ tuổi, đều có chuẩn bị ở sau. Tại pháp nhãn phía dưới, hắn có thể nhìn thấy Lý Khang trên thân linh quang mờ mịt, chất lượng không thấp, lại bởi vì lấy có bảo vật hộ thân, nghĩ đến tâm phòng bị người không thể không, tự có mấy phần đề phòng. Thuận hôm qua đường đi đi qua, hôm qua đấu pháp vết tích cũng còn sót lại, Giang Cảnh từng cái giảng thuật, nghe bên cạnh đạo sĩ liên tục tán thưởng. Mắt thấy đến núi khe hở, hai người động tác chậm lại, Hoàng Bì tử nhất là cảnh giác linh mẫn, hôm qua Giang Cảnh ẩn thân ở đây, chắc hẳn sẽ có cảnh giác. Thế nhưng là hai người một đường đi qua, xuyên qua núi khe hở, trải qua hôm qua đấu pháp tảng đá lớn lăn xuống địa phương, đều không có bất luận cái gì động tĩnh, để cho người ta không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng hai người không dám kinh thường, ẩn tàng hành tích, tại hôm qua Giang Cảnh ẩn thân vị trí phụ cận lặng lẽ quan sát sườn đất. Giang Cảnh ánh mắt rơi vào sườn núi trên cây kia cây tạo bên trên, hôm qua hắn nhưng là nghe được ưng yêu cùng ba con hoàng bì tử trò chuyện lúc đề cập đến cái này khỏa hỏa tạo linh thụ. Chương 37, đào cây vấp đi, cầu truy đọc, chương 37, đào cây vấp đi, cầu truy đọc, hắn ghé mắt nhìn về phía bên người đạo sĩ, gặp hắn ánh mắt rơi vào sườn đất cửa hang bên trên, một lòng bắt yêu, không khỏi âm thầm suy nghĩ, nên như thế nào đem cái này cây tạo lặng lẽ đem tới tay. Hôm qua xuống núi lúc Giang Cảnh đã từng nghĩ tới, chính mình độc thân lại đến nơi đây, thừa dịp ba yêu không chú ý, vụ trộm đem hỏa tạo linh thụ đào đi. Nhưng làm như vậy phong hiểm quá lớn. Không nói ba yêu ngày thường sẽ hay không an bài nhân thủ lưu thủ, đưa tại bọn chúng quê quán trộm đồ vật một chuyện liền không khỏi gan lớn. Lại có, hôm qua hắn nhưng là nghe thật, ưng yêu phía sau thiên hương phu nhân đối cây tạo mơ ước rất, không chừng cái gì thời điểm liền lại đến đoạn, đặc biệt là ưng yêu bị hắn giết rơi tình huống dưới. Thời gian không đợi người, làm phòng chỗ sơ suất, Giang Cảnh mới mượn Lý Khang chi thủ, nhu cầu hỏa tạo linh thụ. Hai người lặng lặng mai phục hơn nửa canh giờ, động tĩnh gì đều không có, không khỏi âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ bọn chúng không ở nhà. Lý Khang từ trong tay áo lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ bình ngọc, mở ra nắp bình, nhẹ ngửi một cái, liền vội vàng đắp lên. Đón lấy, hắn cúi đầu tại phụ cận lặng lẽ đi đến hai bước, cái mũi khinh động, biến sắc, cả khuôn mặt cơ hồ bặm mẹo, cổ rối lao dài, kém chút không có phương ra. Thật mẹ nhà hắn thối. Hắn thấp giọng mắng, thần sắc không thấy buông lỏng. Đây là Thanh Phong Tô, có thể phóng đại khứu giác, ta nghe được có một đạo mùi thối hướng mặt ngoài đi. Bọn hắn không biết rõ, hôm qua ba con hoàng bì tử sau khi về núi, lão đại lôi kéo lão nhị một mực tại thương thảo mưu kế sự tình. Hoàng lão ba đầu góc không đủ, được phái ra bắt giữ con mồi. Đó chính là nói còn có hai con ở nhà, cái này có thể. Giang Cảnh nhướng mày, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên phía sau lông tơ đứng đấy, vô ý thức thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, một đạo thân ảnh màu vàng ở trước mắt hiện lên, tiên huyết bay. Hoàng bì tử. Giang Cảnh nhịn đau lui lại hai bước, che lấy cánh tay khiếp sợ không thôi, lại bị cái này hoàng bì tử sờ đến chỗ gần, kém chút bị nó cắt cổ. Kia hoàng bì tử thân hình linh xảo nhảy lên một khối tảng đá lớn, né tránh Lý Khang đâm tới lợi kiếm, liếm liếm trên móng vuốt máu, lạnh lùng nhìn về phía Giang Cảnh, hôm qua thả ngươi ly khai, hôm nay dám lại đến, coi là hoàng thổ sườn núi là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Dứt lời, nó ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, âm thanh sắc nhọn chói tai cơ hồ muốn đem màng nhĩ của người ta chống phá. Kia sườn đất trong địa động hai đạo hoàng ảnh bay lượn mà ra, nhảy lên hai bên vách núi, ẩn ẩn đem hai người vây quanh trong đó. Giang Cảnh nuốt vào một viên ngọc hương hoàn, cánh tay vết thương cấp tốc khép lại, hắn vây vây cánh tay, cùng Lý Khang tựa ở một chỗ. Lý đạo hữu, bảo bối ở đâu? Lý Khang sắc mặt có mấy phần khó coi, thấp giọng nói, bọn chúng phân tán ra, chỉ sợ khó đối phó. Giang Cảnh minh bạch hắn ý tứ, món kia bảo bối nguyên lai là cần ba con yêu thú tụ tại một chỗ mới có thể có dùng. Hắn trên mặt không thấy như thế nào, ánh mắt chậm rãi đảo qua ba con hoàng bị tử, cuối cùng rơi vào mới tổn thương hắn cái kia trên thân, ngươi là hoàng lão ba thôi, ta nhớ kỹ. Hoàng lão ba mũi cười một tiếng, này lại là ngươi cuối cùng nhớ sự tình. Hoàng lão đại bốn chân chậm rãi di động, tại trên thân hai người vừa đi vừa về mấy lần, màu xanh lục con ngươi lạnh lẽo, lão thủ. Sau một khắc, ba đạo làm cho người nghe ngóng muốn nói khói vàng dâng trào mà lên, trong chốc lát liền đem chu vi bao phủ. Cùng lúc đó, Giang Cảnh, Lý Khang cùng Tề Đại quát một tiếng, một cái trong miệng hỏa cầu dâng trào, một cái trường kiếm trong tay kéo ra đạo đạo kiếm hoa, đem trước mặt hoàng bị tử bước lui. Đồng thời hợp từ Giang Cảnh vọt tới trước, Lý Khang sau lưng thủ hộ, hai người lưng tựa lưng cấp tốc hướng núi khe hở bên ngoài chạy tới. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận tiếng vang, ba con hoàng bị tử mượn khói vàng nghiệm hộ, nhao nhao đánh lén, đều bị ngăn trở. Nhưng này khói vàng lộn xộn nhiều, lại là ba con một tề sứ đến, đốt đi một đoàn, lại phun lên một đoàn, chỉ một thoáng hai người bị dìm ngập trong đó, không biết đổ vỡ. Hoàng lão nhị âm lãnh cười một tiếng, lên. Ba đầu hoàng ảnh trong nháy mắt không có vào trong đó. Thế nhưng một tiếng gầm thét truyền ra, cút. Chỉ gặp một đạo màu đỏ thấp vòng lửa trong nháy mắt quấy động ra, đem viên đồng đậm khói vàng quyển tịch trong đó, tản mát ra trận trận hôi thối. Chi 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 ba đạo hoàng ảnh như thế nào tiến vào, lại như thế nào lui về, lại lấy tốc độ nhanh hơn điện xạ mà quay về. Bọn chúng từng cái trên thân da lông hỏa tinh điểm điểm, có địa phương càng là một mảnh đen như mực, mắt thấy thụ thương không nhẹ. Giang Cảnh sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm nhũn, bận điệu dựa vào tường mới không về phần ngã sắp xuống. Chết đi. Lý Khang chợt giơ tay lên, một đoàn sợi tơ ném ra ngoài, trên không trung cấp tốc triển khai, nguyên là một trường sáng màu đen túi lưới. Thừa dịp ba con hoàng bì tử không có kịp phản ứng, vào đầu bao một cái, hoàng lão đại, hoàng lão ba trực tiếp bị bắt. Chỉ có hoàng lão nhị thân hình linh mẫn, tránh thoát nhất kiếp. Lý Khang trong tay còn cầm một sợi tơ, giữa trời kéo một cái, kia túi lưới bỗng nhiên co bảo, đem hai con hoàng bì tử nhét chung một chỗ, trùng điệp rơi trên mặt đất. Mặc cho bên trong hoàng bì tử như thế nào thét lên sẽ bắt, vô luận như thế nào cũng dây rủa mà không thoát. Hoàng lão nhị kêu đau một tiếng, liên tục rên rỉ, cho dù không hiểu hắn nói cũng có thể cảm giác được trong đó bi thống. Lý Khang nhanh chân đi đến, tay trái đánh ra một tấm bùa chú, tay phải trường kiếm vung nhanh. Kia hoàng lão nhị mắt thấy hai cái huynh đệ bị bắt, lại không đi cứu, ngược lại đột nhiên nhảy lên, dẫm lên núi thạch tam hai lần lên tới đỉnh núi, quay đầu nhìn chằm chằm phía dưới liếc mắt, biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Lý Khang hét to một tiếng, đem túi lưới kéo một cái, vây cuốn hai con hoàng bì tử túi lưới vậy mà chậm rãi thu nhỏ, bị hắn thu nhập trong tay áo. Tiếp lấy một tay vãng thân thượng gỗ, lại là một tấm bùa chú. Tại phù lục gia chỉ dưới, hắn lập tức người nhẹ như yến, dẫm thạch mà lên, theo đuổi không bỏ. Giang huynh, ngươi lại xuống núi, ta đi một chút liền về. Giang Cảnh đưa mắt nhìn thân hình của hắn rời đi, hít sâu một hơi, ánh mắt đột ngột ngưng. Mới một kích kiếm hòa chú, hao phí hắn bảy thành pháp lực, thư thoát không về phần, nhưng tái chiến lại không thể, chỉ có một chút hộ thân chi lực. Hắn mắt nhìn hoàng bì tử rời đi phương hướng, nhanh chân đi hướng sườn đất, bốn phía nhìn thoáng qua, mang tuổi đao làm sẻn sát, nhắm ngay hỏa tạo linh thụ đại lực đào lên. Chu vi đào sâu về sau, hướng vào phía trong đi đào, sau đó nắm chặt cây tạo dưới đáy, hai tay dùng sức, đột nhiên vừa gãy. Búng. Nhỏ bé sợi rễ đứt gây âm thanh liên tiếp, hỏa tạo linh thụ bị nổ tận gốc. Bùn đất dưới đáy rễ cây liên miên dây dưa, xem xét chính là mạnh mẽ sinh trưởng thời điểm, cái này thời điểm bị tấy ghép ra ngoài, cho dù có thể sống, chỉ sợ cũng muốn nguyên khí đại thương. Giang Cảnh không quản được quá nhiều, hắn tiểu thanh sơn quá mức đơn điệu, đến vì chính mình góp nhặt chút gia sản. Hắn tìm chút nước, đem rễ cây dùng nó nguyên bản sinh trưởng bùn đất bọc lại, dùng sợi đằng trói chặt, nâng lên đến liền chạy. Hỏa tạo linh thụ nhìn xem không lớn, trọng lượng cũng không nhẹ, cho dù Giang Cảnh thân thể ngày càng cường hóa, cũng không khỏi phí sức. Bất quá, hắn cũng không phải nghĩ một hơi khiêng về tiểu thanh sơn, mà là tại trong núi phụ cận tìm một chỗ tránh âm ướt chi địa, tạm thời cất giữ che chắn chờ trở về thời điểm lại mang đi. Sắp xếp cẩn thận linh thụ, Giang Cảnh xem đi xem lại, không có phát hiện vấn đề gì, xuống núi trở lại bách hoa nương nương miếu. Lý Khang còn chưa có trở lại, hắn trước gặp qua người coi miếu, liền ngồi ở trong viện chờ lấy. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Khang thủ đoạn phong phú, không bao lâu liền sẽ trở về, ai ngờ cái này vừa chờ, liền chờ đến trời chiều tây hạ. Chương 38, địa tiên chân nhân, cầu truy đọc. Chương 38, địa tiên chân nhân, cầu truy đọc. Lý Khang đón mặt trời, chậm rãi hướng bách hoa nương nương miếu đi tới, thật dài cái bóng bên trong lộ ra mệt mỏi khó tả. Giang Cảnh bận bịu nên đón, hỏi, làm sao như vậy thời điểm mới trở về, thế nhưng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lý Khang miễn cưỡng cười cười, có chút nghĩ mà sợ nói, không có ngoài ý muốn, chỉ là kia hoàng bì tử một mực chạy trốn tới trong núi sâu. Người không biết rõ, cái này mang sơn trong lĩnh vực có một cái hổ yêu, tự xưng sơn quân đại vương, đạo hóa hình, lợi hại phi thường. Không biết cái này hoàng bì tử có phải là hay không sơn quân thủ hạ, lại một mực hướng nó hang ổ chạy đi, ta vận dụng tông môn bí pháp, tiêu hao một chút nguyên khí, mới đưa đem đuổi kịp, đem hắn cầm xuống, lại bởi vì đi mê chút đường, cho nên mới trở về trường. Giang Cảnh nhẹ nhàng thở ra, vô sự liên tốt, nơi đây lại có một cái hổ yêu, ta luôn luôn cô lậu quả văn, ngược lại là chưa nghe nói qua. đạo hữu ngày sau như tiến mảnh này núi sâu, lại muốn xem chừng, kia hổ yêu cũng không phải dễ đối phó, nếu như không có thiên nhất cảnh giới, tốt nhất đừng tùy tiện đặt chân. Ta nhớ kỹ, đà tạ đạo hữu. Giang Cảnh mời hắn ở trong viện ngồi xuống, rót nước trà, Lý Khang uống một hơi cạn sạch, lại vì hắn thêm vào một chén. Không biết kia hoàng bỉ tự ở đâu. Lý Khang cười từ trong tay áo móc ra kia sáng màu đen túi lưới. Bên trong rõ ràng là ba con hoàng bỉ tử. Trong đó hai con mở to mắt, nhìn đến u bích sắc trong con mắt tràn đầy tử hận, để cho người ta không rét mà run, mà cái thứ ba đã không có khí tức. Lý Khang hung hăng gõ một cái còn sống hai yêu, đem bọn nó thu hồi trong tay áo, có chút ngượng ngùng nói ra, Giang Minh, bần đạo lần này xuống núi nhiệm vụ là đuổi bắt yêu thú, bây giờ yêu thú đã bắt được tay, tiếp xuống cần hướng huyện lệnh bẩm báo, từ hắn tuyên bố chiếu lệnh về sau, là Bách Hoa Nương Nương miếu chính danh, để Bách Hoa Nương Nương miếu trở lại ngày xưa thị cảnh, cho nên không thể phân cho đạo hữu, mời đạo hữu thứ lỗi. Giang Cảnh khoát tay một cái nói, không sao, đây là việc nhỏ, trừ yêu là mục đích, về phần yêu thú thì không cần. Hắn nhìn ngó xung quanh, nhìn một chút yên tĩnh quận khu em miếu thờ, thở dài, lúc trước nghe nói miếu bên trong lùi tới bách tính thân hảo nông thôn nhiều không kể xiết, bây giờ đúng là như vậy thưa thớt, cũng nên khôi phục. Đúng là như thế. Hai người bọn họ đi tìm người coi miếu, đem ba con hoàng bì tử lấy ra cho hắn nhìn, đem tình huống đại khái nói. Người coi miếu nước mắt tuôn đầy mặt, đối hai người liên tục thở dài, đa tạ hai vị tiên trưởng, nếu không phải các ngươi từ bi, Bách Hoa Nương Nương miếu liền muốn từ đây xuống dốc. Hắn cả đời cố gắng đều tại miếu thờ bên trên, giờ phút này nói đến chân tình bộc lộ, thực sự để cho người ta động dung. Lý Khang bận bịu đem hắn đỡ dậy, đây là chúng ta người tu đạo chuyện phải làm, hành đầu nhân gian, trị bệnh cứu người, hàng yêu trừ ma, vốn là tại thuộc bổn phận bên trong, đã có cái này thân bản sự tại, vô luận như thế nào cũng không thể để yêu thú làm hại nhân gian, ngài đa lễ. Giang Cảnh chấn động trong lòng, không biết Lý Khang lại có bực này tu đạo chi tâm, lập tức nghiêm nghị không thôi. Đêm đó ăn cơm xong, hai người tại trước miếu tắm rửa lấy trong sáng ánh trăng, đàm luận trong giới tu hành dị sự. Lý Khang nói ra, kỳ thật đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta chính dương quan tại một đám trong môn phái sắp xếp không lên danh hào, bởi vậy hướng bắc 300 dặm có một tiên cơ quan, đó mới là đại môn phái, cho dù là tại Kinh Châu cảnh nội cũng là có chút danh tiếng. Đương nhiên, Kinh Châu thực lực mạnh nhất môn phái công nhận là Thiên Hỏa Tông, trong tông thái thượng trưởng lão Liệt Hỏa chân nhân thế nhưng là thần hồn cảnh bên trong đại nhân vật, có thể gọi là điệu tiên chân nhân, đã từng tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong nhất cử đánh giết ba con hóa hình yêu thú, thanh danh hiển hách, lợi hại phi thường, vì bọn ta người tu đạo chỗ kính ngưỡng. Thần hồn cảnh, địa tiên chân nhân, Thập Vạn Đại Sơn, hóa hình yêu thú, liên tiếp danh từ nghe được Giang Cảnh trong mắt dị sắc liên tục, không khỏi ở trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy chính mình cái gì thời điểm có thể cùng bực này nhân vật móc đối. Hắn hồi hồi thần, hỏi đạo hữu mới vừa nói thần hồn cảnh bên trong nhân vật có thể gọi là địa tiên chân nhân, đây là ý gì? Là ta sơ sót, đạo hữu có chỗ không biết, có thể xưng là tiên nhân tồn tại đều đã phi thăng thượng giới, bây giờ thế gian tiên tung có kiếm, đã mấy trăm năm chưa từng có đại năng độ kiếp. Bởi vì tu vi đến thần hồn cảnh, thần du, âm thần, dương thần tam trọng cảnh giới, đều là có thể thần hồn ly thể, du tẩu thế gian cực kỳ cao thâm cảnh giới. Đến âm thần cảnh, dạ du ngàn dặm, tới lui tự nhiên, mà tới được dương thần cảnh, càng là thế gian không gì không thể đi chỗ, cho dù buông tha nhục thân, cũng không quan trọng gì. Như thế thần thông, cơ hồ có tiên nhân ba phần lợi hại, không vì thiên tiên, nhưng cũng xưng địa tiên. Lý Khang giải thích cả kẽ, lại có chút ít hâm mộ nói, Thiên Hỏa Tông không hổ là Kinh Châu thứ nhất môn phái, trong môn ngoại trừ Liệt Hỏa chân nhân bên ngoài, còn có mấy vị địa tiên chân nhân, ta chính dương quan cùng hắn so ra, quả thực là ánh sáng đom đóm chi tại nhật nguyện, không thể nào bằng được. Thì ra là thế, thụ giáo. Giang Cảnh gật gật đầu, đột nhiên thở dài, chẳng biết lúc nào chúng ta mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Lý Khang cười khổ nói, loại kia cảnh giới quá mức xa xôi, kỳ ngộ, cố gắng thiếu một thứ cũng không được, bần đạo nghị cũng không dám nghĩ, sinh thời có thể đạt tới thiên nhất cảnh giới, điều hòa long hổ, vậy liền thỏa mãn. Đạo hữu quá khiêm tốn, lấy tuổi của ngươi cùng cảnh giới, như thế nào không có cơ hội, chớ tự coi nhẹ mình. Giang Cảnh mặc dù không biết Lý Khang cụ thể cảnh giới, nhưng nghĩ hắn 6 tuổi vào núi tu hành, cho tới bây giờ mười mấy năm, ứng chí ít cũng là linh đại cảnh. Chỉ là từ hôm nay đấu pháp tình huống đến xem, hắn thực lực nếu không có túi lưới pháp khí, sợ là có chút, cùng hắn từng nói qua thường xuyên theo sư môn xuống núi trừ yêu thuyết pháp có một chút không hợp. Lý Khang nhìn xem hắn cười không ngừng, ngươi đang nói ta, vẫn là đang nói chính ngươi, ngươi so ta còn tuổi trẻ nhiều lắm, cũng có luyện khí trung kỳ thực lực, đã bất phàm. Hai người lẫn nhau, riêng phần mình lắc đầu bật cười, bầu không khí hòa hợp, một mực nói đến chân trời lộ ra màu trắng bạc, mới mơ màng tiếp đi. Đến ngày thứ hai, Lý Khang thụ gấp không thể chờ người coi miếu thúc dụng, đội vã đi huyện nha một lần nữa mở án, là Bách Hoa Nương Nương miếu sửa lại án xử sai, Giang Cảnh thì tự mình rời đi. Đối đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, Giang Cảnh đi vào trong núi, trước lượn quanh cái ngoặt đi vào núi khe hở sườn đất, nguyên còn có chút ý nghĩ, nhưng gặp kia sườn núi hạ thổ động đã bị khai quật, mà chu vi cũng không giá thú vết tích, không nhịn được cười một tiếng, ngược lại đi lấy về hỏa tạo linh thụ. Hắn trước quan sát cây tạo tình huống, gốc rễ từ nguyên sinh bùn đất bao khỏa, chỗ dâm mát ở mức chi địa, chỉ mới qua một đêm, cũng không cái gì không ổn. Giang Cảnh liền nâng lên hỏa tạo linh thụ, đi tại không người vắng vẻ chi địa, một đường chạy mau, thẳng đến Tiểu Thanh Sơn mà đi. Tận tới đêm khuya giờ tuất, hắn mới đưa đem trở lại Tiểu Thanh Sơn. Đứng tại dưới núi, cách bóng đêm nhìn về phía trong núi cảnh tượng quen thuộc, trong lòng hắn đột nhiên lớn lòng một hơi, mặc dù thở hổn hển, nhưng trong lòng không hiểu vui sướng. Hắn đưa tay mang theo vạt áo vô mấy lần, y phục trên người đã sớm bị mồ hôi ẩm ướt, kề sát ở trên người, rất là khó chịu. Dọc theo con đường này chỉ dừng lại uống qua mấy lần nước, thời gian còn lại một mực tại cắn răng kiên trì, ngựa không dừng vó sợ ngoài ý muốn nổi lên, cũng may rốt cục trở về. Giang Cảnh chậm tốt một lát, nghĩ đến nên đem hỏa tạo linh thụ năm ở đâu. Chương 39, trồng linh thụ bình ngọc dị biến. Cầu truy đọc, chương 39, trồng linh thụ bình ngọc dị biến. Cầu truy đọc, sơn âm chỗ là dự trở lại dự biên, hoàn cảnh tương đương thích hợp, nhưng cái này linh thụ tên là hỏa tạo linh thụ, chắc hẳn Vui Dương không thích âm, nếu là trồng ở đây, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Hắn lại suy nghĩ lên trong núi nơi nào có thể trồng, ở cách xa không yên tâm, tới gần bãi núi lại không thích hợp, nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến một cái địa phương. Bãi núi lưng tựa vách đá, nhìn xem thẳng tắp hướng lên, một mực thông hướng đỉnh núi. Nhưng kỳ thật tại bãi núi hướng lên mấy chục trượng chỗ, đồng dạng có một chỗ bãi núi, chỉ là vị trí không tốt, địa phương cũng nhỏ rất nhiều, chỉ có lẻ tẻ cỏ dại. Nguyên không biết nơi này có làm được cái gì, hiện tại xem ra, chẳng phải là trồng hỏa tạo linh thụ tuyệt hảo chi địa. Đã mặt hướng đông nam, dương quang phổ chiếu, lại tại Giang Cảnh đỉnh đầu, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy, không có gì thích hợp bằng. Có quyết định, Giang Cảnh lúc này khởi hành, nghỉ ngơi nửa ngày chậm qua một ngụm lực khí, một hơi chạy lên núi, xem chừng xuyên qua trong núi tiểu đạo, sờ lấy ánh trăng đem linh thụ gieo xuống, sau đó trở lại bãi núi. Đứng tại nhà gỗ trước, hắn tâm tình kích động rốt cục bình phục lại, cao hứng cười to hai tiếng, dẫn tới một đạo bóng trắng từ trong tinh thất thoát ra, thoáng chần chờ về sau, trực tiếp nhào về phía trong ngực hắn. Đầu tiên là trong ngực chi 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 kích réo lên không ngừng, lại ở trên người hắn giật nảy mình, nhìn xem vui vẻ phi thường. Giang Cảnh ôm nó cười ha ha, đùa nói, nghe ra là thanh âm của ta sao? Mấy ngày nay trong nhà còn trung thực, có người hay không tới qua? Tiểu Bạch Thử đứng trên tay hắn, tay miệng cùng sử dụng hướng hắn nói mấy ngày nay chuyện phát sinh. Giang Cảnh nghe một mực mỉm cười gật đầu, cuối cùng khích lệ nói, ngươi làm quá tuyệt vời, về sau lại có giữ nhà loại sự tình này, giao cho ngươi cũng không có cái gì nhưng lo lắng, đúng hay không? Tiểu Bạch Thử thần khí hai tay chống lạnh, khẽ khẽ hừ một tiếng, ý kia rất rõ ràng, ta rất lợi hại. Giang Cảnh rửa mặt một phen, ở trong núi dòng suối chỗ thông khoái vọt vào tắm, thuận tiện ở trong núi bắt chỉ gà rừng. Muộn trên nồi cơm, dùng bùn đất bao lá sen lấy gà rừng, đặt ở đống lửa dưới đáy làm thành một đạo gọi hoa kê, liền cơm ăn như gió cuốn, ăn đến rất là thỏa mãn. Vẫn là trong nhà tốt, dễ chịu. Nấc. Hắn ăn uống no đủ, ngồi tại bên vách núi trong ngực ôm Tiểu Bạch Thử, nhìn xem trong bóng đêm dây núi, bên người là thỉnh thoảng đôn đốt ấm áp hỏa diễm, có cái gì không vừa lòng đây này? Đêm nay, Giang Cảnh ngủ thật say, không có tu hành. Tu hành chỉ cần căng chặt có độ, một vị khổ tu cũng không thích hợp. Ngày thứ hai, Giang Cảnh đi trước xem xét hỏa tạo linh thụ sinh trưởng tình huống. Gặp xanh mơn mởn lá cây có chút khô héo biên giới chỗ còn có một số khô hoàng, vội vàng lấy nước tới tiêu, lo lắng tới nước thiếu đi không dùng, nhiều lại sợ bao phủ rễ cây, chỉ có thể cân nhắc xem trường dùng nước. Hắn chưa từng có tiếp xúc qua linh thụ, đối với hắn tập tính yêu thích hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể bằng cảm giác làm việc. Đây chính là hắn lấy được thứ nhất gốc linh thụ, trong lòng coi trọng trình độ từ không tầm thường. Trở lại tinh thất, Giang Cảnh nhìn ngó xung quanh, gặp hết thể như thường ngày không khác nhau chút nào, hài lòng gật gật đầu, lại đối Tiểu Bạch Thử khen ngợi một phen, xem xét lên chuyến này thu hoạch. Một bản Tam Nguyên Đan Kinh phía trên ghi lại đan phương cùng trăm loại linh dược đặc điểm, đúng là hắn cần có. Lư Hương rốt cục có đất dụng võ, không phải chỉ dựa vào mỗi ngày góp nhặt điểm này tàn hương, ngày tháng năm nào mới có thể lần nữa luyện đan. Ứng yêu lông vũ, chảm mỏ, độ cứng có thể so với sắt thép, dùng để luyện chế pháp khí có lẽ có thể thực hiện. Nhưng hắn đối với luyện khí chi thức nhất khiếu bất thông, Lý Khang túi lưới pháp khí nhanh nhẹn linh hoạt linh biến, nhưng là tông môn chi vật, không tiện hỏi nhiều, bị hắn hiểu lầm có ngấp nghé chi ngại sẽ không tốt. Trước đó từng nghe người nói hắn cảnh đảo cũng là pháp khí, nhưng Giang Cảnh trong lòng có chút cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy cảnh đảo không tính. Sau đó chính là hỏa tạo linh thụ, đã có cao một trượng, không biết cái gì thời điểm có thể nở hóa kết quả. Hắn không nóng nảy, chậm rãi sinh trưởng, luôn có kết quả kia một ngày, nghĩ đến có thể đợi đến. Lúc này, Tiểu Bạch Thử đột nhiên giật nhẹ ống tay áo của hắn, lôi kéo đi vào bàn thờ trước, chỉ hướng bàn thờ trước bình ngọc. Kia bình ngọc nguyên là cắm thả cành đào dị biến sau có lúc như trước đó cắm chút nhánh hoa cỏ cây, có thời không. Giờ phút này chính trong không. Thế nào? Giang Cảnh nghi ngờ đem bình ngọc cầm lên, nhưng vừa mới vào tay liền cảm giác không đúng, túi đầu đi xem, gặp kia trong bình ngọc chẳng biết lúc nào không ngờ là hơn phân nửa nước. Là ngươi lấy nước? Giang Cảnh hỏi Tiểu Bạch Thử. Nó lắc đầu liên tục, hai tay trước người đi lên vung lên, trừng trong mắt, có chút hưng phấn, miệng bên trong chi chi nói vài câu. Giang Cảnh nghe hiểu, nhưng khó có thể tin, ngươi nói là, sáng sớm hôm qua nó đột nhiên liền có nước. Chính mình tạo ra. Tiểu Bạch Thử hung hăng gật đầu. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cái này chỉ là một cái. Nói còn chưa dứt lời, Giang Cảnh đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ đây là kế cảnh đảo lư hương về sau, bình ngọc cũng phát sinh dị biến sao? Trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, xem chừng đem bình ngọc cầm tới bên ngoài, đón ánh nắng đi xem. Chỉ gặp thanh bình ngọc màu trắng bên trong chất lỏng thanh tịnh như nước, không nhìn ra điều khác thường gì. Hắn cầm qua một cái bát, xem chừng đem trong bình ngọc nước đổ ra một chút. Đổ ra sát na, thanh tịnh nước lại như quỳnh tương ngọc dịch thuần hậu vô cùng, lôi kéo thật dài tơ, phát ra mùi thơm ngát. Giang Cảnh cùng Tiểu Bạch Thử cùng nhau thò đầu ra, hít một hơi thật sâu, một mặt thỏa mãn, lại vẫn còn không đủ. Đây rốt cuộc là cái gì? Giang Cảnh suy nghĩ không thấu. Tiểu Bạch Thử lại một bộ không dằn nổi bộ dáng, cái đầu nhỏ liên tục vươn hướng trong chén. Ngươi muốn uống? Giang Cảnh hỏi. Tiểu Bạch Thử bỗng nhiên gật đầu, hắn chần chờ cầm chén phóng tới trên mặt đất, nho nhỏ đầu luồn vào đi, hơn nửa người đều rơi xuống trong chén, một hơi đem non nửa bát chất lỏng uống cái sạch sẽ. Sau đó nó tựa như uống say, bịch một cái ngã nhào trên đất, bạch bạch trên da hiện lên một trận đường hồng, không tự chủ ngồi xếp bằng bắt đầu. Giang Cảnh mắt không chấp nhìn chằm chằm, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng sau một lúc lâu, hắn kinh dị phát hiện, tiểu bạch thử tu vi lại có chỗ tăng trưởng. Hắn nhìn xem thanh bình ngọc trắng, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ đây là linh khí ngưng tụ chất lỏng? Nếu là như vậy, này chất lỏng tác dụng coi như quá lớn. Hắn lần nữa tiến lên cẩn thận quan sát, không có phát đương nhiệm sao không thỏa, vừa ngon tâm, nho nhỏ uống một ngụm. Kia chất lỏng vào miệng tức hóa, xuyên qua yết hầu rơi vào trong bụng, trong nháy mắt hóa thành một đạo nhất trong suốt linh khí. Giang Cảnh đội vàng vận chuyển công pháp, ngưng thần luyện hóa, một khắc đồng hồ sau tỉnh lại, trên mặt nhưng không có quá lớn vui sướng. Linh khí nồng đậm thuần hậu, có thể xưng linh lịch, vào bụng sau hóa thành linh khí tứ tán, có một phần nhỏ chưa kịp luyện hóa thành pháp lực liền dung nhập trong thân thể. Mà luyện thành pháp lực đoán chừng cùng hắn dùng giống nhau, thời gian thu thập pháp lực không sai biệt lắm, cũng chính là tiết kiệm được thu thập vất vả, đối với hắn tăng lên pháp lực tới nói ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hắn ánh mắt rơi vào linh dịch trên vẫn hỏa nhiệt, mặc dù về việc tu hành trợ lực không phải rất lớn, có thể kia tràn lan linh khí là tại tầm bộ thân thể, cũng không phải là vô dụng, tích lũy tháng ngày phía dưới tất nhiên sẽ hiệu quả bất phàm. Giống như hắn tu hành bất quá hơn một năm, thể chất đã trên phạm vi lớn tăng trưởng, có thể tại pháp lực chống đỡ dưới khiêng linh thụ chạy lên một ngày. Lại có, này chất lỏng đối yêu thú nên rất có tác dụng, chỉ nhìn tiểu bạch tử liền biết rõ, non nửa bát linh dịch còn không có luyện hóa xong, tu vi còn đang tăng trưởng. Chương 40, dị biến nguyên nhân, cầu truy đọc, chương 40, dị biến nguyên nhân, cầu truy đọc. Giang Cảnh một mực chờ đến tiểu bạch tử đem linh dịch toàn bộ luyện hóa chờ nó thu công mở mắt ra, quan sát một lát cũng không phát hiện cái gì không ổn, mới chính thức yên lòng. Cái này quả nhiên là từ linh khí cấu thành thuần túy nhất linh dịch, hắn giá trị chi lớn, khó mà tính toán. Nhìn xem trong bình ngọc còn lại non nửa bình, Giang Cảnh cảm xúc chập trùng, nhịn không được vui vẻ ha ha cười không ngừng. Cành đào, lư hương, bình ngọc, dị biến sự vật đã có 3 cái, đối trong đó dị biến nguyên nhân, trong lòng của hắn mơ hồ có mấy phần mạch suy nghĩ. Đi vào tinh thất, hắn ánh mắt rơi vào bức tường bên cạnh bàn thờ bên trên, sắc bén ánh mắt một tấc lướt qua. Nhưng bất luận nhìn thế nào, làm thế nào, như thế nào vào bên trong chuyển vận linh khí, vậy cũng là một cái lại bình thường bất quá chất gỗ bàn thờ, từ kê xí một chế tác, chất gỗ cứng rắn, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Thẳng đến lúc này, Giang Cảnh mới dám khẳng định, dị biến nguyên nhân gây ra nên là chính mình. Bởi vì chính mình tại tinh thất tu hành, cành đào, lư hương, bình ngọc mới có thể phát sinh dị biến. Về phần vì sao là bọn chúng 3 cái, Giang Cảnh từng cái nhìn sang. Cành đào mới mẹ ngắt lấy, lư hương lịch sử lâu đời, thanh bình ngọc trắng là ngọc, chứa linh khí, này 3 cùng có điểm giống nhau, đều có thể nói là có linh chi vận. Bởi vậy, tại có điều kiện tình huống dưới, mới có thể khiến cho chúng nó phát sinh dị biến, mà không phải sàn nhà vách tường các loại tầm thường vật phẩm. Trong lúc này đến tột cùng trải qua cái gì, chính mình lại đưa đến dạng gì tác dụng đâu? Giang Cảnh đại não cấp tốc vận chuyển, lúc trước sở học đủ loại tri thức đưa vào đến nơi đây, nhưng căn bản không thể được ra đáp án chính xác, đó chính là một loại nào đó chính mình không thể cảm giác lực lượng. Bất quá lực lượng này mặc dù không biết, nhưng mang tới chỗ tốt lại là cực lớn. Căn bản nhất chính là mang đến cho hắn 3 kiện pháp khí, mặc dù hắn không có vào tay qua chân chính pháp khí, nhưng nghĩ đến cảnh đạo bọn chúng cũng sẽ không cùng chân chính con đường có được pháp khí chênh lệch quá lớn. Mà chỉ nhìn một cách đơn thuần Lý Khang đối túi lưới pháp khí coi trọng trình độ, liền biết rõ pháp khí không phải dễ dàng như vậy có được. Đồng thời, trong lòng của hắn cảnh giác lên, một người đồng thời có được 3 kiện pháp khí, mặc dù có 2 kiện là phụ trợ loại hình, nhưng vẫn như cũ như có, đoạn không thể đem bọn chúng hiện lộ bên ngoài, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Hắn chậm rãi đem kích động tâm tư bình phục lại, bắt đầu đối linh dịch tiến hành quan sát kiểm tra. Đầu tiên đem linh dịch từ bình ngọc đổ vào trong chén, qua một đêm, trong chén linh dịch linh khí cơ hồ biến mất hầu như không còn, mà trong bình ngọc linh dịch ý nguyên thuần hậu như mới. Hắn liền biết rõ, linh dịch chỉ có thể ở trong bình ngọc chứa đựng, một khi đổ ra, liền sẽ từng bước bay hơi, chỉ có lập tức dùng xong, mới sẽ không lãng phí. Thanh bình ngọc trắng có được chứa đựng linh dịch công năng. Sau đó, Giang Cảnh thiểu thiểu đổ mấy giọt tại cỏ dại bên trên, nguyên bản bị giữa trưa nhiệt liệt mặt trời thiêu nướng cỏ dại, trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng, xanh mơn mởn phiến lá điều ra, dài ra cơ hồ một nửa độ cao. Linh dịch có thể giúp tiến thực vật sinh trưởng. Hắn lập tức mừng rỡ không thôi, đi vào phía trên hỏa tạo linh thụ chỗ, cẩn thận đem trong bình 1/3 linh dịch đổ vào gốc rễ. Theo linh dịch thẩm thấu bùn đất, gốc rễ chậm rãi hấp thu, nguyên bản cành lá có chút khô héo linh thụ, tại một khắc đồng hồ thời điểm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa tỏa sáng tinh thần, phiến lá xanh đậm như mới, thân cành mạnh mẽ hữu lực, mọc khả quan. Giang Cảnh lúc này mới chân chính lớn lòng một hơi, hỏa tạo linh thụ xem như chân chính ở chỗ này sinh trưởng cắm rễ, không cần lại lo lắng không quen khí hậu vấn đề. Đồng thời ngày sau sinh trưởng quá trình bên trong nếu là xảy ra vấn đề gì, có linh dịch tại, cơ bản không đáng để lo. Đồng thời, Giang Cảnh đối hỏa tạo linh thụ cái gì thời điểm nở hoa kết trái vấn đề cũng giải quyết hơn phân nửa. Hắn mặc dù đối linh thụ không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ cũng có thể biết rõ, vực này linh vật, hắn sinh trưởng chu kỳ nhất định kéo dài. Bây giờ đã là giữa hè, cây tạo vẫn không có nở hoa dấu hiệu, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể kết quả. Nếu là thường xuyên lấy linh dịch tưới tiêu, rút ngắn sinh trưởng thời gian, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ nở hoa kết trái. Đương nhiên, lúc trước nghe nói qua cây bản đảo, nhân sâm quả, nở hoa kết trái đều là lấy ngàn năm mà tính. Giang Cảnh đoán chừng chính mình sống mấy trăm năm đều tốn sức, như này linh thụ cũng là như thế, sợ là không nhìn thấy hỏa tạo kết thành vào cái ngày đó. Lúc này, Giang Cảnh nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, thanh bình ngọc trắng là như thế nào đản sinh linh dịch? Là hấp thu giữa tiên địa ở khắp mọi nơi linh khí, từng chút áp xúc thành linh dịch, vẫn là tại đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, đột nhiên xuất hiện. Hắn nghĩ tới tiểu bạch thử nói qua, bình ngọc là hôm trước đột nhiên xuất hiện dị biến, phải chăng hôm trước có chỗ đặc thù? Hắn nhíu mày, nhìn xem phía trước xuất thần, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vòng nhàn nhạt ánh trăng biên giới chỗ hơi có trống chỗ, chấn động mạnh, lập tức nghĩ đến, ngày hôm trước là tháng 6 15, chính là đêm trăng tròn. Ngày trăng rằm, thường thường sẽ bị giao phó rất nhiều thần bí sự tình, thanh bình ngọc trắng phải trăng cũng sẽ bởi vì trăng tròn mà đản sinh linh dịch. Vấn đề này đợi đến tháng sau liền có thể biết được, bất quá hắn trong lòng có 8 thành 5 chắc khẳng định là đúng rồi. Hôm nay bình ngọc dị biến, linh dịch tác dụng nhiều hơn, các mặt nhiều chỗ nở hoa, tâm tình của hắn cũng giống nổ tung hoa, không thắng vui sướng, đi trong núi bắt thỏ rừng, còn gặp được một cái đuôi hiện lên màu đỏ giá trị, mị mị ăn non nê. Giang Cảnh không có quên căn dặn tiểu bạch tử, bạn không thể đem việc này nói ra, nếu không về sau liền rốt cuộc không có linh dịch uống. Hôm nay mới nếm thử linh dịch tư vị tiểu bạch tử, chỗ nào có thể bỏ được bực này bà bối, lập tức hung hăng gật đầu biên độ hận không thể đem đầu trò quay xuống tới. Nó tính cách hoạt bát hiếu động, hàng đêm tu hành thế nhưng là việc khó, hiện tại có thể rút ngắn thời gian tu hành thần binh lợi khí tại, chỗ nào có thể không mừng rỡ. Từ nay ngày sau, Giang Cảnh liền lúc nào cũng ở trong núi bẻ hoa đốn tuổi, ngắt lấy trái cây, đào móc quán thạch, phóng tới trong tính thất, chờ mong bọn chúng dị biến. Nhưng không biết là thời gian không đủ, vẫn là cơ duyên không kéo, sau đó mấy tháng, cũng không có việc vật lại biến, hắn liền cũng chậm chậm buông xuống tâm tư như vậy, thuận theo tự nhiên, làm từng bước sinh hoạt. Trong thời gian này, Trần Phục duy trì mỗi tháng lên núi một lần tần suất, mang đến dưới núi chí quái tin tức cùng trong nhà buôn bán tin tức, cùng Trần Phụ Trần Mậu Ân cần thăm hỏi cùng chính hắn quan tâm. Có khi sẽ ở trong núi ở lại một đêm, có khi sẽ làm thiên hạ núi. Hai người rõ ràng quen biết thời gian không dài, tuổi không lớn lắm, nhưng quan hệ lại như nhiều năm hảo hữu đồng dạng bình thản thuần hậu, chân thành ấm áp. Tại mùa thu đến trước đó, Giang Cảnh rốt cục hoàn thành luyện khí nhị biến, tiến vào luyện khí hậu kỳ, tu vi tăng trưởng một mạng lớn. Như lấy thời gian đến luận, hắn từ luyện khí trung kỳ tiến vào luyện khí hậu kỳ thời gian so đột phá luyện khí trung kỳ thời gian còn muốn ngắn chút, nhưng tăng trưởng pháp lực lại muốn càng nhiều. Nguyên nhân có rất nhiều, một là vừa mới bắt đầu tu hành chưa quen thuộc, đối công pháp không thuần thục, cần từng bước một xem chừng thăm dò, mặc dù có ngũ hành chân kinh, cũng lo lắng có chỗ không ổn, không dám nóng đội. Thứ hai là tại trên trấn cùng trong núi nồng độ linh khí khác biệt, trải qua sự tình khác biệt, tâm tính khác biệt. Mấy loại nhân tố điệp ra, tu hành tốc độ tăng tốc cũng không kỳ quái. Chương 41, thăm dò thụ yêu sơn, cầu truy đọc, chương 41, thăm dò thụ yêu sơn, cầu truy đọc, Lý Khang đã từng nói, tu hành có tam đại yếu tố. Một là đối với mình ta rèn luyện, tức pháp lực tích lũy, hai là đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, ba thì là đối tâm cảnh rèn luyện. Ba đều chiếm được, mới là chính đạo chi đồ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, huyền chi hữu huyền, chú diệu chi môn. Đối đại đạo cảm ngộ, là rõ ràng con đường phía trước phương hướng, pháp lực tích lũy, là ven đường tiến lên lực lượng, tâm cảnh rèn đúc, là động lực để tiến tới cùng bền lòng, ba thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nếu thật phân ra cao thấp, cảm ngộ cùng tâm cảnh sắp xỉ như nhau, pháp lực tích lũy thì hơi kém hơn một bậc. Cho nên, nếu là một lòng vùi đầu khổ tu, chuyên chú pháp lực tinh tiến, mà không để ý đến đối tâm cảnh tăng lên cùng đối đại đạo cảm ngộ, ngày sau tất không có quá cao thành tựu. Cảm ngộ do cá nhân thiên phú ảnh hưởng, ngoại lực tác dụng cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy mới có thiên tư tuyệt đỉnh người một đêm đốn ngộ, từ cảnh giới thấp chỗ trực tiếp phá tiến vào điệu tiên chân nhân truyền thuyết. Cơ hồ là chuyện thần thoại xưa, nhưng lại chân chân thật thật tồn tại. Mà có này cảnh ngộ người, không có chỗ nào mà không phải là tâm cảnh trong suốt người, cũng là chứng minh tâm cảnh trọng yếu. Giang Cảnh mặc dù là người hai đời, lịch duyệt không cạn, nhưng đối thế này ở giữa chi vật vẫn như cũ nông cạn, nhất là đối tu hành bên trong đủ loại vấn đề, Lý Khang trợ giúp không nhỏ, nhưng đối con đường tu hành trên gặp phải vấn đề tới nói bất quá là giọt nước trong biển cả. Không trải qua núi cao, không biết tự thân nhỏ bé, chỉ có chân chính đặt chân tu hành chi môn mới biết rõ tu hành về sau phương pháp rộng lớn bao nhiêu. Mình tựa như phủ du chi tại thiên địa, mênh mông đại địa, không thấy giới hạn, để người sinh ra kính ngưỡng. Bởi vì lấy loại ý nghĩ này, hắn liền không có tiếp tục khổ tu, mà là xuất quan, đem ánh mắt phóng tới Tiểu Thanh Sơn chu vi. Tiểu Thanh Sơn là hắn tu hành chi địa, hoàn cảnh chung quanh an ổn quan hệ đến hắn tu hành sinh hoạt ổn định, thế là hắn quyết định hướng bên cạnh trên núi tìm một chút, nhìn một chút chu vi hàng xóm phải chăng dễ nói chuyện. Tiểu Bạch Thử đã từng nói, tại Tiểu Thanh Sơn cuối đông có hai con thụ yêu, bọn chúng hai người tương hỗ là hảo hữu, ước chừng có mấy phân thần thông mang theo, nếu không thân là của một yêu quái, không thành hóa hình bản thể không cách nào di động, một khi bị tìm tới bản thể, tùy tiện liền bị người đánh giết. Tại phía tây một cặp địa long vợ chồng, năm dài tháng dài đào đất hoang thành động, không thấy sinh ra, không tốt liên hệ. Mà phía nam thì là một đường thông hướng Thanh Sơn, ở giữa mấy ngọn núi đều nghỉ lại lấy yêu thú, có dê nói chuyện, có không gặp người. Phía bắc thì là Thanh Dương trấn. Đơn giản cân nhắc một phen, Giang Cảnh liền quyết định trước hướng Tiểu Thanh Sơn chi đông một nhóm. Vũ Vân lĩnh rộng lớn, chập trùng liên miên đỉnh núi vô số kể, từ Tiểu Thanh Sơn hướng đi về phía đông, một đường trải qua đỉnh núi cũng không ít. Giang Cảnh đầu vai đứng đấy tiểu bạch thử, cong giỏ trúc, eo đeo ống trúc, thu cảnh đảo, một tay lấy gậy gỗ, chậm rãi tiến lên. Gậy gỗ điểm tại phía trước, đánh cỏ động rắn. Vượt qua hai tòa đỉnh núi, phía trước ngọn núi đột nhiên cất cao rất nhiều, đỉnh phong ẩn có đám mây mờ mịt, đã không còn là ngoài dãy núi bay. Giang Cảnh trong lòng cảnh giác lên núi bộ pháp cũng chậm hơn một chút. Hắn là điều tra chu vi, phạm vi bao nhiêu toàn bằng tự mình làm chủ, cũng không phải là hôm nay liền nhất định phải nhìn thấy thụ yêu, đương nhiên lấy tự thân an nguy làm trọng. Chính vào giữa hè, dạo bước tại rừng núi trong rừng rất là mát mẻ, ánh nắng xuyên thấu qua trùng điệp phiến lá biến thành một sợi chiếu vào trong rừng, như ngàn vạn chùm sáng chống rông ban xuống, đẹp mắt phi thường. Giang Cảnh vừa đi vừa quan sát chu vi, nhìn thấy có nhận biết thảo dược liền ghi lại vị trí, chuẩn bị các loại trở về lúc đem bọn nó đào xuống, trồng đến Tiểu Thanh Sơn sơn nằm chỗ, xem như vị chính mình cẩn gối trên ngọn núi tăng thêm một hai nội tình. Trong đầu hắn còn thỉnh thoảng hiện lên Tam Nguyên Đan Kinh bên trong miêu tả linh thảo, ánh mắt sắc bén đảo qua chu vi, để có thể đối đầu bộ dáng. Nơi đây không có người đặt chân vết tích, có lẽ sẽ có linh thảo sinh trưởng. Trong lòng của hắn vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, trước mắt liền đột nhiên sáng lên. Chỉ gặp bên phải phía trước đột xuất một khối vách núi dâm mắt dưới, mọc ra một gốc màu tím tiểu thảo, ước chừng có đầu lớn nhỏ, từ rễ cây phân ra 7 mảnh cơn lá, không hoa không có kết quả, đón gió pháp phối. Cỏ này lập tức cùng giang cảnh trong đầu nào đó một gốc linh thảo bộ dáng đối ứng bắt đầu. Từ viền thảo, gân lá mở rộng dài nhỏ, bóng loáng không đâm, 10 năm lá dài 5 mảnh, sau đó mỗi 10 năm dài một phiến lá, trước mắt cái này gốc có 7 mảnh lá cây, tuổi tác tại 30 năm trở lên, cũng coi như như thấy. Giang cảnh cũng không có vội vàng leo núi lấy xuống, mà là trước cẩn thận quan sát chu vi, không có phát hiện nguy hiểm gì về sau, mới tiến lên ngắt lấy. Dựa theo đan kinh bên trong miêu tả phương pháp, đem nó gốc rễ lấy cỏ xỉ rêu bao khỏa, bên ngoài lấy bùn đất bao trùm, trong 12 thời thần tấy ghép có rất đại khái suất sống sót. Hắn theo nếp bào chế, đem tự viện thảo xem chừng thả cái sọt trên lưng bên trong, tùy thân mang theo. Quả nhiên, vẫn là ra ngoài thăm dò tới thoải mái, trong nhà tu hành, chỗ nào có thể thấy cái này rất nhiều tốt đồ vật, có thể thấy được người hay là muốn ra cửa nhìn một chút, chí ít có thu hoạch được cơ duyên cơ hội. Giang cảnh không biết núi này danh tự, cùng nhau đi tới chỉ cảm thấy trong núi thảo dược rất nhiều, phổ thông không nói nhiều, đơn chân quý liền có 50 năm sơn sâm, 30 năm linh trì, đầu lớn nhỏ hà thủ ô, thu hoạch khả quan. Để phòng ngoài ý muốn, những này đồ vật Giang cảnh không có trở về lúc lại hái, mà là lúc này thu tại trong tay, có thể hay không tấy ghép sống sót các loại về nhà lại nói. Lại lạnh nhạt tu sĩ, cũng cần tu hành tài nguyên, chỉ dựa vào thiên địa linh khí, không mượn ngoại vật mà tu hành có thành tựu người, vạn người không được một, hắn không cho rằng chính mình là trong đó một cái, tự nhiên đem có thể được tới tay trước trộm trong tay. Lý Khang giảng thuật tu hành giới tranh đấu, tuyệt đại đa số cũng là vì tài nguyên. Nếu là mỗi ngày đan dược không thiếu, linh huyệt bảo địa tùy hành, pháp khí bao no, ai còn có thể không có việc gì đấu pháp đánh nhau. Tại dọc theo con đường này, cũng đã gặp qua yêu thú, là một cái vừa mới khai linh trí xà yêu, linh trí thậm chí không bằng tiểu bạch thử, chỉ biết rõ một vị quát tháo. Giang cảnh niệm tình nó tu hành không dễ, chủ động lui lại, nó còn không để ý chết sống hướng về phía trước, đành phải đem nó đánh rất rơi, lấy mật rắn cùng giang đậu, còn lại thịt dùng lá cây gói kỹ nem cái sọt trên lưng bên trong, chuẩn bị đợi buổi tối ăn no nê. Canh rắn cực kỳ mỹ vị, nhất là yêu thú cốt đủ, càng là bổ dưỡng. Đáng tiếc ngày đó ưng yêu thân thể, một đôi trên đùi thịt nên bất phàm, đáng tiếc khi đó không nghĩ tới, chỉ muốn trừ yêu. Hàng một cái yêu, vượt qua hai toàn núi, lội qua một con sông, tiểu bạch thử đưa móng vuốt nhỏ chỉ phía trước, Giang cảnh hiểu rõ, đây cũng là có hai con thụ yêu ngọn núi kia. Hắn tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi tán thưởng, núi này hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ gặp nguy nga ngọn núi bên ngoài lượn lờ lấy sương mù nhàn nhạt, giống như là trong rừng sương sớm, lại như vân vụ hạ phàm, đồng bền miểu miểu ở giữa, mơ hồ đem trong núi cảnh tượng che lấp, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Hướng trên núi nhìn một cái, thương tùng thúy một chỗ nào cũng có, mấy người vây quanh đại thụ càng là nhiều vô số kể, là một chỗ cây rừng khí tức nồng đậm, một thuộc tính linh khí phồn thịnh ngọn núi. Hai con thụ yêu sinh trưởng trong đó, cũng là có nguyên nhân. Giang cảnh hỏi tiểu bạch thử thụ yêu tình huống, kết quả tiểu bạch thử chỉ biết trong núi có hai con thụ yêu, khác hoàn toàn không biết. Hắn nghĩ sớm nghe ngóng hai con thụ yêu lai lịch thân phận, tính tình bản tính ý nghĩ ngâm nước nóng. Chương 42, Thúy Vi Sơn, cầu truy đọc. Chương 42, Thúy Vi Sơn, cầu truy đọc. Giang cảnh suy bụng ta ra bụng người, không có tùy tiện bước vào núi này, đưa tay đánh ra một cái màu đỏ thấm hỏa cầu, tại sơn yêu chỗ ẩm vang nổ tung, như lưu tinh tản mát trên mặt đất. Thanh âm hắn xa xa truyền ra, tại hạ Giang cảnh, nghe nói nơi đây có hai vị tu hành tiền bối, chuyên tới để bái phỏng, không biết có thể hay không lên núi thấy một lần. Nhất thời núi chim bay tán loạn, bay nhảy âm thanh liên tiếp, thỉnh thoảng vài tiếng viên hầu tiếng hót, cây rừng lắc lư. Không có người ứng. Giang cảnh vòng quanh chân núi dạo qua một vòng, gặp núi này không có lên núi đạo lộ, khắp nơi có cây bao phấn, trong lòng hiếu kỳ, hắn nghĩ đến trong núi hai vị cách mình ngọn núi không xa, sớm tối đều muốn liên hệ, tính tình bản tính muộn biết không bằng sớm biết, liền lại hô, hai vị tiền bối, tại hạ thành tâm bái phỏng, nếu là có thể, còn xin thấy một lần. Giang cảnh sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt nguy nga ngọn núi. Hắn biết chính mình như thế hành vi không phải rất lễ phép, nhưng căn cứ vào tự thân tình huống, lại không quản được nhiều như vậy. Lại qua một lát, trước mắt ngọn núi rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Quanh quần tại mặt ngoài vân vụ dần dần tiêu tán, hiện ra ngọn núi chân chính phong cảnh. Quả nhiên khắp nơi kỳ phong thay nhau nổi lên, thúy la thác nước, đẹp không sao tả xiết. Một đạo linh quang từ đỉnh núi trượt xuống chân núi, tại trung điệp thúy giữa đỉnh núi lại chợt tiêu tán, rất nhanh, ở trong rừng vang lên một trận tiếng ầm ầm, chỉ thấy một cái to lớn dung thụ cự nhân cất bước mà ra, chừng cao ba trượng, mở rộng hai đầu nhánh cây đem ngăn tại trước mặt cây lầy ra, uốn lượn đi xuống núi. Màu nâu đen trên cành cây hiện ra ba cái đến trong động, hai nhỏ một to, theo thứ tự là mắt miệng, lớn một chút hốc cây khẽ trương khẽ hợp, hồ bổng nói, ngươi là người phương nào? Đến, ta Thúy Vi Sơn làm cái gì? Chẳng lẽ đây chính là kia hai con thụ yêu bên trong đó một cái? Giang cảnh sắc mặt hồ nghi, trong lòng lại có chút nghi hoặc ấn tiểu bạch thử nói, kia hai con yêu quái, một chỉ là cây hạnh thành tinh, một chỉ là cây phong thành tinh, cùng trước mắt cái này dung thụ tinh tựa hồ cũng vô tương quan. Trong mắt của hắn pháp lực lấp lóe, trong mắt hắn trước mặt dung thụ trên bốc lên trong suốt lục quang, bên trong cũng không có cách nào lực lưu chuyển vết tích, chỉ ở thân cây bên trong có một đoán pháp lực. Nguyên lai đó cũng không phải chân chính yêu quái, mà là từ một hành pháp lực quán chú hắn trong thân thể tạo thành một đạo hóa thân. Giang cảnh trong lòng run lên, đối trong núi thụ yêu càng thêm coi trọng, có thể có như thế pháp lực đế tạo hóa thân, sẽ làm không phải đơn giản yêu vật. Lại nghĩ tới đồng dạng có cây thành tinh đều cần tương đương kéo dài tuổi tác, dù sao bọn chúng bốn không linh trí, chín thành chín đều dựa vào chịu tuổi tác mới có thể mở trí, nhưng cũng bởi vậy từng cái tuổi thọ kéo dài. Một khi trở thành yêu thú, ngoại trừ không cách nào di động khuyết điểm này, hắn sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Hắn không có lãnh đạm, chắp tay nói, tại hạ Giang Cảnh, nghe nói trong núi này có hai vị tiên trưởng, mộ danh đến đây bái phỏng, còn xin đừng nên trách. Ngươi là nơi nào người? Đến nơi đây có chuyện gì? Hả? Giang Cảnh nghi hoặc, không phải nói chính mình đến đây bái phỏng sao? Vẫn là nói nó không hiểu bái phỏng hàng nghĩa. Nghĩ đến thân phận của bọn nó, Giang Cảnh yên lặng minh bạch, trực tiếp nói ra, ta là Thanh Sơn phụ cận tu sĩ, nghe nói các ngươi rất lợi hại, cho nên đến đây giao cái bằng hữu. Ta ở địa phương cự ly nơi đây không xa, ngày sau cũng là làm hàng xóm, nếu có cái gì sự tình, cũng có thể tương thông cáo một tiếng, hoặc là giao lưu tu hành kinh nghiệm, đều không có vấn đề. Lời nói này quá ngay thẳng để cho người ta không có một tia xuyên tạc khả năng. Kia dung thụ phun ra thanh âm đột nhiên có chút táo bạo, thử, chúng ta mới không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, người bên ngoài tâm đều là đen, an sẽ trúng độc. Đi mau, không nên xuất hiện tại Thúy Vi Sơn, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Một cái mắt, Giang Cảnh chỉ cảm thấy cùng hắn đối thoại không phải một cái mấy trăm hơn ngàn năm thụ yêu, mà là một cái không dành thế sự hài đồng, chỉ biết rõ tốt xấu bằng hữu. Hắn kiên nhẫn nói, vô luận là người hay là yêu, trong tu hành đều sẽ gặp được có nhiều vấn đề, thêm một cái bằng hữu liền thêm một cái trợ giúp khả năng, chúng ta. Đi. Nói không cần chính là không cần. Cao ba trượng dung thụ chợt vùng vẩy lên cánh lá, mang theo hô hô phong âm thanh, giống như là đang tức giận, người xấu, hoa ngôn xảo ngữ, sẽ gặp người. Giang Cảnh lui lại hai bước, mày nhăn lại rất nhanh triển khai, nếu là hai con thụ yêu đều là thái độ như thế, vậy liền không có chung đụng cần thiết. Hắn không nói gì thêm nữa, lặng lặng thi lễ, quay người ly khai. Như thế tính cách thụ yêu, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, chuyện tốt là không cần lo lắng bọn chúng có cái gì vượt qua chỗ, từ mấy câu bên trong liền có thể phát hiện là an phận thủ thường yêu thú, không muốn cùng ngoại giới trao đổi qua nhiều. Chỗ xấu thì là thiếu một cái hàng xóm, cũng không tính là gì chuyện xấu. Tiểu Bạch thử một mực không nói chuyện, thẳng đến ly khai mới chi chi kêu hai tiếng. Giang Cảnh cười nói, ngươi cũng cảm thấy nó không có lễ phép có phải hay không, không quan hệ, chúng ta về sau không cùng bọn họ liên hệ chính là, hôm nay làm ác khách, tóm lại có chút không thích hợp. Chúng ta lại đi phía trước nhìn xem, có thể hay không phát hiện linh dược. Dung thụ một lần nữa đi trở về cắm rễ chi địa, linh quang lóe lên, khôi phục lại bình tĩnh. Ở đây núi sơn âm chi địa, một người mặc hành hoàng y liễu váy nữ tử ngay tại nhổ cỏ, cũng không ngẩng đầu lên nói, làm gì táo bạo như vậy đem người đuổi đi, nói rõ ràng chẳng phải có thể. Ừ, người này không thông đạo lý, nói chuyện cùng hắn thực sự phí đầu óc, ta mới không muốn đây. Tại nữ tử sau lưng trên một thân cây, đột nhiên tung ra một cái 7-8 tuổi hài đồng, mặc màu đỏ nhỏ áo choàng, đỉnh đầu mang theo một cái đỏ lục dao nhau mũ trọng, sau đầu một đầu ngắn ngủi màu đỏ bím tóc nhỏ, nhìn xem có chút đáng yêu. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, đầu của hắn phá lệ lớn chút, lại toàn thân trên dưới làn da lại là màu đỏ. Lúc đầu ta đang ngủ, người này một mực hô, nhao nhao đầu người đau, ta mới không muốn thật dễ nói chuyện. Lại nói, Thúy Vi Sơn có ngươi có ta là đủ rồi, dù sao chúng ta không đi ra, cũng không cho bên ngoài người tiến đến, không cần bằng hữu. Nữ tử bất đắc dĩ ngẩng đầu, sờ sờ đầu của hắn, tiểu đồng ngửa đầu, thưởng thụ nheo mắt lại. Ngươi nha, tính tình luôn luôn như thế lớn, xem ra ngược lại là lỗi của ta, để ngươi một mực tại trong núi tu hành, không có cùng người khác liên hệ kinh nghiệm, mới không muốn liên hệ. Không liên hệ sao có thể đi, trước đó ngươi tu vi còn thấp, không có tu thành hóa linh đại pháp, ta cũng không thể yên tâm ra ngoài, hiện tại ngươi cũng tu hành thành công, về sau có thể cùng ta cùng một chỗ ra ngoài, gặp nhiều chút người, nghĩ đến liền sẽ không dạng này. Nữ tử khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, mang theo một cỗ nhàn nhạt mẫu tính quang huy, thật đem màu đỏ tiểu đồng xem như hải tử đối đãi. Tiểu đồng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn xem nữ tử không dám nói lên tiếng, chỉ ở miệng bên trong nói nhỏ. Nữ tử cũng không đi quản hắn, chỉ nói, ngươi đi đem ta hạnh tử hái hai viên xuống tới, dùng một tâm gói kỹ, ngày mai ta hữu dụng. Tiểu đồng trừng lớn mắt, gấp đến độ giơ chân, không thể, vậy cũng là ngươi. Chính là bởi vì là của ta, cho nên ta quyết định. Thử. Tiểu đồng mười phần không cao hứng, làm nửa thiên yêu, nữ tử đều làm như không thấy, đành phải ủ rũ túi đầu đi làm. Chương 43, Uyển Nhi cùng Sích Phong Nhi, cầu truy đọc, chương 43, Uyển Nhi cùng Sích Phong Nhi, cầu truy đọc. Giang Cảnh tại Thúy Vi Sơn phụ cận trên núi chuyển vài vòng, lại phát hiện một gốc thạch tâm hoa, chính là sinh trưởng tại tảng đá ở giữa một gốc linh thảo, sợi rễ cắm rễ bên trong đá, đóa hoa đã hoàn toàn nở rộ. Một ngày thu hoạch hai gốc linh dược, hắn không khỏi cảm thán vẫn là ra ngoài tới vui vẻ, đi một ngày cũng chưa phát giác mệt mỏi, thậm chí muốn tiếp tục đi xuống. Nhưng nhìn xem sắc trời, biết do không còn sớm, liền đi đến về nhà đạo lộ. Đi ngang qua Thúy Phong Sơn lúc, Giang Cảnh vô ý thức dò xét ngọn núi, nghĩ thầm, trong núi này có thụ yêu tại, trong đó một khí ổn thỏa tươi tốt, không biết trong đó sẽ hay không có nhiều hơn linh dược. Đúng lúc này, trong rừng mây mù lan lộn, một cái dễ nghe thanh âm truyền ra, mời đạo hưu đi thong thả. Ừm. Người nào? Giang Cảnh lông mày nhíu lại, trong lòng có mấy phần suy đoán, chậm đợi người tới. Giờ phút này chân trời vãn hà vinh quang, trong núi sâu cũng đã gặp lờ mờ, chỉ gặp mây mù lan lộn tại mặt đất cao một thước, không thấy chập trùng, ở giữa một đầu trong rừng đường nhỏ mắt thường thành hình. Sương mù trên đường chợt sáng lên một điểm tia sáng màu da cam, càng lúc càng lớn, một chiếc bát giác đèn lồng lưu ly bị một cái màu vàng hơi đỏ váy áo nữ tử xách tại trong tay kia khẽ nâng váy áo, đi theo phía sau một cái đầu ngựa lên trời tiểu đồng, thản nhiên đi tới. Núi sâu rừng già, chạm vạng tối bất tỉnh ánh sáng, như thế tình cảnh, Giang Cảnh nhìn trận mắt hốt mồm. Nữ tử kia đi tới gần, khẽ không người hành lễ, mở miệng cười, thiếp thân Uyển Nhi, đây là Sích Phong Nhi, ngày ở giữa có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Giang Cảnh nháy mắt mấy cái, lấy lại tinh thần, nguyên lai đây chính là trong núi hai vị yêu tinh, chỉ là cùng là thụ yêu, hình tượng khác biệt cũng quá lớn chút. Một cái đôi mắt sáng lên nhìn, hành động ở giữa dịu dàng biết lễ, giống như thiên cung tiên tử. Một cái hình thù kỳ quái, ngửa đầu hướng lên trời, như muốn một ngày đánh tám đống nhiên tinh lịch hải động. Giang Cảnh ánh mắt rơi vào tiểu đồng trên thân, Xích Phong Nhi cảm giác được hắn ánh mắt, lập tức hung hăng trừng tới, chỉ là đầu hắn quá lớn, cùng hình thể không tương xứng, nhất cử nhất động lộ ra buồn cười. Như thế tính tình, vào ban ngày cùng mình trả lời chính là hắn đi. Giang Cảnh cười cười, đáp lên nói, đạo hữu chớ đa lễ, tại hạ Giang Cảnh, chuyện hôm nay là ta mạo muội mới đúng. Bởi vì lấy vừa đặt chân tu hành không lâu, ở trong núi buồn kẻ vô vị, nghe nói nơi đây có hai vị tiền bối, liền không thắng mừng rỡ, nghĩ đến kết bạn một phen, không nghĩ tới có chỗ quấy rầy, là tại hạ không phải. Trong lòng của hắn lại là run lên, nghĩ đến chỗ này hai người là thụ yêu, lại có thể lấy thân người hiện thân, chẳng lẽ đã hóa hình rồi? Phải biết, yêu thú muốn hóa hình, cảnh giới tu vi nhất định phải đến cao chỗ sâu, tức tương đương với nhân loại tu sĩ thiên nhất cảnh giới. Bất quá, yêu thú vừa mới bắt đầu hóa hình phần lớn sẽ có không hoàn mỹ chỗ, nhưng như yêu sẽ có song giác, miêu yêu sẽ có hai lô thai các loại. Nhưng nhìn nữ tử này khuôn mặt thân thể cùng người thường không khác, thậm chí dung mạo còn muốn vượt qua, chẳng lẽ là thần hồn cảnh chân nhân? Đầu hắn một trận choáng váng, không khỏi hối hận, hôm nay thực sự liều lĩnh, lô mãng. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, đường đường thần hồn cảnh chân nhân vậy mà ở tại Ngũ Vân lĩnh rửa vào bên ngoài trên núi. Hoa Nguyễn Nhi nhìn xem hắn sắc mặt một trận biến hóa, tựa hồ minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, mỉm cười, nói ra, có một chuyện mời đạo hữu đừng nên trách, bởi vì lấy ta hai người bản thể không cách nào đến đây, cho nên hóa linh hiện thân, còn xin nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Hóa linh. Giang Cảnh bỗng nhiên hoàn hồn, mắt sắc ở giữa pháp lực phun trào, thấy hai người thân thể chính là lấy một hành pháp lực cấu thành, đông nhiên nới lỏng một hơi. Chỉ cần không phải thần hồn cảnh đại năng, thế thì dễ nói chuyện rồi. Hắn cười khổ một tiếng, tại hạ vừa đặt chân tu hành không bao lâu, kiến thức không nhiều, vừa mới còn tưởng rằng gặp được thần hồn cảnh đại nhân vật, đang muốn túi đầu liền bái, không nghĩ tới thế gian lại có như thế thần thông, quả thực mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Hắn như thế hào phóng đem chính mình mới suy nghĩ nói ra, cũng làm cho Hoàng Nguyễn Nhi hơi kinh ngạc, cười nói, đạo hữu quá khiêm tốn. Nói, đem bắt giác đèn lồng lưu ly cho đồng tử cầm, chính mình thì lấy ra hắn trong tay một gỗ, tiến lên hai bước đưa tới, đây là trong núi kết hai cái hành tử, không phải cái gì tốt đồ vật, nhưng có thể một chút tăng trưởng pháp lực, hương vị còn cũng coi như không tệ, dùng làm hôm nay nhận lỗi, mời đạo hữu nhận lấy. Nàng có chút mở ra hộp gỗ, bên trong là hai môn mai trong vắt hải nhi nắm đấm lớn nhỏ hành tử, chỉ cái này một cái chớp mắt, hành tử mùi thơm ngát liền lập tức tràn vào Giang Cảnh trong mũi, để hắn giật cả mình. Bất quá một chút việc nhỏ, thực sự không đủ lo lắng, lại từ hôm nay bởi vì tại ta, đạo hữu nếu là như vậy trọng lễ, ta ngược lại không biết nên như thế nào cho phải, còn xin tu hồi. Nói gì vậy chứ, trong núi đặc sản mà thôi, đạo hữu nhận lấy chính là, còn xin đạo hữu không muốn chối từ, thiếp thân cũng có mấy phần tư tâm. Đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, mặc dù không cùng thuộc về, nhưng như là đệ đệ, không biết sao đến khai trí sau luôn có chút tinh lịch, yêu nhất chạy loạn khắp nơi, bây giờ cũng bất quá là 8-9 tuổi hài đồng linh trí. Như đạo hữu ngày sau ở trong núi gặp được, còn xin trông nom một hai, thiếp thân liền cảm kích khôn cùng. Hừ, ai muốn hăn chiếu cố. Xích Phong Nhi nho nhỏ hừ một tiếng, tự giác thanh âm không lớn, nhưng ở trận đều là hai thính mắt tinh người, chỉ chứa làm nghe không được thôi. Thì ra là thế, mời đạo hữu yên tâm, nếu là gặp được Xích Phong đạo hữu ổn thỏa chiếu cố. Giang Cảnh nghĩ nghĩ, liền tiến lên tiếp nhận hộp gỗ, đa tạ đạo hữu, vậy liền từ chối thì bất kính. Xích Phong Nhi ánh mắt một mực theo sát hộp gỗ, giờ phút này gặp một bị Giang Cảnh tiếp nhận đi, có chút tức giận, vừa hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn xem ở trong lòng, chỉ cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm cái này đồng tử chỉ sợ liền 8-9 tuổi hài đồng đều có chỗ không bằng, không biết hắn lớn đến từng này đầu bên trong đựng là cái gì đồ vật. Nữ tử mục đích chuyến đi này đã đạt tới, lại thoáng nói qua mấy câu, liền cáo từ rời đi. Giữa rừng núi sương mù lan tràn, mang đi cuối cùng một vòng hào quang, hai người thân hình ẩn vào trong đó, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Giang Cảnh trong lòng đối với hai người càng thêm coi trọng. Trở lại Tiểu Thanh Sơn, mở ra hộp gỗ, tươi mát mùi trái cây trong nháy mắt tràn đầy tinh thất. Tiểu Bạch thử cọ một cái nhảy tiến lên, ghé vào hộp gỗ phía trước cái mũi nhỏ dùng sức hút động, nhìn về phía Giang Cảnh trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Giang Cảnh cười nói, yên tâm, chúng ta một người một cái. Ngươi nói, nhìn từ ngoài, nữ tử nên là cây hạnh, đồng tử là cây phong, không biết cái này hạnh tử phải chăng vì nàng bản thể kết. Nghĩ đến cái này hạnh tử là nữ tử kết xuất, cầm tại trong tay liền có chút không vào được miệng. Tiểu Bạch thử đã nghe không được bảo, ôn hoàng hạnh miệng nhỏ nhanh chóng cảm động, chớp mắt liền biến mất non lửa. Hạnh tử hương khí thực sự mê người, Giang Cảnh cũng không nhịn được, há miệng cắn xuống một khối, phong phú nước trong nháy mắt bạo mãn qua miệng, chua ngọt tư vị phối trộn vừa đúng, hương vị để hắn vui vẻ con mắt đều híp lại. Ăn ngon. Giang Cảnh hai ba lần đem một cái hạnh ăn sạch, nhìn xem chuỗi lùi hạnh, nghĩ thầm nếu là trồng xuống, có thể hay không giải ra một cái hạnh cô nương. Lúc này, ăn vào trong bụng thịt quả hóa thành một đoàn linh lực, hắn cảm giác một phen, sắc mặt giật mình, vội vàng ngồi xuống luyện hóa. Nho nhỏ một viên quả, bên trong ẩn chứa linh lực vậy mà tương đương nhiều chờ hắn luyện hóa hoàn thành, kinh ngạc phát hiện pháp lực tăng trưởng một đoạn nhỏ. Chương 44, bái yêu giảo hoạt, cầu truy đọc, chương 44, bái yêu giảo hoạt, cầu truy đọc, bình thường quả không có như thế linh lực, cái này nên là kia hạnh yêu kết xuất trái cây. Giang Cảnh chép miệng một cái, trở về chỗ một phen hạnh tử hương vị, không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía trên hỏa tạo linh thụ. Không biết hỏa tạo hương vị như thế nào, ẩn chứa linh khí lại có bao nhiêu đâu. Tiểu Bạch thử đồng dạng đem hạnh tử gặm chỉ còn hạnh, vị linh khí mê đầu góc choáng váng, đang tính toán. Giang Cảnh cười lắc đầu, đem hai cái hành hạch thu hồi, lên núi trùng tại thích hợp địa phương, lại đem hôm nay hái có thể tẩy ghép thảo dược, linh dược tẩy ghép tới, nhất là gốc kia tử viện thảo, gieo xuống sau càng là nhỏ lên linh dịch, cam đoan nó có thể còn sống. Sau đó dạo bước trong rừng tự hỏi hạnh yêu sự tình. Mùa thu đã đến đến, trong rừng nhiều rất nhiều lá rụng, giẫm tại lòng bàn chân phát ra sàn sạt thanh âm, có chút êm tai. Hạnh yêu quả bất phàm, hắn bản thể nên càng thêm bất phàm, nó là linh thụ hóa thành yêu thú, nền tảng so bình thường thú loại càng sâu một chút, nội tình thâm hậu. Không biết kia Xích Phong Nhi phải chăng cũng là linh thụ hóa yêu, chỉ là nhìn nó linh trí có không giống nhiều. Giang Cảnh vô ý đối địch với nàng, nhưng gặp người gặp chuyện hướng chỗ xấu suy nghĩ một chút, chưa chắc là xấu sự tình. Phong ngựa chu đáo, trước làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, Giang Cảnh vẫn như cũ mang theo Tiểu Bạch Thử hướng đi về phía đông, hôm nay mặc dù phương hướng, nhưng đường xá khác biệt, thấy được cùng hôm qua không đồng dạng phong cảnh, chỉ là linh dược cũng không nhìn thấy. Giang Cảnh cũng không nhục trí, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa núi non trùng điệp. Trong núi linh khí nồng hậu dày đặc, lại càng là danh sơn đại xuyên, trong đó linh khí liền càng thêm nồng hậu dày đặc, loại kia địa phương dựng dục linh dược bảo vật cũng sẽ nhiều hơn một chút, chỉ là trước mắt hắn không có năng lực đi tìm. Bất quá, luôn có đi trong núi kia một ngày. Rất nhanh, hắn bất chi bất giác đi đến Thúy Vi Sơn dưới, chăm chú nhìn thêm, đang muốn rời đi, thình lình một bên tráng kiện thân cây bên trong chợt nhảy ra một người, làm cho Giang Cảnh giật nảy mình. Xích Phong Nhi mang theo một cái giỏ trúc, thẳng tắp đưa qua đến, cho ngươi ăn. Sau đó quay đầu bước đi, giống con nghe con, khỏe mạnh kháo khỉnh. Ai, ai? Giang Cảnh hô hai tiếng không có gọi lại, có chút dở khóc dở cười. Trong giỏ trúc đặt vào mấy loại quả dại, có hoàng ngón cái lớn nhỏ, đỏ ngón tay dài ngắn, từ so nắm đấm còn lớn hơn, tản ra nồng đậm trái cây mùi thơm ngát. Hắn nhận phần nhân tình này, đối ngọn núi thi lễ một cái, đem giỏ trúc phóng tới cái gùi bên trong, tiếp tục tiến lên. Tiểu Bạch Thử bèo một cái nhảy đến cái gùi bên trong, rơi Giang Cảnh lung lay, còn chưa nói cái gì, liền nghe đến một trận kéo kẹt vang, không khỏi lắc đầu bật cười, theo nó ăn đi. Đi thẳng đến mặt trời lên cao, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn hai bên một chút, gặp một mảnh bách núi dưới đáy có phương pháp đá xanh, hơn một trượng phương viên, phía trên buông bức bóng loáng, chính là nghỉ ngơi nơi đến tốt đẹp. Giang Cảnh liền buông xuống cái gùi, ngồi tại trên tảng đá ăn Xích Phong Nhi đưa tặng quả, thổi núi rừng ra gió, có chút thoải mái. Không biết là giữa trưa thời tiết nguyên nhân, vẫn là ăn quả ăn say, Giang Cảnh đầu mê man, không tự giác liền muốn tiếp đi. Đột nhiên, Tiểu Bạch Thử thê lương hét dầm lên, Giang Cảnh đột nhiên giật cả mình, vội vàng mở mắt, chính nhìn thấy một cái lông đen bái yêu đem Tiểu Bạch Thử chộp vào trong tay. Dừng tay, một cái hỏa cầu ầm vang bay ra, chính giữa bái yêu ngực, đưa nó đánh bay ra ngoài, mà Tiểu Bạch Thử bị cao cao ném đi. Chi chi. Tiểu Bạch Thử chỉ cảm thấy chính mình cách tử vong chỉ kém trên một chút như vậy, con mắt đều đóng lại đến chờ chết, lại chợt lọt vào một đôi bàn tay lớn bên trong, mở mắt xem xét, cơ hồ rơi lệ, nào tiến lên cứ gọi bậy không ngừng. Giang Cảnh trấn an vỗ vỗ lưng của nó, nâng lên trên vai, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đứng dậy yêu thú, miệng nói, không sao, không cần sợ. Kia bái yêu có dài 5 thước ngắn, toàn thân bị màu đen lông ngắn bao trùm, phía trước hai cái đùi cao cao chống lên, đằng sau hai chân thấp bé, trước người da lông một mảnh cháy đen, còn phả ra khói xanh, chính âm tàn hung ác nhìn chằm chằm hắn. Nó miệng đại trương, châm thấp giống lên một tiếng, thanh hôi tiên dịch nhỏ xuống tới đất bên trên, nhìn hung ác phi thường. Giang Cảnh mày nhăn lại, nhanh chóng đem bốn phía nhìn một vòng, không có phát hiện cái khác yêu thú vết tích. Tục ngữ nói cấu kết với nhau làm việc xấu chỉ là sói cùng bái hội hợp làm hành động, sói làm công kích, bái là quân sư, thường thường có thể chiến quả tối đại hóa. Cho nên hắn trước nhìn về phía chu vi, không có phát hiện lang yêu bóng dáng, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy ra cành đào, vừa muốn động thủ, chỉ thấy bái yêu không biết từ chỗ nào lấy ra một cây sáo trúc, tráng kiện đầu ngón tay tại phía trên nhẹ nhàng búng ra, một đạo lá cây lắc lư bay xuống vang lên tiếng gió. Giang Cảnh trước mắt tối đen, suýt nữa té xỉu, chưa phát giác hai nhiên, vô ý thức pháp lực chuyển vận, trong tay cành đào chợt linh quang lấp lóe, hơn 10 đạo hồng quang bắn ra. Kia bái yêu luôn luôn xính trong tay sáo trúc chi lợi, tại cái này núi sâu rừng già bên trong bày ra cả bẫy, giết hại sinh linh, chưa từng gặp được có được pháp khí đối thủ, bây giờ một kích phải trúng, đang muốn hạ ra tay áp độc, lại không phòng đối phương công kích đánh tới. Kia hồng quang tới vừa vội lại nhanh, chỗ nào có thể phản ứng tới, vừa đối mặt trên thân liền nhiều hơn 10 đạo vết máu, lại một cái trở về, lại là càng nhiều. Nó lúc này ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, không âm thanh sóng cấp tốc huyết tán ra tới. Nguyên bản liền còn chưa tốt Giang Cảnh lại bị trọng kích, trực tiếp quỳ một chân trên đất, ngừng một ngạn, buồn nôn muốn nói. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, chính gặp bái yêu đỉnh lấy hoa đào hồng vũ bay tán loạn, nhanh chân bước đến, hai tay lợi chảo lóe hàn quang. Siêu. Một ngụm khói vàng bay đầu chụp xuống, bái yêu nhất thời hoa mắt chóng mặt, chỗ nào phân rõ đông nam tây bắc, chính lo lắng lúc, cần cổ mắt lạnh, trong nháy mắt mất đi trí giác. Giang Cảnh trong lòng đập bịch bịch, cố nén buồn nôn, vẫy vây trong tay đao bổ tủi, tựa ở một bên trên đại thụ hung hăng thở dốc một hồi mới bình phục lại. Một trận chiến này tới đột nhiên, có chút không đầu không đuôi, nhưng để hắn đối với tu hành giới nguy hiểm có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn ánh mắt chậm rãi lướt qua chu vi, tại bóng loáng trên tảng đá dừng một chút, lại nhìn về phía bị ném sang một bên sáo trúc, đối bái yêu hại người thủ pháp có suy đoán. Kia đá xanh là mồi nhử, dẫn dụ quá khứ người tới đến thu ở đây nghỉ ngơi, nó thì núp trong bóng tối, bụng trộm lấy pháp lực thôi động sáo trúc, phát ra cùng tự nhiên tiếng gió không khác chút nào thanh âm, mê tâm trí người ta, ngủ thật say. Lúc này, lại đi lấy tính mạng người ta, dễ như trở bàn tay. Bình thường bái thú am hiểu ngữ kế, quỷ kế đa đoan, trở thành yêu thú sau càng hơn một bậc, tại cái này thường thường không có gì lạ một chỗ địa phương bày ra không chút nào thu hút cả bấy, như thế tâm kế, bình thường nhân loại đều không kịp. Cho dù là yêu thú, cũng không đều là thẳng tới thẳng lui đấu pháp độc thủ, đồng dạng có mưu kế cả bẫy, ngày sau hành tẩu trong núi trên đường, nhất định phải càng thêm xem chừng. Tiểu Bạch Thử nhảy đi xuống, chạy tới đem sáo trúc thu hồi cho hắn. Giang Cảnh vui cười không ngừng, sờ sờ nó cái đầu nhỏ, nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi kia rít lên một tiếng, chỉ sợ ta liền ngủ như chết đi qua, giờ phút này đâu có tính mạng tại. Ngủ như chết đi qua, là thật ngủ, chết đi. Tiểu Bạch Thử chi chi kêu vài tiếng, trên mặt lộ ra ngạo kiểu thần sắc. Nghỉ ngơi tới về sau, Giang Cảnh thu thập chiến lợi phẩm. Trước nhìn kia sáo trúc, cầm tại trong tay cẩn thận quan sát một lát sau chưa phát giác thất vọng. Sáo trúc chỉ là phổ thông cây trúc làm ra, không có bất luận cái gì pháp lực, vừa rồi thôi động toàn bộ nhờ bái yêu pháp lực, cái này nên là nó bản năng pháp thuật, ngược lại là sắc bén. Chương 45, có linh sơn gió, cầu truy đọc, chương 45, có linh sơn gió, cầu truy đọc, đao bổ tuổi bung lên, không chút do dự đem bái yêu mở ngực bổ bụng. Nguyên lai tưởng rằng không có gì phát hiện, ai ngờ lại nó trong đầu phát hiện một viên ngón út tiết lớn nhỏ hạt châu màu xám. Hạt châu này nhìn xem không có hào quang, bụi bẩn thường thường không có gì lạ, nhưng vận chuyển pháp lực rót đi vào, lập tức trở nên bảy màu chói mắt, không biết là hắn tu hành tới vẫn là đạt được mọi vận. Mặc kệ là cái nào, đều là Giang Cảnh. Hắn chưa quên đối phương cạm bẫy thủ đoạn, đã lấy đá xanh là cạm bẫy, như vậy đặt chân nên liền tại phụ cận, tại chu vi tỉ mỉ tìm kiếm một vòng về sau, rốt cục tại phía trên vách núi treo leo một cái bên trong hốc cây phát hiện bái yêu hang ổ cây này có một trượng thô, cao lớn vô cùng, che khuất bầu trời, hốc cây bị lá cây che lấp, từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra. Mà Giang Cảnh đang bỏ đi lên về sau, càng là phát hiện cây này động đối diện dưới vách đá phương, đem đá xanh thu hết vào mắt, không khỏi cảm thán bái yêu tâm mà tính, trong lòng càng thêm cảnh giác. Không thể bởi vì yêu thú là từ dã thú khai trí mà đến liền có chỗ khinh mạn, tại bản năng đấu pháp quỷ kế bên trên, hắn còn có rất nhiều học tập địa phương. Lấy hắn hiện tại kinh nghiệm cùng năng lực tới nói, một chút trò vặt nếu không nhận ra, nói không chừng cũng sẽ trúng chiêu. Hốc cây khoáng đạt, cơ hồ toàn bộ móc sạch, một bên dùng không biết tên chim muông lông vũ trải thành mềm mại giường chiếu, khác một bên chất đống lấy các loại loạn thất bát tao đồ vật. Nghiêm túc phân biệt đi qua, chưa phát giác có chút nhìn thấy mà giật mình. Không biết cái này bái yêu có cái gì đặc thù yêu thích, vậy mà góp nhặt rất nhiều xương cốt, có dã thú, cũng có người. Nhìn xem kia tối om đầu lâu trên hai cái trống rỗng, Giang Cảnh chưa phát giác dùng mình một cái, nhẹ nhàng lại thật nhanh để qua một bên. Đây là cái gì? Hắn lật đến một quyển sách, trong lòng vui mừng, vội vàng mở ra, lật xem vài trang sau tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại, nguyên lai là một bản đạo kinh. Lý Khang nói qua, đạo kinh chính là ghi chép người thời nay sửa sang lại cổ nhân còn sót lại đạo pháp thư tịch, giảng thuật thế gian đại đạo, toàn sách tổng cộng có 81 bản. Đồn đại, nếu là có người có thể đem bên trong chân lý minh ngộ, đạp đất phi thăng, không đáng kể. Đáng tiếc, đồn đại chỉ là đồn đại, từ ngàn năm nay, đừng nói phi thăng, chính là từ đó có thu hoạch, ngộ được pháp môn thần thông cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng nhiều người đều là đem mắt thấy mù, cũng là một mảnh không không. Bởi vậy, đạo kinh khắp nơi đều là, không có bị một ít người lũng đoạn bắt đầu, của mình quý. Bản này số thứ tự là 32, bị Giang Cảnh hảo hảo thu trong ngực, hắn không cho rằng chính mình có thể từ đó cảm ngộ ra cái gì, nhưng cổ nhân chân kinh, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, luôn có đáng giá học tập địa phương. Tìm kiếm hơn nửa ngày, có giá trị đồ vật trừ đạo kinh, chỉ có hai cái màu trắng khoáng thạch, bên trong ẩn chứa linh khí, không biết có làm được cái gì. Giang Cảnh nhếch môi, còn tưởng rằng bái yêu tại cái này được trời ưu ái vị trí bên trên không biết hại bao nhiêu người, nhưng lần này tìm kiếm đến xem, cắm trên tay nó phần lớn là bình thường dã thú, tu sĩ chỉ có một cái, yêu thú càng là không có. Nơi đây đến cùng thuộc về trong núi, lại không là bên ngoài, như thế thu hoạch, miễn miễn cưỡng cưỡng thôi. Mắt thấy sắp trời không còn sớm, Giang Cảnh dứt khoát đêm nay sẽ ngủ ở bên trong hốc cây. Hắn đem bên trong tất cả đồ vật đều ném ra, một lần nữa tìm lá cây trải tại bên trong, cùng Tiểu Bạch Thử ngủ một đêm. Cùng ngày bên cạnh luồng thứ nhất ánh nắng chiếu vào hốc cây, Giang Cảnh mí mắt khẽ run, mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện, ngồi dậy sau vậy mà có thể xuyên thấu qua cửa hang nhìn thấy phương đông mặt trời mọc mỹ lệ mỹ cảnh, chưa phát giác đối với chỗ này càng thêm ưa thích, quyết định đem nơi này xem như một cái đặt chân điểm. Cũng không phải là tâm huyết dâng trào, đến một lần nơi đây cách Tiểu Thanh Sơn có một đoạn cự ly, nếu là ra ngoài xa, trở về hao phí thời gian, cũng không an toàn, nửa đường có cái đặt chân sẽ thuận tiện rất nhiều. Thứ hai hốc cây ẩn nấp, vị trí lớn nhỏ hắn rất là ưa thích, hắn lại nhiều hơn che giấu, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Làm xong những này, Giang Cảnh tiếp tục hướng đông tiến lên. Cái này thời điểm, hắn vượt qua núi đã vô số kể, cự ly Thúy Vi Sơn đều qua 8-9 cái đỉnh núi, về phần Tiểu Thanh Sơn thì càng xa. Vượt qua một dòng sông, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Hà Tây bên cạnh vẫn là đầu thu mùa ngọn núi, tràn đầy sinh cơ, Hà Đông thì là từng mảnh vách đá rừng đá, chỉ có cây thấp cỏ dại, nhìn qua hoàn toàn hoang lương. Tại kia vách đá ở giữa, mỗi giờ mỗi khắc đều có gió núi gào thét mà qua. Giang Cảnh thử thăm dò tiến lên, không đi hai bước, liền bị một trận cuồng phong thổi rút lui. Nơi đây địa hình đặc thù, vách đá cao lớn, mà lẫn nhau ở giữa khe hở không lớn, tăng thêm đồ vật không có che chắn, là lấy gió từ phía đông thổi tới, trải qua từng cái nhỏ núi khe hở, cuối cùng hình thành mạnh mẽ gió núi. Nếu có người muốn từ bên trong trải qua, sợ là không quá dễ dàng. Giang Cảnh lần nữa đi đến trước, Tiểu Bạch thử sợ bị thổi đi, chủ động nhảy vào trong ngực của hắn, không dám lớn mật nhìn, chỉ từ vạt áo ở giữa nhô ra nửa cái đầu nhỏ, hai cái móng vuốt nắm chặt quần áo. Hắn lần này lấy pháp lực hộ thân, đi một đoạn cự ly mới trở về. Âm thầm đoán chừng xuyên qua mảnh này vách đá không là vấn đề, nhưng càng đi về trước pháp lực tiêu hao càng lớn, thật muốn đi đến, pháp lực sợ là còn thừa không có mấy. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, tự nhiên quỷ phủ thần công, thực sự không phải sức người có thể sánh được. Hắn nhìn xem hai bên trên vách núi đá bị gió thổi ra mất mồ, thầm than uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Giang Cảnh ngồi xuống một hồi, khôi phục pháp lực mới xuất hiện thân, lần nữa đi vào trong. Mới là thăm dò, lần này là chân chính xuyên qua. Hắn ra ngoài mục đích đúng là thăm dò ngoại giới không biết chi địa, gặp được như thế có ý tứ địa phương, có thể nào không đi trải qua một lần. Bất quá hắn không có mãng đi qua, mà là đi đến một đoạn cự ly tìm một khối cản gió chi địa nghỉ ngơi một lát, khôi phục tiêu hao pháp lực. Dù sao đây là trong núi, nhất định phải thời khắc bảo trì đầy đủ pháp lực đến ứng đối nguy hiểm. Làm hắn đi qua đến nửa trình, nơi này gió núi nhất là lạnh thấu xương, từ chỗ cao nghiêng nghiêng gào thét thổi qua, chu vi báo cắt phi thạch bị cuốn khắp nơi đều là, căn bản mở mắt không ra. Giang Cảnh hít sâu một hơi, đang muốn thừa thế xông lên xuyên qua, sắc mặt liền chợt biến đổi, vô ý thức tiến lên hai bước, kém chút bị cuồng phong thổi đi, mới vội vàng chế trụ vết đá, một lần nữa trở lại tị phong chi địa. Tiểu Bạch thử dọa đến không dám ngẩng đầu, trốn ở trong ngực chi chi gọi bậy. Tiếng gió quá lớn, Giang Cảnh căn bản không có nghe được, cũng không có tâm tư nghe. Chỉ gặp hắn hít mạnh tiến một chút thần ý, nuốt vào trong bụng, luyện hóa sau mặt mũi tràn đầy vui mừng. Núi này trong gió vậy mà ẩn chứa linh khí. Hắn tu hành bốn phương tám hướng chú đã có một đoạn thời gian tương đối dài, khổ vì không có linh khí chi phong mà tạm thời chưa có tiến cảnh, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi đây gặp được. Quả nhiên đến đúng rồi. Hắn cơ hồ muốn cười lên tiếng tới. Thiên địa gió loại nhiều vô số kể, dương gió, âm phong, gió nhẹ, hòa phong, gió núi. Hôm nay hắn gặp phải chính là mang theo linh khí gió núi, không có cụ thể danh tự, nhưng luyện hóa sử dụng sau này đi mở mang khiếu huyệt đã đầy đủ. Vùng đất trung ương tập tục cuồng bạo, người bình thường sẽ không tiến nhập, đồng thời ở giữa linh khí phong phú, chính là một chỗ tuyệt hảo luyện hóa bảo địa. Giang Cảnh không ăn không uống, mỗi ngày lặp lại giống nhau động tác, hấp khí, luyện hóa, hấp khí, luyện hóa. Rốt cục tại ngày thứ 3 thu công. Chương 46, sơn quỷ đấu xích hồ, cầu truy đọc, chương 46, sơn quỷ đấu xích hồ, cầu truy đọc, xỉ. Giang Cảnh phun ra một búng máu, sắc mặt hơi trắng bệnh, sắc mặt lại tràn đầy vui sướng. Tu hành bắt phong chú thu thập luyện hóa linh phong là một bước, đã thông thể nội đối ứng khiếu huyệt là một cái khác bước. Mới hắn lấy 3 ngày bên trong luyện hóa ra núi phong pháp lực, cứng đôi cứng đem phong môn huyệt đả thông, không xem chừng tác động đến cái khác bộ vị, có chút tổn thương, nhưng không có gì đáng ngại, tu dưỡng mấy ngày thuận tiện. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, tay trái vung lên, nhặt màu xanh gió núi gào thét mà qua, thổi đi một mảnh cát bay, dung nhập vách đá gió núi bên trong không thấy tăm hơi. Giang Cảnh rất là hài lòng, mới sử dụng pháp lực bất quá một chút, đã không thua chu vi sức gió, lại tăng thêm pháp lực chuyển vận, có thể trở thành một đạo đòn sát thủ. Hắn vô vô quần áo, tạm nên thật dày cho bụi, phất tay thổi đi, theo cơn gió hướng về trở lại. Rời nhà mấy ngày, hắn phải trở về nhìn xem, trong nhà không có người trông coi, nếu như bị người xem như nơi vô chủ chiếm đi, vậy coi như thành chê cười. Trên đường trở về, Giang Cảnh một mực tại luyện tập gió núi cách dùng, thì vĩ xảo không chế, nửa ngày sau, trở lại Tiểu Thanh Sơn, phát hiện nhà không có bị chiếm cứ, ngược lại tới khách nhân. Hắn nhìn xem ghé vào trước vách núi, nhàm chán dùng cánh tay đi câu vách đá hoa nhỏ lồng vàng dã thú, hiếu kỳ hỏi, Long Tu Hổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, ngươi trở về. Long Tu Hổ sù lông giống như nhảy dựng lên, hai bước nhảy đến Giang Cảnh trước mặt, gật gù đáp ý, ngươi cuối cùng trở về, ở chỗ này chờ đợi một ngày đều nhanh nhảm chán chết. Tiểu Bạch Thử nghe được thanh âm của nó từ trong ngực nhảy ra, hương phấn chi chi gọi bậy, dùng mắt nhỏ không ở đi xem thiếu niên. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Giang Cảnh cười cười, đem nó phóng tới Long Tu Hổ đỉnh đầu. Long Tu Hổ lập tức đỉnh lấy nó vui chơi chơi đùa, hai con hình thể cách xa to lớn linh thú trung đụng rất là hòa hợp. Ngươi còn chưa nói đến chỗ của ta làm cái gì đây? Long Tu Hổ đầu đỉnh lấy Tiểu Bạch Thử, đột nhiên vọt lên đến, đem Tiểu Bạch Thử hút bay, dùng thật dày da lông phía sau lưng tiếp được, lại dùng cái đuôi quăng bay đi, rơi vào đỉnh đầu, chơi quên cả trời đất. Tiểu Bạch Thử cũng rất hưởng thụ phần này kích thích, thét lên liên tục, vui vẻ phi thường. Nó một bên chơi một bên nói, Sơn Quỷ nói nàng tìm tới là ai đánh lên ta, hỏi ngươi có muốn đi nhìn một cái hay không, muốn đi mau chóng, không phải. Không phải. Không phải ta nhớ không rõ. Nó nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, hai đầu thật dài râu rồng lung tung bay động, một mặt ngây thơ đơn thuần. Giang Cảnh có chút im lặng, nghĩ đến nó lời mới rồi, đội hỏi, ngươi đến Tiểu Thanh Sơn bao lâu? Một ngày à, sáng sớm hôm qua tới, gặp ngươi không ở nhà, liền đến trên núi chơi một hồi, kết quả trên núi cái gì tốt chơi cũng không có, ngay ở chỗ này đi ngủ. Sơn Quỷ để mau chóng, ngươi ngủ ở chỗ này. Giang Cảnh lắc đầu, bất quá hắn không ở nhà, Long Tu Hổ tìm không thấy chờ lấy cũng nói qua được, chỉ là Sơn Quỷ nói như vậy, giống như có chút vội vàng. Hắn đối có thể lặng yên không một tiếng động đánh lén Long Tu Hổ người cũng rất tò mò, nhân tiện nói, đừng mua, Sơn Quỷ ở nơi đó, trước dẫn ta đi gặp nàng đi. Tốt. Long Tu Hổ cùng Tiểu Bạch Thử ném đi tới lui chơi đùa lấy hạ sơn, trên đường đi không phải lẹn đến đỉnh núi, chính là nhảy lên cây sao, còn thỉnh thoảng đột nhiên đụng tới dọa Giang Cảnh nhảy một cái, sau đó cười lớn chạy đi, không có một khắc đồng hồ là đàng hoàng. Giang Cảnh một lấy khuôn mặt, tay khép tại trong tay áo, âm thầm tính toán số lần, chuẩn bị đợi lát nữa thử một chút lấy đạo của người trả lại cho người chi thuật. Từ Tiểu Thanh Sơn hướng nam vượt qua mấy cái đỉnh núi, Long Tu Hổ lại một lần đem Tiểu Bạch Thử hút bay, Giang Cảnh không thể nhịn được nữa, đang muốn xuất thủ, đột nhiên đại địa chấn động mạnh. Và anh, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn vang vọng thiên địa, bàng bạc cuồng phong từ mặt phía nam mãnh liệt đánh tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Giang Cảnh tay phải ngăn tại trước mắt, gió núi phun trào, hình thành một đạo bình chướng, đồng thời quanh người có gió lượn vòng, mặc dù không thể phi hành, nhưng cũng trợ hắn nhảy lên một cái, lên tới ngọn cây, hướng nam vừa nhìn đi, là sát vách đỉnh núi xảy ra chuyện, cuồn cuộn bụi mù hướng xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, che mất trong núi tất cả, lại không ở khuyết tán. Sơn Quỷ, Long tu hổ thân thể ngay tại giữa không trung, thình lình bị cuồng phong thổi bay, tiểu bạch thử đồng thời bị thổi đi. Nó từ miệng bên trong phun ra một ngụm mây khói, đem chính mình tiếp được, chân đạp mây trắng, hướng trong bụi mù đánh tới. Giang Cảnh đem tiểu bạch thử tiếp được, nhìn xem long tu hổ thân hình tại trong bụi mù biến mất không thấy gì nữa. Là sơn quỷ tại cùng người khác đấu pháp. Hắn nghĩ nghĩ, vung tay lên một cái, gió núi bay múa, đem trước người mảnh này bụi mù thổi đi, nhảy xuống ngọn cây, cùng nhau tiến đến. Tiến lên quá trình bên trong, chu vi cây rừng hoa cỏ mặt ngoài đột nhiên sáng lên điểm điểm quang mang, ngưng tụ thành từng cái màu xanh lá quang điểm, cùng Giang Cảnh một cái phương hướng bay động. Tại trong cảm nhận của hắn, một đạo bàng bạc pháp lực tại phía trước ngưng tụ. Hô hô, đông nhiên một trận cuồng phong từ phía đông thổi tới, sức gió chi lớn, mấy không thua vách đá gió núi, một lát liền đem đầy trời bụi mù thổi cái sạch sẽ. Giang Cảnh hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy Hạnh Yêu mang theo Xích Phong Nhi đứng tại đám mây, cầm trong tay một cái túi, vô tận cuồng phong từ đó thổi ra. Gặp hắn nhìn qua, Hạnh Yêu cười đối với hắn gật đầu, đem trong tay túi thu hồi, bó chặt thắt ở bên hông, rơi xuống mây tới. Đạo Hữu cũng tới. Giang Cảnh đi mau hai bước tiến lên. Hạnh Yêu gật đầu, nơi này động tĩnh quá lớn, ta ở trong núi cũng có thể nghe được, không biết phải chăng là sơn quỷ xảy ra chuyện, đến xem thử. Xích Phong Nhi cùng Tiểu Bạch Thử liếc nhau, trừng mắt nhìn nó, Tiểu Bạch Thử còn tưởng rằng tại cùng nó cho đùa, chi chi cười. Hai người hơi hàn huyên, đội vàng hướng bộ phát trung tâm tiến đến, rất nhanh liền đến, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chưa phát giác ăn nhiều giật mình. Nguyên bản cao cao đỉnh núi không biết bị cái gì lực lượng nổ vỡ nát, phía trên biến mất 1/3, còn lại bộ phận giống như núi lửa phun trào qua bộ dáng, bước lên từng sợi khói trắng, ở giữa hám sâu đi vào một cái hố to. Chu vi một mảnh hỗn độn, cả tòa trên núi không có một gốc có thể đứng thẳng cây, chỉ còn núi đá lăn xuống, hoàn toàn hoang lương. Bọn hắn nhanh chóng đi vào hố to biên giới, mấy người đồng thời con người co rụt lại. Sơn quỷ, thế nào? Hạnh Yêu thân tử nhoáng một cái, đi vào đáy hố, đem thân hình có chút lay động sơn quỷ đỡ lấy, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc để nàng uống xong. Sơn quỷ uống xong sau sắc mặt dễ nhìn mấy phần, thở dốc mấy ngụm sau âm thanh lạnh lùng nói, là sơn quân thủ hạ, ý muốn châm ngòi ta cùng địa linh quan hệ. Hạnh Yêu cho mày, nhìn về phía đối diện. Long tu hổ không biết dùng cái gì pháp môn, thân thể bỗng nhiên biến thành mấy lần lớn nhỏ, cùng một cái màu đỏ thấm hổ ly đấu thành một đoàn. Kia hổ ly bốn chân bốc lên lửa cháy hùng hực, trên người có mấy chỗ thật sâu vết thương, trên thân không ngừng mở ra lấy một đóa đóa đủ mọi màu sắc hoa nhỏ, đã bò đầy gần phân nửa phần lưng. Xích hổ đã thụ trọng thương, thầm nghĩ đi, nhưng bị long tu hổ một mực cuốn lấy, mắt thấy người tới càng ngày càng nhiều, chưa phát giác ghép thành mệnh tới. Nó bỗng nhiên triệt thoái phía sau một bước, né tránh long tu hổ một kích hung manh móng vuốt, há mồm phun một cái, mãnh liệt màu quyết hỏa diễm chính giữa long tu hổ mặt, đưa nó đánh một cái lảo đảo, bay rất ra ngoài, móng vuốt tại mặt đất lưu lại thật sâu vết tích. Tiếp lấy bốn chân kề động, đào lấy hố bích nhanh chóng chạy lên. Chương 47, địa linh chiến sơn quỷ, cầu truy đọc. Chương 47, địa linh chiến sơn quỷ, cầu truy đọc. Lúc này, vô số màu xanh biết quang điểm hiện hiện, tiến non về rừng đồng dạng bay về phía sơn quỷ. Sơn quỷ nguyên bản bị thiêu hủy váy áo một lần nữa bệnh thành hình, đầu đội vòng hoa, người khoác đằng la, đồng thời tại trong tay phát họa ra một cây màu nâu thủ trượng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia xóa màu đỏ bóng lưng, đột nhiên nắm tay trượng đông nhiên xuống mặt đất. Muốn đi, trở về. Trong chốc lát, một đạo sinh mệnh khí tức lấy nàng làm trung tâm cấp tốc hướng xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, giống như hồi xuân đại địa, toát ra vô số hoa cỏ. Trong khoảnh khắc, hoang sơn biến bãi cỏ. Lực lượng kia lướt qua Giang Cảnh, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, để hắn không khỏi kinh hãi, sơn quỷ không hổ là núi rừng tinh linh, tại trong thâm sơn này, cơ hồ là bất bại tồn tại. Mới còn mất tinh thần không phân chấn, thoáng qua đã khôi phục như thường. Siêu 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 vô số dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, thuận xích hồ tứ chi, lướt qua lửa cháy hùng hực, cuốn quanh mà lên. Giống. Xích hồ nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân hỏa diễm đột nhiên chạy xuôi, trong nháy mắt đem dây leo đốt đoạn liền tới trên lưng một mảng lớn hoa nhỏ cũng theo đó đốt cháy hầu như không còn. Toàn bộ hồ ly tựa như một cái hỏa diễm cự thú, đột nhiên trở về, phun ra ra liên tiếp hỏa cầu, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng trên leo lên. Mắt thấy là phải leo ra hố to lúc, một cây to lớn cây gỗ đột nhiên xuất hiện tại nó đỉnh đầu, hung hăng đánh xuống. Có một tiếng, ngoài dự liệu một kích, trực tiếp đem xích hồn nện xuống hố to, ùng ục ùng ục lăn xuống đáy hố. Một cái xích diện đồng tử khiêng cự đồng đắc ý hiện thần, cầm trong tay một cây cùng hắn hình thể phi thường không ghép đôi to lớn cự đồng, như đầu của hắn cùng cổ, đứng tại hố to bên dưới, dương dương đắc ý hướng phía dưới phất tay. Hạnh Yêu vui mừng nhìn hắn một cái, bên cạnh sơn bị lần nữa xuất thủ, mặt đất dài ra vài gốc màu tím dây leo, phía trên mọc ra lít nha lít nhít gai nhọn, một cái quấn quanh liền đem xích hồ một mực trói chặt. Giống. Xích hồ đau hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm lại thịnh, nhưng không biết kia màu tím dây leo ra sao lai lịch, lại trong lửa không sợ thiếu đốt, mặc kệ hỏa diễm lại lớn, cũng gắt gao quấn lấy không thả. Ta là sơn quân đại nhân thủ hạ, giết ta, các ngươi đều muốn là ta cho cùng. Thả ta ra. Hạnh Yêu hơi biến sắc mặt, quay đầu gặp sơn quỷ thần sắc như thường, căn bản không đem nó để ở trong lòng, do dự một cái, vẫn là nói ra. Nghe Văn Sơn quân thủ hạ có tứ đại tướng quân, có một cái xích hồ tướng quân, chắc hẳn chính là trước mắt cái này, ngươi. Sơn quỷ âm thanh lạnh lùng nói, dám đến ta Thanh Sơn giới Dương Oai, làm xuống bực này ác liệt sự tình, hữu tử vô sinh. Nói ra khí phách, rất có uy thế. Hạnh Yêu không có nói thêm nữa, chỉ lặng lặng nhìn xem. Rốt cục, xích hồ pháp lực dùng hết, về bại xuống tới, mắt trần có thể thấy tử đằng nhúc đích, đem xích hồ tiên huyết hút khô, bất quá một lát, cũng chỉ thừa một thân khung xương cùng da lông. Giang Cảnh nhìn toàn thân run lên, sơn quỷ đúng là sức mạnh như thế, trực tiếp đưa nó cho hút khô, đổi thành chính mình. Kết quả sợ cũng là cũng không khá hơn chút nào. Cỏ cây tại nàng trong tay biến hóa và thiền, đem nhất pháp thông thấu càng hơn vạn pháp biến hóa đạo lý, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sơn Quỷ trong tay một trượng hư không tiêu thất, cùng Hạnh Yêu nói nhỏ vài câu. Hạnh Yêu giữ chặt tay của nàng giống như là tại căn dặn cái gì, sau đó cùng Giang Cảnh vùng tay lên, dưới chân mây trắng dâng lên, mang theo Xích Phong Nhi cùng một chỗ rời đi. Long Tu Hổ biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, hai ba lần nhảy đến Sơn Quỷ phía trước, đưa nàng chung quanh nhìn một lần, nhẹ nhàng thở ra, "Sơn Quỷ, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì."
Sơn Quỷ lắc đầu, gặp Giang Cảnh xuống đến trong hầm, nên tiến lên. Đánh lén Long Tu Hổ chính là nó, đã bị ta diệt sát, đạo hữu sự tình cuối cùng chấm dứt. Giang Cảnh nhìn xem màu đỏ da lông trải trên mặt đất, nghĩ nghĩ nói ra, ngày đó nhớ kỹ các hạ đã từng nói, Long Tu Hổ bị đánh lén lúc chu vi cỏ cây không có chút nào phát giác, tới lui không biết, cái này Xích Hổ hoàn toàn chính xác cường đại, pháp lực cao cường, nhưng lấy thần thông đến xem, phải chăng có thể lặng yên không một tiếng động làm được việc này, che đậy ở khắp mọi nơi cỏ cây con mắt. Kiến thức đến Sơn Quỷ lợi hại, hắn đối thiên sinh địa dưỡng tinh linh lại nhiều nhất trọng nhận biết, đang khi nói chuyện không khỏi cân nhắc một ít. Đương nhiên, ta tới chậm, không có nhìn thấy trước đó đạo hữu cùng nó đấu pháp chẳng cảnh, cố gắng có khác có thể che lấp thân hình pháp thuật cùng pháp khí cũng có nói. Sơn Quỷ nhíu mày, không, nó không có, một thân bản sự đều tại hỏa pháp bên trên. Tiếp lấy ha ha hai tiếng, có người ra vẻ. Nói còn chưa dứt lời, đông nhiên con ngón đúng ra, xoay quanh tại chỗ tử đẳng như mũi tên đồng dạng bắn nhanh ra như điện, ầm vang rơi đập một chỗ. Ai ngờ, chỗ kia trên mặt đất hở ra một cái đống đất, nồng đậm ánh vàng hiện lên sau hiện ra một cái ba tấc tiểu nhân đến, mắt thấy công kích rơi xuống, đưa tay chộp một cái hoàng thạch cự thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem tử đẳng chộp vào trong tay. Tử đẳng như có ý thức, dãy rủa không ngừng, lại không cách nào tránh thoát. Ba tấc tiểu nhân dưới chân dâng lên bệ đá, tức giận hô to, "Sơn Quỷ, ngươi muốn đánh nhau phải không sao?" Sơn Quỷ tay phải hư nắm, một trượng lại xuất hiện tại trong tay, "Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Con mắt nhắm lại bắt đầu. "Nơi này là bản đại thần địa bàn, nghĩ đến liền có thể đến, là ngươi vượt biên giới. Chúng ta nói xong thanh sơn một người một nửa, Sơn Quỷ ngươi nhìn kỹ, ngươi đứng địa phương là ta núi." Địa linh khí giơ chân, "Ha ha, hảo hảo một ngọn núi bị đánh thành dạng này, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi còn đến hỏi ta." Giang Cảnh nhìn bật cười, trong lòng mơ hồ minh bạch quan hệ giữa bọn họ. Hai người bọn họ một cái là đại địa tinh linh hóa thân, một cái là cây rừng sinh mệnh hóa thân, lai lịch đều không hề tầm thường, theo hầu thâm hậu, đồng thời xuất hiện tại thanh sơn bên trong, khó tránh khỏi muốn phân ra cao thấp. Sơn Quỷ cúi đầu nhìn thoáng qua chu vi, ha ha cười lên, toàn bộ thanh sơn đều là ta, chỗ nào không phải địa bàn của ta. Địa linh giận dữ, muốn ăn đòn. Đưa tay ở giữa đại địa chập trùng, như sóng lớn quần 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 quần. Giang Cảnh vội vàng thối lui, miễn cho tai họa vô tội. Ha ha, ngươi cái này tiểu bất điểm, ngươi Long Tu Hổ ra ra ở đây, nhìn ta. Sơn Quỷ một trượng bung lên, vô hình ba động từ quanh thân mà lên, hình thành khí lãng nộn nhạo lên, những nơi đi qua, gió êm sóng lặng. Long Tu Hổ ngươi thối lui, lần này ta một mình cùng hắn đánh, miễn cho thân cao không lớn, tính tình không nhỏ, còn trị không được hắn. Vâng. Sơn Quỷ sở trường dây leo từ đi lên, nhưng còn không có hiện ra uy lực, chỉ thấy đại địa cuộn cuộn, trong lòng đất trên toàn bộ đảo ngược lại, dây leo rễ cây lẩn ra, chỗ nào còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Để ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Địa linh thạch trượng vung lên, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, từng khối to lớn núi đá đột nhiên hiện ra, ầm ầm đập xuống giữa đầu. Hồ Sơn Quỷ thổi nhẹ một hơi, quanh người lấp loe sinh mệnh khí tức, một tòa rừng rậm lặng yên không một tiếng động đưa nàng bao phủ, cũng lấy tốc độ kinh người hướng chu vi lan tràn. Đỉnh đầu nện xuống núi đá bị hóa thân đại thụ chiến sĩ thụ nhân ôm lấy, phản ném trở về. Địa linh mới không yếu thế, hừ hừ lấy đồng dạng gọi ra thạch nhân, huy quyền đánh bay tảng đá, cùng thụ nhân chiến thành một đoàn. Giang Cảnh chạy xa xa, không nghĩ tới bọn hắn đấu pháp tràng cảnh như thế hùng vĩ, nhìn trận mắt hốt hồn. Hai người đều là không biết pháp lực tiêu hao chủ, một hơi đánh tới hoàng hôn. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, truyền khắp chu vi. Dừng tay, các ngươi đừng lại đánh. Chương 48, Hắc Vũ chân nhân, cầu truy đọc, chương 48, Hắc Vũ chân nhân, cầu truy đọc, xoẹt một tiếng, một đạo sóng nước tựa như từ hư không chợt hiện, chừng 10 trượng chi cao, phô thiên cái địa hướng về hồ to. Địa linh hơi biến sắc mặt, đem thân thể nhoáng một cái, không có vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Mà Sơn Quỷ thì hừ một tiếng, quanh người ánh sáng xanh bay tán loạn, vây quanh nàng bay về phía không trung, rơi vào nơi khác. Sóng nước rơi vào không trung, khuấy động lên đầy trời bằng nước, tựa như hạ một trận mưa, xoẹt một cái chớp mắt, đem hố sâu biến thành hồ nước. Giang Cảnh tại hai người đấu pháp lúc liền tránh ra thật xa, lúc này đứng ở bên cạnh một khối cao điểm bên trên, tận mắt thấy một màn này. Nước mưa tan mất, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Các người đấu pháp liền đấu pháp, tùy tiện tìm địa phương đánh tới, tại ta cửa nhà đánh là có ý gì? Một cái có chút tức giận thanh âm vang lên, Giang Cảnh tập trung nhìn vào, lập tức mở to hai mắt nhìn. Một cái một người cao da đen cóc đứng trên mặt hồ trung ương, người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, đầu đội liên hoa quan, toàn vẹn một bộ đạo sĩ cách ăn mặc, xuyên thấu qua nó phình lên gương mặt, có thể nhìn ra nó có chút tức giận. Đây là Cốc Tinh. Giang Cảnh ở trong lòng nói thầm, như thế ăn mặc yêu thú còn là lần đầu tiên gặp. Hắn nhìn thấy yêu thú, như tiểu bạch tử, hoàng bi tử, ương yêu các loại tất cả đều là lấy bản thể hiện thân, chỉ có cái này Cốc Tinh mặc nhân loại phục sức, kỳ dị phi thường. Sơn Quỷ, Địa Linh, hai người các ngươi gan lớn, tại ta cửa nhà đánh lên, quá làm càn. Hắn trong tay phất trần hất lên, một đạo màu xanh thẳm ánh sáng xanh thần lôi đôn đốt một tiếng đánh về phía nơi nào đó núi đá. Trên đá quang mang lóe lên, đống nhiên vỡ vụn, Địa Linh ôi một tiếng, hiện thân ra, lẩm bẩm tức lại dẫn ủy khuất nói, lần này là Sơn Quỷ trước độc thủ. Nàng đập nát ta đỉnh núi, sau đó tính tình rất lớn, không nói lời gì trước mắng ta, sau đánh ta, đều là lôi của nàng. Hắc Vũ chân nhân lườm Sơn Quỷ liếc mắt, lại phất trần hất lên, bụi tơ vẩn quanh ở giữa, muốn đem Sơn Quỷ trói lại. Mà Sơn Quỷ quanh người dây leo bay múa, cùng phù phất trần quấn quýt lấy nhau liền, mang theo vài phần giải thích kêu lên, là hắn trước đánh lén Long Tu Hổ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến Địa Linh sẽ không ngu xuẩn đến cùng Sơn Quân hợp mưu, nhưng nhìn xem kia ba tấc tiểu bất điểm, lại có chút không quá tin tưởng, dứt khoát trước hạ miệng là mạnh. Ta cái gì thời điểm đánh lén Long Tu Hổ á? Địa Linh giơ chân kêu lên, trong đầu lại chợt nghĩ đến ngày đó thư sinh quỷ bảy mưu tinh kế, đem Long Tu Hổ cầm tới đất động nốt lại một chuyện, lập tức chuẩn dạng, không còn dám nhìn, kêu một tiếng chân nhân gặp lại một cái nhảy vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là hắn ở sau lưng tắc quái. Sơn Quỷ giận tím mặt, không nghĩ tới thuận miệng nói Địa Linh liền tự động nhảy ra ngoài, quanh người pháp lực phun trào, như muốn xuất thủ. Chân nhân, hắn cùng Sơn Quân cấu kết, bảo hộ lộ ra, muốn chiếm lấy Thanh Sơn. Hắc Vũ chân nhân phất trần vung dậy, thu hồi tóc đen, lão thần tự tại nói, Địa Linh tiểu bất điểm ta biết rõ, tảng đá đầu góc, nhưng tâm địa không xấu, nghị chiếm cứ Thanh Sơn tâm tư tất cả mọi người biết rõ, cùng Sơn Quân cấu kết chuyện làm không ra, trong đó chắc là có cái gì hiểu lầm. Hừ, về sau còn dám tại ta cửa nhà dương oai, đừng trách ta không khách khí. Hai người các ngươi từ sinh ra đến bây giờ, một khắc đồng hồ đều không bình yên, đi nhanh đi. Dứt lời, đạo bào không do mà bay, quay người liền là biến mất. Giang Cảnh nhìn trợn mắt hốt hoồm, không biết cái này Hắc Vũ chân nhân đến cùng là thân phận gì lai lịch, lại đem Địa Linh, Sơn Quỷ hai người xem như tiểu bối, gian dạy thuyết giáo, bọn hắn còn túi đầu lắng nghe, cam tâm vô cùng. Lấy hai người bọn họ bối cảnh thực lực, muốn làm được điểm này, trừ khi thực lực càng hơn bọn hắn một bậc, nhìn hắn bộ dáng, nói là một vị nào đó đắc đạo chân tu linh thú cũng có nói. Hắn ánh mắt lướt qua mênh mông dãy núi, tại năm tòa nhất cao lớn trên ngọn núi dừng lại chốc lát. Mảnh này sơn mạch luôn có cuối cùng, nhưng đối trước mắt hắn tới nói, lại tựa như vô biên vô hạn, tùy tiện một cái địa phương liền có thể toát ra sức mạnh như thế yêu thú đến, không thể không khiến hắn nhấc lên tâm đến, lo lắng cái gì thời điểm liền mạo phạm bực này đại yêu, rước lấy đại họa. Sơn Quỷ gọi Long Tu Hổ, xoay người lên tới lưng hổ, đi vào giang cảnh trước người, chuyện hôm nay, đạo hữu thấy được, quả nhiên là kêu ba tấp đinh ở sau lưng dở cho quỷ, hừ, ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân, đừng để ta bắt lấy cơ hội, nếu không phải cho hắn để mặt. Giang Cảnh nghĩ nghĩ, nói ra, Địa Linh mới bộ dáng xác thực chuẩn dạng, đánh lén Long Tu Hổ liền cũng được, chỉ là hắn nhưng có năng lực lặng yên không một tiếng động làm thành việc này. Lại nói, không biết đạo hữu tại cái gì địa phương, khi nào phát hiện xích hổ. Sơn Quỷ không biết hắn hỏi cái này nói có ý tứ gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đáp, ba tấp đinh bản sự còn tốt, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động đánh lén là không có khả năng, phụ cận có cây không có khả năng không có phát giác, nhất định là cùng kia hổ yêu hợp tác, có người khắt tay. Về phần xích hổ, là hai ngày trước lén lút đi vào Thanh Sơn phạm vi, bị có cây phát hiện báo chi tại ta, ta liền một mực theo sát nó đến chỗ này, muốn nhìn nó có cái mục đích gì. Nguyên bản vẫn giấu kín rất tốt, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay bị nó phát hiện, thế là ra tay đánh nhau, về sau liên tiếp đấu pháp, liền thành bộ dáng bây giờ. Nguyên lai là dạng này. Giang Cảnh như có điều suy nghĩ, theo ý ta, như Địa Linh cùng Sơn Quân có chỗ cấu kết, vô luận như thế nào cũng không thể gặp xích hổ chết mà không cứu, đây chính là tứ đại tướng quân một trong, Địa Linh tuy có chút ngốc, nhưng cũng không về phần ngốc đến loại trình độ này. Dù sao cái này có thể tính ăn cây táo rào cây sung sự tình, nếu không có ngoại lực, làm sao có thể chiếm cứ Thanh Sơn, còn cần ở nhờ Sơn Quân chi lực mới có thể làm đến điểm này. Như thế, chỉ bằng điểm này, liền có thể đại khái xác định Địa Linh sẽ không cùng Sơn Quân cấu kết, đạo hữu tưởng rằng không như thế. Sơn bị sắc mặt nặng nề, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, này sẽ là ai đây? Chuyện này xem như trong lòng nàng ngọc dễ, nhất thời nửa khắc là nhổ không đi. Giang Cảnh trầm ngâm nói, việc này đạo hữu còn cần thận trọng cân nhắc, Địa Linh ứng Thanh Sơn địa vận mà sinh, cùng bên ngoài người hợp nhu, hại lớn hơn lợi, đồng thời cũng muốn xem chừng cảnh giác, dù sao đối phương là chạy Long Tu Hổ đi, nói không chừng mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là đạo hữu. Ta minh bạch, đa tạ đạo hữu. Sơn bị chân thành vừa chắp tay cáo tử, cưới Long Tu Hổ nhảy lên biến mất tại trong núi rừng. Giang Cảnh tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, nhìn xem cảnh tượng xung quanh, từ ngọn núi biến đất hoang, từ đất hoang đến cỏ cây hồi xuân, bây giờ lại hố sâu biến hồ nước. Tại pháp lực phía dưới, địa hình thế núi chi bằng sửa đổi, hắn bây giờ còn kém có chút xa. Bất quá hắn cũng không mệt mỏi, ngược lại càng kích phát tự thân tu hành chi tâm, không còn dừng lại thêm, chỉ đem một màn này lưu tại đáy lòng, ngược lại trở về Tiểu Thanh Sơn. Lần này ra ngoài tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy biết đến sự tình quả thực không ít. Xích Phong, Hạnh Yêu, Bái Yêu, Hắc Vũ chân nhân, hai trận kịch liệt đấu pháp đều là tại tăng trưởng kiến thức. Chỗ thăm dò khu vực cũng từ Tiểu Thanh Sơn chậm rãi mở rộng, lần này hướng đông đi, lần sau có thể hướng đi tây phương, lấy Tiểu Thanh Sơn làm trung tâm, bản đồ dần dần tăng lớn. Đồng thời, tu hành không thể nóng nội, nhưng cũng không thể lãnh đạm coi nhẹ, chậm chậm lưu toan, căng chặt có độ mới là tiến thủ chi đạo. Chương 49, chân quý linh dịch, cầu truy đọc, chương 49, chân quý linh dịch, cầu truy đọc, thời gian đảo mắt qua, rất nhanh lại đến mùa đông. Giang Cảnh tại trên vách núi đá phun ra nuốt vào linh khí, chu vi không có che chắn, đảm nhiệm gió lạnh tứ ngược, lại là đang tận lực tôi luyện tự thân ý chí. Phương pháp này mượn tự nhiên chi uy, đi là thiên thời địa lợi biện pháp, chủ đánh một cá tính so sánh giá cả. Đến đông chí cái này một ngày, Long Tu Hổ tới qua một chuyến, đưa tới hai cái đỏ bừng quả, nói là chu quả, có thể tăng trưởng pháp lực. Giang Cảnh quả đáp lễ non nửa bình linh dịch, cũng không thể tay không bắt sói trắng, có qua có lại mới là lâu dài chi đạo. Linh dịch đản sinh chi pháp, tại Ngọc Bình dị biến sau 2 tháng hắn liền phải để nghiệm chứng, đích thật là căn cứ đêm trăng tròn biến hóa mà. Mỗi khi trăng tròn sau ngày thứ 2, chống chân như vậy bình ngọc liền có thể tự hành đản sinh ra một bình linh dịch, sử dụng hết về sau, cần đợi tháng sau 15 mới có thể lần nữa thu thập, có chút kỳ lạ. Chỉ là không biết, bình ngọc là hái trong một tháng ánh trăng tại đêm trăng tròn hóa ra, vẫn là chỉ cần trăng tròn kia một đêm liền có thể. Giang Cảnh còn tại thí nghiệm bên trong. Trong mấy tháng này, hắn dùng linh dịch tư dưỡng linh cây, nuôi nấng tiểu bạch thử, chính mình ngẫu nhiên cũng phục dụng một hai. Tuyệt đối không phải ham linh dịch mỹ vị. Phân ra non nửa bình làm đáp lễ, đây là hắn số lượng không nhiều có thể cầm xuất thủ đồ vật. Nhưng không nghĩ tới, tầm nửa ngày sau, Sơn Quỷ cưỡi Long Tu hổ 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 sinh phong chạy thẳng tới, vọt tới Giang Cảnh trước mặt nhảy xuống, vui vẻ lớn tiếng nói: "Đạo hữu, nhưng còn có linh dịch, có thể hay không điểm ta nhiều chút, ta nguyện lấy linh quả linh thạch trao đổi." "Linh dịch này nhưng có cái gì chỗ không ổn?" Giang Cảnh có chút hiếu kỳ. Sơn Quỷ mang trên mặt một tia khó nén tiêu dung, không phải là có gì không ổn, mà là tương đương chuyện tốt, không biết đạo hữu phải chăng phát hiện này linh dịch có thể trợ tăng trưởng tu hành, so bình thường linh quả linh khí càng nhiều càng thuần túy. "Ta đây tự nhiên biết rõ, chỉ là linh dịch bên trong ẩn chứa linh khí tuy nhiều, nhưng so với tu hành thải nạp, chỉ thua kém phản phất, tựa như không đáng đạo hữu cố ý chạy tới một chuyến a." Sắp xỉ như nhau. Sơn Quỷ sững sờ, ánh mắt không ngừng đánh giá hắn, tốt một lát mới nói: "Nguyên lai đạo hữu đúng là thiền tư cao tuyệt người, tha thứ ta trước đó thất lễ." "Cao tuyệt? Ta..." "Đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Tại hạ không được trung nhân chi tư, chỗ nào có thể xứng với cao tuyệt hai chữ. Này linh dịch bên trong linh khí chi nồng, đủ bù đắp được bình thường yêu thú tu hành một tháng, lại mỗi ngày đều là trăng tròn, mới có thể đến nhiều như vậy linh lực. Mà đạo hữu nói tới tu hành sắp xỉ như nhau, không phải thiên tư cao tuyệt lại là cái gì?" Nàng không ở dò xét đối diện thiếu niên, cảm thấy được hắn pháp lực so với lần trước gặp mặt hùng hậu không ít, quanh người linh khí mờ mịt, rõ ràng có không nhỏ bổ ích, chưa phát giác trong lòng chậm rãi đề cao đối với hắn coi trọng trình độ. "Ta là thiên tài." Giang Cảnh sững sờ, khó có thể tin. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, xác định trí nhớ của mình sẽ không ra sai, ngày đó tại thiên cơ quan, Linh Minh đạo trưởng nói rất rõ ràng, hắn chỉ là thiên tư bình thường, nếu không cũng sẽ không bị người thay thế danh lệch, đi vào trong núi làm một tán tu. Thế nhưng là Sơn Quỷ lại nói mình tiên phú cao tuyệt, chuyện này là sao nữa? Lúc trước hắn không người có thể đối đầu so, tự nhiên không biết mình tu hành tốc độ như thế nào, mặc dù gặp được Lý Khang, có chỗ đàm luận, nhưng thời gian quá ngắn, đại bộ phận đều dùng để nói chút trong giới tu hành thưởng thức, với tu hành tốc độ phía trên thật không có đề cập. Cho đến hôm nay, hắn trước kia vẫn cho là chính mình tu hành tốc độ bất quá trung nhân chi tư, còn từng mặc sức tưởng tượng qua chân chính thiên chi kiêu tử là bực nào được trời ưu ái, phải chăng một ngày luyện khí, một tháng tiên nhất. Nhưng hôm nay từ Sơn Quỷ trong miệng nghe được, hắn lại là cái kia thiên chi kiêu tử, chưa phát giác có chút buồn cười. Cái này sao có thể? Giang Cảnh y nguyên khó có thể tin. Đạo hữu chớ có khiêm tốn. Sơn Quỷ lắc đầu, nghĩ đến chính sự, vận điệu lại hỏi: "Linh dịch này đối ta rất trọng yếu, nếu là đạo hữu còn có thừa, không biết có thể hay không lại san ra một chút, ta nguyện cầm những này đồ vật trao đổi." Nói, nàng từ bên hông lấy ra một cái hồ bao, dẫn theo ngã xuống, lan ra hai cái đỏ rực quả, chính là kia chu quả, lại lắc một cái, lại nhiều hai cái khoáng thạch. Một viên là ngày đó nhận lỗi khôn nguyên thạch, một viên ánh vàng rực rỡ, chính là cánh kim. Nho nhỏ trong vi có thật to càng khôn. Đạo hữu lại nhìn, những này đồ vật phải chăng có thể làm trao đổi? Đạo hữu chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Giang Cảnh nghĩ, tạm thời đem tu hành tốc độ một chuyện buông xuống, đi trong tinh thất đem còn lại linh dịch đổ ra một nửa, lại đổ ra một điểm. Có thể vân cho đạo hữu chỉ có nhiều như vậy, còn lại một chút cho tiểu bạch thử dùng, không biết có thể đổi cái gì, đạo hữu nhìn xem lưu đi. Sơn Quỷ mừng rỡ tiếp nhận, đem mấy đồ vật đều đặt ở trên bàn đá, đa tạ đạo hữu, ngày sau lại có linh dịch, chi bằng tìm ta đến đổi, bao nhiêu ta đều muốn. Dứt lời, ngồi lên Long Tu hổ đẳng vân mà đi. Giang Cảnh nhìn trên bàn đồ vật, chật chật hai tiếng. Không nghĩ tới linh dịch này vẫn là bà bối, xem ra hắn đối với tu hành giới thiên tài địa bảo quá mức lạ lẫm, nếu có tương ứng thư tịch liền tốt, có thể nên đi chỗ nào làm đâu. Hắn nghĩ tới Lý Khang, là chính dương quan môn nhân, đường đường chính chính đạo quan đệ tử, trong đó có lẽ có thể có con đường, nghĩ đến có thời gian có thể đi hỏi ý Giang Cảnh tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, gặm chú quả, thầm nghĩ lấy mới nói tới sự tình. Chẳng lẽ mình thật tiên tư thông minh? Hắn sờ sờ đầu, lại sờ sờ đan điền, có chút khó có thể tin, nhưng lại có chút tin tưởng. Phải biết, Lý Khang từ 6 tuổi bắt đầu tu hành, vài chục năm bất quá vừa là linh đài cảnh giới, mà chính mình tu hành 2 năm rưỡi, đã là luyện khí hậu kỳ, tới chênh lệch mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi. Càng quan trọng hơn là, Lý Khang tại chính dương quan đời này đệ tử bên trong chính là nhân tài kiệt xuất, tu vi cảnh giới đứng hàng đầu, bởi vậy càng có thể nhìn ra Giang Cảnh tu hành tốc độ nhanh chóng. Còn nữa, hắn nghĩ tới Bình Ngọc, lại nghĩ tới Lư Hương, Cảnh Đào, này ba dị biến, không phải là bởi vì chính mình mà lên sao? Trước đó cụ thể nguyên nhân còn tại suy đoán, bây giờ cũng có cái có sẵn lý do, đó chính là hắn tu hành lúc hấp dẫn linh khí đông đảo, phun ra nuốt vào tiếp thu lúc lưu chuyển chu vi, lặng yên không tiếng động tầm bổ trùng quanh hết thảy. Tích lũy tháng ngày phía dưới, có linh chi vật tại ẩn dưỡng bên trong sinh ra dị biến. Như vậy vấn đề lại tới, hắn tại sao lại có như thế tu hành tốc độ, vì sao tu hành lúc có thể hấp dẫn đông đảo linh khí, ngày đó Linh Minh đạo trưởng lại vì sao không có phát giác? Giang Cảnh trong lòng âm thầm có cái giải thích, nhìn xem ngón tay, thon dài trắng nõn, thường thường không có gì lạ, không thấy màu vàng kim. Hắn thở dài một hơi, đem những này quan hệ nghĩ minh bạch, trên thân không hiểu nhẹ nhõm mấy phần. Nguyên lai hắn cũng là có thiên phú. Từ đó về sau, hắn tu hành càng thêm có động lực, càng muốn đem hơn thiên phú biến hiện, trước kia còn có chút không thèm để ý, bây giờ thì là không muốn rơi vào người sau. Hắn Giang Cảnh, không kém ai. Lại qua mấy ngày, lông lông tuyết lớn bất ngờ tới, Trần Phục đỉnh lấy tuyết lớn lên núi, một đường leo lên đến về sau, cơ hồ thành người da trắng. Giang Cảnh bấm tay bắn ra một viên hỏa cầu, vòng quanh hắn quanh người trên dưới bay tán loạn, chậm rãi hơi cho khô. Hắn yếm hỏa chú tại đối phó hoàng gia lúc đã không cực hạn tại trong miệng phun ra, thủ trưởng đánh ra càng thêm nhanh gọn, về phần cái khác địa phương thì không quá đi. Chương 50, còn sống là cái nào, cầu truy đọc, chương 50, còn sống là cái nào, cầu truy đọc, thật âm mộ ngươi, hơi lửa đều như vậy thuận tiện. Cảm thụ được quanh người ấm áp khí tức, Trần Phục bưng lấy một bát nóng một chút nước trà, ánh mắt lướt qua chu vi, chỉ cảm thấy lại có biến hóa. Trong tinh thất bài trí nhiều chút, chính mình mang lên núi mấy bình ngọc bên trong cắm các loại nhánh hoa, rõ ràng là mùa đông, ở chỗ này vẫn còn có thể nhìn thấy hải đường, hành hoa, phù dung, hoa sen thân ảnh. Kim bổ đồng khí loại hình vật trang trí cũng nhiều chút, cũng một chút núi đá vật liệu gỗ, xen vào nhau tinh tế xếp bày ra. Đồ vật tuy nhiều, nhưng không thấy hỗn loạn, độc đáo khôi hài. Không phải hơ lửa, rõ ràng tại đứng ngươi, hôm nay tuyết lớn đầy trời, đường núi khó đi, cần gì phải lên núi, trượt chân rơi sườn núi, cũng không phải đùa giỡn. Giang Cảnh gặp nướng không sai biệt lắm, thu hồi hỏa diễm, mời hắn ngồi xuống. Tinh thất nam bắc hai bên các cất đặt một cái hỏa lô, nung đỏ than tuổi sáng tối chập chờn, phát ra ấm áp khí tức. Tiểu Bạch Tử ghé vào lô bên cạnh ngủ thật say, da nhỏ nhỏ cái đuôi thỉnh thoảng bung dậy, lười biếng đáng yêu. Trần Phục nhịn không được lột một thanh, tinh tế tỉ mỉ nhu thuận xúc cảm rất là dễ chịu, không khỏi nhẹ xách một tiếng. Vô luận lần nào đến ngươi nơi này, đều sẽ có hâm mộ chỗ, trong núi tinh cư, rỗi rảnh tự tại, đốt hương ngồi xuống, đối tuyết uống trà, quả nhiên là người trong chốn thần tiên. Giang Cảnh nhìn hắn hình như có vẻ u sầu, để ly xuống, hỏi, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Ta gần thành hôn. Sao đến vội vàng như vậy, tháng trước lên núi không phải còn nói tại nhìn nhau sao, bất quá một tháng thời gian liền muốn thành thân, đây là có chuyện gì? Giang Cảnh mày nhắc lại. Trần Phục cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra, trong nhà sinh y đã làm được thông mây huyện thành, cùng huyện lệnh dựng vào quan hệ, dần dần hứng khởi. Tháng trước đi phủ thành tham gia thương hội lúc, trên đường trở về trong lúc vô tình giúp một cái xe ngựa phá hủy ở trên đường cô nương, nguyên không có để ở trong lòng, nhưng không có mấy ngày nữa, nhà bọn hắn liền đến người đến nhà nói lời cảm tạ. Cô nương kia nguyên lai là phủ thành thông phán tiên kim, để lộ ra ý tứ đến, đúng là nhìn chúng ta, cố ý kết thân. Câu nói kế tiếp cũng không nói đến, nhưng Giang Cảnh đã minh bạch. Chính ngũ phẩm thông phán, một phủ quan lớn, nhìn chúng một cái thương hộ chi tử, Trần Anh như thế nào không nguyện ý, mừng rỡ như điên cũng có nói, nơi nào có cự tuyệt đạo lý. Nhưng hắn nhìn xem Trần Phục mang bộ mặt xấu thảm, hỏi, thế nhưng là nữ tử kia tướng mạo không được tốt. Thế nhân thích trưng diện người chúng, yêu xấu người ít. Hoa dung nguyệt mạo nói không lên, nhưng cũng dịu dàng thanh lệ. Thế nhưng là thân phận có biết. Quân bất kiến điêu thuyền thân phận thế nào, giống nhau là vương doan chi nữ. Thông phán thiên kim, tuy là con thứ, đã là trèo cao. Thế nhưng là đạo đức cá nhân có thua thiệt. Vọng tộc hiển quý chi nữ đột nhiên gả cho, có không chịu nổi sự tình cũng có nói, không chừng cùng cái nào biểu ca biểu đệ liền có cầu tha sự tình. Phụ thân hỏi thăm tin tức, nàng cửa chính không ra nhị môn không bước, đọc nữ thì nữ vấn, học đàn tiêu, làm nữ công, hiểu chuyện biết lễ. Ngươi nhưng có nhân tình người? Không có. Giang Cảnh nghi hoặc, đã như vậy, ngươi vì sao mặt buồn rười rượi? Trần Phục cười khổ một tiếng, đúng vậy à, vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, ta đều là với cao một cái kia, là muốn vui mừng hớn hở đi tiếp thu một cái kia, có tư cách gì cự tuyệt đây? Cưới nàng, trong nhà sinh ý liền có chỗ dựa, mặc kệ nàng tính tình là cực kỳ nhỏ, tính cách là tốt là xấu, ta chỉ cần cung cấp kính, các loại ở chung mấy năm, chậm rãi liền có thể cầm sắc hòa minh. Sinh hạ hài tử, đọc sách nhận thức chữ, trợ hắn qua cử, lại có ngươi vụng trộm trông nom, Trần gia từ đây thay đổi địa vị, lưu danh bách thế cũng có nói. Lựa chọn như vậy đối ta, mọi người đều là cứ tốt, đối ta có tư cách gì không vừa lòng đây? Vừa mới bắt đầu thanh âm của hắn trầm thấp, đắng chát phi thường, nhưng chậm rãi lớn, mang theo nghi hoặc, không hiểu, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ gào thét từ trong cổ họng phun ra, đỏ lên mặt, khàn cả giọng. Giang Cảnh tâm thần chấn động mạnh, trong đầu chưa bao giờ có không minh. Đúng vậy à, nữ tử rất tốt, rất thích hợp, cưới nàng có vô số đến không hết chỗ tốt, thế nhưng là liền muốn bởi vậy cưới hắn sao? Đây là hắn chỉ có gặp mặt một lần người a. Vì sao muốn bởi vì đối phương ưu ái, dựng chính trên? Nếu là bực này ý nghĩ đặt ở hậu thế, chê khen nửa nọ nửa kia, người phản đối cùng đồng ý người có lẽ không phân trên dưới, nhưng đặt ở ân triều, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ly Kinh bạn đạo. Giang Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình đang tán gẫu bên trong lúc vô tình lộ ra lời nói, bộc lộ quan niệm, đã lặng yên không tiếng động thẩm thấu tiến Trần Phục trong tư tưởng. Ổn định sinh hoạt có cái gì không tốt? Thế nhưng là ta muốn đuổi theo tìm chính mình nghĩ đồ vật a. Trong tinh thất một mảnh yên tĩnh, liền bên ngoài sàn sạt tuyết rơi đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trần Phục nói xong những lời kia, túi đầu xuống, hai tay cúi tại trên đầu gối, thân thể cao thấp chập trùng. Tiểu Bạch Thử bị hắn giống tỉnh, một mặt ngây thơ nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Giang Cảnh, vừa đi vừa về mấy lần, nói gì không hiểu, nằm xuống ngủ tiếp đi. Trong lò lửa tinh hồng ánh lửa lúc sáng lúc tối, ngẫu nhiên nôm nốt hai tiếng, tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong phá lệ vang dội. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Giang Cảnh mở mắt ra nhìn xem hắn, sắc mặt lưu hòa, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Cho dù ngươi nghĩ đến trong núi ẩn cư, không để ý tới tục sự, ta cũng có thể bảo đảm ngươi cả đời sống lâu trăm tuổi, vô bệnh không đau nhức. Trần Phục thân thể run lên, thanh âm bên trong mang theo ba phần trào phúng, ba phần bất đắc dĩ, bốn phần không cam tâm. Ngươi biết không, ta từng vô số lần mơ tới qua ta của ngươi, có thể tu hành, tại thiên địa ngao du, tại sông núi du ngoạn, hái dáng mây, tìm dị thú, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Nhưng khi ta tỉnh lại, hết thảy đều là bọt nước. Vì cái gì nhỏ như vậy tỷ lệ sẽ xuất hiện trên người ta? Rõ ràng có căn cốt lại linh quang đã tán, ta đã từng cự ly ngươi, chỉ kém chút xíu. Ta cho là mình đã chậm rãi tiếp nhận cuộc sống như vậy, quản lý trong nhà sinh ý, liên hệ cần thiết, cùng ngươi làm hảo hữu, coi Tiểu Thanh Sơn là làm vương lòng địa phương. Nhưng khi ta nghe được bị ưu ái vừa ý lúc, trong lòng không có một tia vui sướng, nhìn xem cha mẹ ngạc nhiên bộ dáng, lui tới thu xếp kích động, chỉ còn lại mở miệng phẫn nộ. Giang Cảnh lặng lặng nghe, không nói một lời. Nhưng là ta minh bạch, đây là có lợi nhất lựa chọn. Thanh âm hắn nhẹ nhàng, yếu ớt ý mắng, mang theo một tia nhận mệnh thê lương. Chân phục, không cần như thế, nếu ngươi không muốn. Không, ta nguyện ý. Hắn chợt ngẩng đầu, trên mặt một mảnh yên tĩnh, đây là đối Trần gia, đối ta lựa chọn tốt nhất, ta chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Chỉ là có một ít không cam tâm. Không cam tâm rõ ràng đã từng cự ly tiên nhân gần như vậy, nhưng lại chỉ xích thiên ngai. Giang Cảnh lòng có không đành lòng, còn phải lại quên, nhưng Trần Phục vừa chắc tay, đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài. Tuyết Động đã không có mu bàn chân, dẫm tại phía trên kéo kẹt, lưu lại dấu chân thật sâu. Trần Phục không nói một lời, chậm rãi xuống núi, không biết từ đâu tới một trận gió, vòng quanh hắn lượn vòng, không cho hàn ý rơi xuống trên người hắn, lại cuốn đi đầy trời bông tuyết. Giang Cảnh yên lặng theo ở phía sau, cách xa nhau hơn 10 bước, một mực theo hắn đến dưới núi. Chương 51, đêm trừ tịch khách đến, cầu truy đọc, chương 51, đêm trừ tịch khách đến, cầu truy đọc, liền đưa đến nơi này thôi, xe ngựa tại ngoài núi chờ lấy, tuyết lại mưa lớn rồi, ngươi mau trở về. Mắt thấy muôn xuất sơn, Trần Phục trở về, có chút túi đầu, hình như có chút hổ thẹn. Giang Cảnh đưa tay phủi nhẹ hắn đầu vai tuyết, nắm ở bả vai cùng hắn đi thẳng đến ngoài núi, thẳng đến có thể nhìn thấy xe ngựa. Bốn mắt đối mặt, Giang Cảnh nghiêm mặt nhìn xem hắn, chỉnh trọng nói, Trần Phục, ngươi ý nghĩ không có sai, một chút cũng không có sai, là ta không để mắt đến cảm thụ của ngươi, hẳn là nói với ngươi thật xin lỗi. Trần Phục muốn nói cái gì, nhưng bị Giang Cảnh ngừng lại. Lời ta nói mãi mãi cũng hữu hiệu, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái gì thời điểm đều có thể đến trong núi đến, không để ý tới tục sự, mặc kệ người khác, chỉ vì chính mình mà sống. Ta mặc dù không thể để cho ngươi tu hành, nhưng cũng bảo đảm ngươi cả đời trôi chảy, vô bệnh không đau nhức. Trần Phục nhìn xem trong cặp mắt kia chân thành cùng an ủi, mắt sắc lấp lóe, nhịn không được đỏ cả với mắt. Ta tin tưởng lời của ngươi nói, nhưng chúng ta sinh ở trên đời, không thể chỉ vì chính mình mà sống, luôn có dứt bỏ không xong đồ vật. Chu Ngọc Nhi là ta trước mắt lựa chọn tốt nhất, cũng là có lợi nhất lựa chọn, đã sớm tối đều muốn thành thân, cùng ai lại có quan hệ thế nào, lại nói nhà nàng thế bất phàm, dung mạo không tầm thường, cấp bậc lễ nghĩa có thừa, lại có cái gì không thể. Ngươi ở trong núi tu hành, phải bảo trọng tự thân an toàn, mấy lần trước tới gặp đến trong núi cây cối đứt gãy, núi đá lăn xuống, một mực không có hỏi, nhưng biết rõ ngươi tu hành tất cũng không dễ. Ta không sao. Trần Phục nhìn xem hắn, đột nhiên cười khúc khích, đưa tay đập hắn một quyền, ngươi thế nhưng là đường lui của ta, đem Tiểu Thanh Sơn bảo vệ tốt. Tốt, ngươi cũng muốn hảo hảo. Hí 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 hí. Hí. Trong trẻo tiếng roi vang vọng chu vi, móng ngựa tăng lên, người trong xe phất phất tay, tại đầy trời bông tuyết bên trong dần dần biến mất tại phương xa. Giang Cảnh đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, thẳng đến bông tuyết đem hắn bao phủ, biến thành một cái người tuyết. Lúc trước hắn mặc dù nghĩ tới Trần Phục không cam tâm, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nặng, phàm nhân cùng tiên, thiên nhân lưỡng cách, làm sao có thể tùy tiện tiêu tan. Đương nhiên, nhìn thấy như thế Trần Phục, trong lòng của hắn có chút may mắn, đồng thời lại đối Linh Minh đạo trưởng rất cảm kích. Nếu không phải hắn nhất thời thiện niệm, tặng cho chính mình công pháp, chỉ sợ giờ phút này so Trần Phục còn không chịu nổi. Giang Cảnh trong lòng tu hành chi tâm chưa hề như vậy kiên định qua, nhìn xem bông tuyết mênh mông phương hướng, quay người về núi. Từng bước một, tại đất tuyết bên trong lưu lại thật sâu dấu chân, phản phất là hắn hướng đạo chi tâm, tại thiên địa lưu lại vết khắc, không cách nào xóa đi. Tháng sau Trần Phục không có lên núi, nhưng để cho người ta đưa tới tất cả vật dụng. Đợi đến Tết 28 ngày đó, Giang Cảnh hạ sơn, đi Trần gia chúc mừng năm mới. Trần Anh cùng Lý Thị vui vô cùng, tự mình xuống bếp chiêu đãi, đem trong nhà rượu ngon thức ăn ngon đều xuất ra, nhiệt tình phi thường. Trên bàn rượu, Trần Anh vui vẻ nói, Giang tiên trưởng chờ năm sau phục nhi thành thần, ngài có thể nhất định phải tới uống chén rượu mừng a. Giang Cảnh mắt sắc chớp lên, nhìn Trần Phục liếc mắt, bất động thanh sắc kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền định ra thời gian sao? Định, cố ý tìm Bách Hoa nương nương miếu người coi miếu tính qua, chuyển qua năm mùng 6 tháng 4, là định tốt thời gian, cực hợp các nàng bắt tự. Lý Thị vui không ngậm miệng được, luôn miệng nói, đính hôn thời điểm Ngọc Nhi ta gặp, hoa dung nguyên bạo, dịu dàng biết lễ, là hiếm có nữ tử chờ đến thời gian, sớm phái người lên núi xin ngài, nhất định phải tới. Được. Giang Cảnh trong lòng thở dài, nghĩ nghĩ, cuối cùng không nhịn được, ta nghe nói đối mới là thông phán nhà Thiên Kim, phải chăng có chút cao cưới? Trần Phục có hay không thấy qua? Tiên trưởng không biết, xưa nay đều là vọng tộc cưới thức, thấp cánh cửa gả nữ, cao cưới không thể bình thường hơn được. Đúng vậy à, từ xưa thành thân đều là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, Ngọc Nhi ta gặp, Phục Nhi còn có thể có cái gì không hài lòng không thành? Trần Phụ Trần Mẫu kẻ sướng người họa. Một mực không nói lời nào Trần Phục chợt cười, dẫn theo một chén lớn rượu, nhìn xem Giang Cảnh, đúng vậy à, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, Giang huynh, mời. Giang Cảnh chậm rãi nâng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đêm nay, hắn tại trong nước trà đổi nhập linh lực, cho Trần gia ba miệng uống xong, trợ giúp bọn hắn cải thiện thể chất. Hiệu quả nhanh chóng, ngày thứ hai liền phát hiện một chút ma bệnh biến mất không thấy gì nữa. Linh dịch bên trong linh lực to lớn, bọn hắn không là tu hành bên trong người, trực tiếp phục dụng, có hại vô ích, chẳng bằng tế thủy trường lưu tới tốt lắm. Đêm trừ tịch muộn, Giang Cảnh ngồi tại vách đá, bình tĩnh nhìn xem phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Bạch Thử ở bên cạnh hắn, đột nhiên nhảy tới nhảy lui, đột nhiên trung thực dựa vào. Phương xa mấy buộc pháo hoa nở rộ, nho nhỏ một đoàn trên không trung nổ tung, ngầm trộm nghe đến reo hò thanh âm. Đầu hắn nhoáng một cái bãi xuống, không biết cái gì thời điểm trên mặt mang theo cười, là tại hoài niệm lúc trước, vẫn là đang suy nghĩ chút khác. Chính Giang Cảnh cũng không biết rõ, chỉ là nghĩ dạng này thời gian, nhìn phía xa sung sướng cảnh tượng, chính mình cũng muốn sung sướng. Đột nhiên, một trận gió đêm thổi tới. Mùa đông gió, lại không cảm thấy lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, phương xa lại bay tới một đám mây trắng, phía trên đứng đấy một lớn một nhỏ hai người. Giang Cảnh kinh ngạc vừa vui sướng đứng lên nói, đạo hữu sao lại tới đây, hôm nay giao thừa, chưa từng ở trong núi sung sướng sao? Đối ta cùng Sích Phong Nhi tới nói, dạng này thời gian cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng nghĩ đến đạo hữu lên núi không lâu, có thể sẽ nhớ nhà, cho nên tới đây một hồi, đạo hữu sẽ không chào đón a. Làm sao lại? Tất nhiên là quét dọn giường chiếu đón lấy. Giang Cảnh cười ha ha, vừa rồi bất khí quét sạch sành sanh. Vội vàng lấy ra trần phục đưa lên núi hoa quả khô điểm tâm, cũng linh dịch làm rượu, tăng thêm hạnh yêu mang tới mới mẹ linh quả, bày tràn đầy một bàn. Hạnh yêu cùng Sích Phong Nhi là lần đầu tiên đến Tiểu Thanh Sơn, nhìn xem bãi núi trên nhà gỗ, bàn đá ghế dựa, cây đào già, đơn giản bên trong lộ ra tự nhiên khí tức, chưa phát giác kinh ngạc. Sích Phong Nhi hừ nhẹ một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời, không được không được, không bằng nhà ta. Hạnh yêu quay hắn một cái, giận trách, chú ý ngôn tử, nói như vậy có thể quá thất lễ. Không sao. Chi chi chi. Giang Cảnh nói còn chưa dứt lời, Tiểu Bạch Tử liền chợt nhảy lên bàn, chống nạnh chi chi nha nha nói một trận, nhìn nó phẫn nộ nhỏ biểu lộ, nói ra không phải lời khách khí. Cái gì? Ngươi nói ta đang giảng khoác lác? Tiểu Bất Điểm biết rõ cái gì, trong nhà của ta so ngươi nơi này tốt hơn nhiều, có. Đạo hữu chờ một lát. Hạnh yêu ấy náy cười một tiếng, vẻ mặt tươi cười cong ngón đúng ra, vô hình kinh lực đem Sích Phong Nhi bắn bay, rơi xuống bên tường, đang muốn làm cái gì, chỉ thấy Tiểu Bạch Thử tung người một cái nhảy đến trước mặt hắn, lại mắng bắt đầu. Sích Phong Nhi chỗ nào có thể để cho, một lớn một nhỏ hai con yêu tình tuyệt không lùi bước mắng nhau, không chút khách khí. Giang Cảnh cùng Hạnh yêu nhìn trợn mắt hốt mồm, liếc nhau, đồng thời bất đắc dĩ cười một tiếng. Để đạo hữu chế giễu, chỗ nào đều là trò cười. Giang Cảnh bưng chén lên ra hiệu, trong lúc vô tình đạt được một điểm đồ vật, mời đạo hưu nhầm nháp một hai. Đây là. Hạnh yêu nhìn xem chén sứ bên trong nộn nhạo quỳnh tương có chút kinh nghi, do dự một cái trước mắt, nhấp trên một ngụm. Quỳnh tương vào cổ họng, linh khí trong nháy mắt nổ tung, mãnh liệt lại không táo bạo, nồng đậm linh khí đưa nàng huyết hầu nhồi vào, thẳng tắp hướng phía dưới vào bụng. Nàng lập tức giật mình, vội vàng nhắm mắt hơi chút điều tức, một lát mới mở mắt ra, nhìn về phía đối diện thiếu niên trong mắt mang theo thần dị quan mang. Đạo hưu, thâm tàng bất lộ. Trên người nàng màu vàng hơi đỏ váy áo giống nhau lần thứ nhất gặp mặt như vậy. Hôm nay không biết sao đến phiêu diêu bên trong giống như lấy mấy phần tiên khí, giống như thiên thượng tiên tử, đẹp không sao tả xiết. Giang Cảnh cười nói, một chút đồ chơi, ta chỗ này còn có, đạo hữu cứ việc uống, ngược lại là hồi lâu không thấy đạo hữu, hôm nay cũng có chút kinh diễm. Chương 52, Mộ Thương Vân Cẩm, cầu truy đọc, chương 52, Mộ Thương Vân Cẩm, cầu truy đọc, không phải hạnh yêu, mà là hạnh tiên. Long thích cái đẹp mọi người đều có, Giang Cảnh chuyển qua năm đã 17 tuổi, chính là sinh cơ bừng bừng nhân kỷ, cố tình cũng hữu lực, nhìn thấy sự vật tốt đẹp nhìn nhiều vài lần, hợp tình hợp lý. Hạnh tiên cười nhạt một tiếng, đem thái dương bị gió thổi loạn một sợi sợi tóc sắn bên trên, nhìn xem phương xa thôn trấn, nói ra, đạo hữu một người ở trong núi tu hành, chưa phát giác tịch mịch sao? Quen thuộc. Ồ, đạo hữu tu hành vừa mới mấy năm, liền đã quen thuộc tu hành không thuế nguyệt khang khổ, quả nhiên không phải là người bình thường. Không dám, chỉ là sớm minh bạch, đã đạp vào con đường tu hành, về sau chỉ có thể một người đi đi, tịch mịch khang khổ, bất quá là tu hành bên trong một điểm điều hòa cảm giác, tìm kiếm đại đạo mới là đúng lý. Hạnh tiên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, toàn không nghĩ tới, đoạn văn này sẽ là một cái thiếu niên trong miệng nói ra. Gật đầu đồng ý nói, đạo hưu nói đúng lắm, thiếp thân tu hành mấy trăm năm mới ngộ được đạo lý, đạo hưu mấy năm ở giữa đã sáng tỏ, quả nhiên nhân loại được trời ưu ái, là thiên địa sủng nhi. Tiên tử không cần quá khiêm tốn, ta mặc dù không biết người theo hầu vì sao, nhưng cũng có thể nhìn ra đạo hưu pháp lực thâm hậu, lai lịch phi phạm, ta chỉ là tạo hóa, không đáng giá nhắc tới. Thanh linh 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 dịch cổng vào hơi cam, tràn đầy linh khí tại trong bụng nổ tung, cho tân xuân sung sướng tình cảnh thêm vào một vòng đặc sắc. Hai người nói chuyện trời đất, nói cổ đạo này, từ nhân gian nói đến thanh sơn, từ u minh nói đến cửu tiên, thiên địa đại đạo, nhân gian muôn màu. Tu hành chi cảnh, không chỗ không nói. Giang Cảnh rất nhiều nghi vấn, tại hạnh tiên giải đáp dưới, từng cái giải quyết, thu hoạch không ít. Bất chi bất giác, một đêm thời gian trôi qua. Khi sát trời dần sáng, đông phương lượng lên màu trắng bắt lúc, bọn hắn mới bừng tỉnh, mới một ngày đến. Đỏ ửng bốc lên, sáng chói ánh bình minh choáng nhiễm gần phân nửa bầu trời. Giang Cảnh cười nói, tiên tử năm mới vui vẻ. Hạnh tiên cười một tiếng, lập tức trả lời, đạo hữu cũng thế, năm mới vui vẻ. Uy, hai người các ngươi đừng lại đánh, tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không có kết quả gì, mau mau trở về uống chén linh dịch, làm cho nhiệt hậu. Khó có thể tin, Sích Phong Nhi cùng Tiểu Bạch Tử vậy mà ầm ĩ một đêm, hai người bọn họ một lớn một nhỏ, một cao một thấp, không phải cùng một giống loài, lại cũng có thể nhao nhao bắt đầu còn nhao nhao như vậy vui vẻ. Thằng đến nghe được Giang Cảnh, bọn hắn tựa như mới cảm giác được mệt mỏi. Tiểu Bạch Tử hai ba bước nhảy qua đến, đem trong chén linh dịch uống một hơi cả sạch, nhẹ nhàng đánh cái nấc, nào vào thiếu niên trong ngực, ngã đầu liền ngủ. Sích Phong Nhi giống bị quất, có chút bất đắc dĩ đi tới, đối Giang Cảnh nhe răng trợn mắt, bị hạnh tiên nhẹ nhàng vô vô to lớn chán, an ủi vài câu, mới miết miệng đem linh dịch uống. Linh dịch vào bụng, sau một khắc, hắn toàn thân giật mình, trừng to mắt nhìn chằm chằm chén trà, có chút không dám tin tưởng, nho nhỏ trong chén chi vận lại ẩn chứa như thế linh lực khổng lồ. Hạnh tiên đứng dậy, quấy giày đạo hữu một đêm, chúng ta nên cáo tử, chỉ là uống nhiều như vậy linh dịch, trước khi đi, lợi dụng một vật làm đáp lễ đi. Giang Cảnh hiếu kỳ nàng muốn làm gì, không có lên tiếng. Chỉ gặp hạnh tiên hai tay khẽ nhúc đích, quanh người lượn lờ lên một mảnh nhàn nhạt mây mù, hai tay xe chỉ luồn kim trước người bấm pháp quyết. Trong chốc lát, Phương Đông chân trời hiện lên xích kim nhị sắc sáng rỡ ánh bình minh tại nàng pháp quyết phía dưới, lại thật giống như bị hút dẫn dắt tới, từng tia từng sợi linh khí trống rỗng như dệt bố đồng dạng xe chỉ luồn kim, dần dần thành hình. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, liền dệt thành một khối hơn một xích lớn nhỏ phương bố. Hành tiên hai tay nâng gấm vóc đưa cho hắn, thu thập dáng mây dệt thành bài vóc, người xương vân cẩm, khối này thu thập ánh bình minh mà thành, có thể xương ánh bình minh vân cẩm. Nhất nguyên ban đầu ánh bình minh không dễ kiếm, chỉ có những này, còn xin đạo hữu không muốn ghét bỏ. Tiên tử khách khí. Giang Cảnh tán thưởng không thôi hai tay tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ vật trong tay. Màu vàng dòng ánh bình minh vân cẩm xúc tu ôn nhuận, mang theo nhàn nhạt tấm áp, sờ lên tơ lụa tươi đẹp, lấy màu đỏ đặt cơ sở, màu vàng kim hoa văn phát họa, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt linh quang, thực sự đẹp mắt, nhịn không được khiến người ta say mê đi vào. Là hắn nhiều năm như vậy tại Ân Triều thấy đẹp mắt nhất vài vóc, đương nhiên, phàm vật làm sao có thể cùng tiên gia chi vật đánh đồng. Đạo hữu ưa thích liền tốt, chúng ta liền cáo tử. Giang Cảnh đang muốn gật đầu, đột nhiên cảm giác cái này vân cẩm xúc cảm có chút quen thuộc, vội vàng lên tiếng gọi lại, tiên tử chậm đã. Hành tiên nghi hoặc xem qua à, Giang Cảnh ấy náy cười một tiếng, ném một câu xin chờ chốc lát bước nhanh trở về trong phòng. Trước tiên đem tiểu bạch thử buông xuống, sau đó lục tung, rất nhanh lấy ra một cái hộp gỗ đến, bước nhanh đi ra, lấy ra vật trong hộp, đưa tới cho hành tiên. Tiên tử mời xem cái này là vật gì, phải chăng cũng là dáng mây dệt thành. Kia vật trong hộp chính là ngày đó Trần Anh bị hiểm chú lúc, Giang Cảnh tại phía sau màn hắc thủ vân du bốn phương lao đạo trên thân tìm ra đồ vật. Trước đó một mực chưa từng hiểu rõ hắn công hiệu, mới cầm ánh bình minh vân cầm lúc, đột nhiên cảm giác xúc cảm quen thuộc, đột nhiên nhớ tới vật này tới. Hành tiên đem vật kia lăn qua lộn lại nhìn kỹ lại. Cùng ánh bình minh vân cầm không sai biệt lắm chất liệu, đồng dạng ôn nhuận cảm giác, mặt ngoài hiện có linh quang, chỉ là nó là lấy màu trắng làm nền, phía trên lấy năm màu sợi tơ phát họa ra đồ án, nhìn xem lộn xộn, để cho người ta không nghĩ ra. Rất nhanh, hành tiên hơi biến sắc mặt. Xích Phong Nhi thấy thế giật giật ống tay áo của nàng, lập tức thu được một cái nghiêm túc ánh mắt cảnh cáo, lúc này không còn dám động, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Giang Cảnh bước vàng, không có lên tiếng, chỉ lặng lặng chờ đợi. Lại qua một lát, hành tiên kinh nghi bất định thanh âm vang lên, không biết đạo hữu vật này từ đâu mà đến. Giang Cảnh nói, vật này là ta trong lúc vô tình đạt được, chủ nhân cũ đã không có ở đây, bởi vì một mực chưa từng minh bạch hắn công hiệu, cho nên áp đáy hòm, đạo hữu thế nhưng là nhìn minh bạch rồi. Hành tiên cau mày, không gật đầu cũng không lắc đầu, đưa tay lại độ nhập một đạo pháp lực. Vải vóc trên linh quang lấp lóe lợi hại hơn chút, mà phía trên năm màu sợi tơ lại chỉ hơi sáng lên, không còn phản ứng. Hành tiên đem nó trả lại cho Giang Cảnh, chính trọng nói, vật này thật là lấy vân cầm dệt thành, phía trên sợi tơ phát họa ra nên là một phần địa đồ, chính là rất có lai lịch chi vật, mời đạo hữu tất kỹ. Địa đồ. Giang Cảnh ngạc nhiên, toàn không nghĩ tới là đáp án này. Hắn nhìn xem vân cầm mặt ngoài hoa văn, thấy thế nào làm sao cũng góp không ra địa đồ dáng vẻ, không có bất luận cái gì mang tính tiêu chí vật thể, sơn thủy sông ngòi, chim thú cá trùng, không có cái gì, sao có thể là địa đồ đâu? Đạo hữu không cần kinh ngạc, cái này ứng chỉ là hoàn chỉnh địa đồ một bộ phận, đoán chừng là một phần tư, cho nên đồ tuyến không hoàn chỉnh, mới nhìn không ra hoàn chỉnh bộ dáng. Bất quá ta nhìn xem phía trên đồ án có chút quen thuộc, đối về núi sau cẩn thận tìm đọc thư tịch, nhìn có thể hay không tìm tới liên quan manh mối. Hành tiên dừng một chút, nói tiếp, lại vật này vân cẩm không thể coi thường, chính là lấy mộ thương dáng mây dệt thành mà thành. Này mây xuất hiện tại ngàn dặm không trung trở lên, không phải là đại thần thông không thể thu thập, càng không nói đến luyện chế thành ấm, vẹn vẹn như thế một khối, sợ là liền giá trị liên thành. Chương 53, trong trà trà khí, cầu truy đọc. Chương 53, trong trà trà khí, cầu truy đọc, mà năm màu sợi tơ chân quý giống nhau, là lấy ngũ hành linh khoáng phối hợp yêu thú huyết dịch mài luyện thành mà thành, tự mang nồng đậm linh khí, cần lấy đặc thủ pháp môn thôi động mới có thể chân chính hiện ra. Nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh địa đồ, nói không chừng chính là một trận tiên đại cơ duyên, đạo hữu nhất định phải hảo hảo thu về. Hành tiên liên tục dặn dò, là nhìn ra vật này không giống. Giang Cảnh nhìn kỹ một chút, vẫn như cũ không nhìn ra môn đạo, tùy ý lắc lắc, không thèm để ý mà nói, cái gì thiên đại cơ duyên, ta cũng không ôm hy vọng, với ta mà nói, giá trị còn không có tiên tử đưa tặng ánh bình minh vân cẩm tới cao. Đạo hữu lời này, ta buồn cười nạp. Hành tiên cười một tiếng, đáp lấy mây, mang theo Xích Phong Nhi ly khai. Lúc gần đi, Xích Phong Nhi bỗng nhiên trở về, lớn tiếng nói cho nó biết, lần sau gặp mặt ta nhất định phải cãi nhau nó. Tốt. Giang Cảnh yên lặng gật đầu. Hắn đem mộ thương vân cẩm thu hồi trong hộp, thả lại chỗ cũ, ý nguyên áp đáy hòm. Dạng này đồ vật ngoại trừ bản thân vân cẩm giá trị bên ngoài, không đáng một văn, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể trông cậy vào kiếm ra một bộ hoàn chỉnh địa đồ hay sao? Hắn căn bản không ôm hy vọng, chỉ coi không có chuyện này. Nhưng Giang Cảnh kinh ngạc tại hành tiên kiến thức rộng rãi, toàn không giống một cái cắm rễ mấy trăm năm không cách nào gì động thụ yêu. Nghĩ đến mới đối phương thuyết trở về tìm đọc điện tịch, hắn có chút suy đoán, không biết hành tiên phải chăng được cái gì truyền thừa, nếu không một cái thụ yêu tại sao có thể có điện tịch đâu. Lại nghĩ tới nàng đã dùng qua pháp thuật, pháp khí, trong lòng càng thêm chắc chắn ý nghĩ này, không khỏi cảm thán một tiếng, tốt cơ duyên. Bất quá, người khác cơ duyên không kém, hắn càng tốt hơn không cần tương đối. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, một năm mới bắt đầu. Giang Cảnh có khi sẽ vì bên người sự vật ngắn ngủi bối rối, nhưng hắn không phải hối hận người, ngày thứ hai liền đầu nhập tu hành bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Thúy Phong Sơn, đám mây vừa mới tán đi, hành tiên liền nghe đến Xích Phong Nhi thanh âm vang lên, có chút khó có thể tin. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Mời Thải Vũ đến, ta muốn cãi nhau. Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Hành tiên nhíu mày, Thải Vũ là thanh sơn trên một cái anh vũ, chưa khai trí lúc liền có thể nói tiếng người, khai trí hoa yêu sau càng là biết ăn nói, trí tuệ hoàn toàn không kém nhân loại, thậm chí vẫn còn vượt qua, tại thanh sơn phạm vi làm chuyện tin sống. Thải Vũ mỗi lần tới đều thích trêu chọc làm Xích Phong Nhi, bằng vào miệng lưỡi bén nhọn mỗi lần đều khí hắn giơ chân, lần này làm sao chủ động mời nó tới. Hành Tiên nghĩ lại hiểu được, đây là cùng Tiểu Bạch thử cãi nhau bên trong không có chiếm được tiện nghi, tìm đến Thải Vũ luyện tập một cái. Nàng không có cự tuyệt, mà là vui vẻ đáp ứng, hài tử biết rõ tiến tới, sao có thể không vừa lòng. Mặc dù tiến tới phương hướng không đúng lắm, nhưng đối Xích Phong Nhi tới nói đã đáng quý. Sơn Thần đại nhân, lần trước sự tình chính là dấu hiệu, kia Sơn Quỷ đã bắt đầu chủ động khiêu khích, ngài cũng không thể coi như vô sự phát sinh à, nếu không ngài uy nghiêm ở đâu? Thư Sinh Quỷ vẫn như cũ thư sinh cách ăn mặc, mở miệng thuyết phục. Địa Linh rất là không nhịn được khoát tay chặn lại, việc này vẫn chưa xong đây, sớm muộn muốn tìm nàng tính sổ sách. Ngược lại là lần trước sự tình, ta quên hỏi ngươi, ngươi là như thế nào bắt lấy Long Tu Hổ? Hắn vóc dáng tuy nhỏ, nhưng đến cùng là thiên sinh tinh linh, này phương đại địa hóa thân, một khi nghiêm túc lên, uy nghiêm cũng không phải nói đùa, trong cặp mắt bắn ra tinh quang, thân hình đột nhiên tựa như núi cao viên đỉnh núi cao sừng sững. Thư Sinh Quỷ trong lòng muốn đột, thân thể thấp xuống dưới, trên mặt không hiện, cung kính trả lời nói, đại nhân, việc này không phải đã qua sao, sao lại muốn nhắc lên? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi sẽ không dùng cái gì ám muội thủ đoạn a? Thư Sinh Quỷ khoe miệng giật giật, lộ ra một vòng thê lương cười, là đại nhân phân ưu, nhỏ toàn lực ứng phó, chỉ là dùng một điểm tiên phú thần thông, không nghĩ tới liền gây nên đại nhân nghi kỵ, cái này nguyên là lỗi của ta. Đã đại nhân đối ta đã có lòng nghi ngờ, kia lại lưu lại cũng không có ý nghĩa, còn xin đại nhân thứ tội, nhỏ cái này liền ly khai. Ngươi làm cái gì vậy? Địa Linh không nghĩ tới hắn lại như vậy nói, nhất thời có chút bối rối, hắn mặc dù ngạo kiều, nhưng tâm địa chất phát thiệt lương, không muốn oan uổng người, vội nói, ta bất quá là hỏi một chút, chẳng lẽ cũng không được sao? Thư Sinh Quỷ làm một lễ thật sâu, ngài là Sơn Thần đại nhân, muốn hỏi cái gì đều có thể, chỉ là bản mệnh thần thông là nhỏ áp đáy hòm bà bối, thực sự không thể gặp người, xin ngài thứ lỗi, ngài bảo trọng, nhỏ cái này ly khai. Hắn quay người ly khai, thanh âm vẫn còn không ngừng, mặc dù ta cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ có đại nhân một cái dựa vào, có thể đại nhân không cần ta ly khai chính là, về sau một cái quỷ cũng sẽ sống sót. Đại nhân ngài cũng thế, ta không tại bên người đại nhân, ngài phải bảo trọng. Xem chừng Sơn Quỷ, cùng nàng so ra ngài tâm cơ phải kém chút, nhưng ta tin tưởng, Sơn Thần chi vị nhất định là thuộc về ngài. Nói một nhóm lớn, trăm mét đường còn chưa đi đến cuối cùng. Địa Linh gặp Thư Sinh Quỷ bộ dáng này, nhất thời lại lòng có không đành lòng, nghĩ đến một cái cô hồn dã quỷ, nếu không phải mình thu lưu, sợ là sớm đã hôi phi yên diệt, giờ phút này rời chính mình, lại có thể đi nơi nào đâu. Nhưng hắn cũng đồng dạng tức giận, ngươi là thủ hạ của ta, không nên giải rõ ràng hiểu chưa? Ta là đại nhân làm việc, ngài lại hoài nghi ta, ta còn có tiếp tục lưu lại đi tất yếu sao? Thư Sinh Quỷ quấn triền miên miên, lật qua lật lại, đều khiến người không thoải mái. Địa Linh nghe tâm phiền, dứt khoát khoát tay chặt lại, thôi, việc này bỏ qua không để cập tới, chỉ là ngày sau tái khởi mưu kế, như thế nào làm việc, cần kỹ càng nói rõ với ta, nếu không ngươi cũng không cần lại để lên. Chỉ cần đại nhân không đuổi ta đi, cái gì đều nghe ngài. Thư Sinh Quỷ rất cung kính hoàn hồn thi lễ một cái, thần sắc thê lương, tựa như kiếp sau quãng đời còn lại bộ dáng. Địa Linh nhìn trong lòng thở dài, khoát khoát tay, để hắn nắm chặt thối lui. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì, mỗi lần gặp được Thư Sinh Quỷ giảng đạo lý thời điểm, điều gì cũng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời lại tâm phiền cũng không đành lòng, đủ loại cảm xúc đan xen phía dưới, không muốn lại nhiều nghe hắn nói một câu. Địa Linh tâm tư đơn thuần, không có ẩn tàng cảm xúc năng lực, Thư Sinh Quỷ tự nhiên thấy minh bạch, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Ra Địa Linh động phủ về sau, hắn tựa như một cái không bị lãnh đạo thưởng thức làm công người, cô đơn du tẩu giải sầu. Đi vào một chỗ bên hồ, tại một khối trên tảng đá lớn đối hồ nước trong veo than thở một lát, phát tiết một hồi, tiếp lấy lại trở về. Động tác của hắn bình tĩnh như thường, chỉ là một cái phổ thông không bị lãnh đạo tín nhiệm làm công người bộ dáng, không có bất luận cái gì khác người địa phương. Sơn Quỷ nhìn xem ở trong rừng nhà hồ điệp vui đùa đến quên cả trời đất Long Tu Hổ, nhịn không được nhíu mày. Chẳng biết tại sao, gần đây trong nội tâm nàng luôn có một cỗ cảm giác cấp bách, tựa hồ có phía sau màn hắc thủ nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng. Nàng thế nhưng là con trai của tự nhiên, đột nhiên xuất hiện giác quan thứ 6 rất chuẩn, không biết vấn đề ở chỗ nào, cũng không dám lãnh đạo, liền cứ gọi lại Long Tu Hổ, lần trước sự tình cũng nên hấp thụ chút giáo huấn, nếu là pháp lực thâm hậu, đạo hạnh sâu, như thế nào lại bị người tùy tiện nắm đi? Long Tu Hổ, về việc tu hành vẫn là dùng chút tâm đi. Chương 54, Hoè Thụ Chi Biến, cầu truy đọc, chương 54, Hoè Thụ Chi Biến, cầu truy đọc, Long Tu Hổ nghiêng đầu, không hiểu nói, tu hành? Tại sao muốn tu hành? Nhìn xem nó có vẻ như có uy nghiêm, kỳ thực khỏe mạnh kháo khỉnh đâu to, Sơn Quỷ chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, khoát khoát tay, chỉ coi chính mình chưa nói qua lời nói mới rồi. Long Tu Hổ vu hô một tiếng, nhẹ cả tương tiếp tục nhào hồ được đi. Sơn Quỷ ngồi tại trên cây, dây leo nhánh cây theo gió lắc lư, tự hỏi gần nhất chuyện phát sinh. Sự tình cũng không phức tạp, nhưng phía sau nguyên nhân lại làm cho người nhíu mày. Địa Linh phải chăng cùng bên ngoài người cấu kết nàng không rõ ràng, nhưng mang Sơn quân ngấp nghé Thanh Sơn là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu không đường đường tứ đại yêu tướng một trong Xích Hồ yêu tướng, tại sao lại vô duyên vô cớ đi vào Thanh Sơn? Nàng tâm chưa phát giác chìm một cái trước mắt, chỉ là một vị yêu tướng, ứng đôi bắt đầu liền không dễ dàng, mặt khác ba vị bản sự cũng sẽ không kém đi nơi nào, lại càng không cần phải nói còn có Sơn quân. Truyền văn Sơn quân đã là điệu tiên chân nhân, nhưng nàng không tin, hắn như thật có cảnh giới như thế, sao lại chỉ cực hạn tại Mang Sơn một chỗ, sớm đã đem Ngũ Vân Linh thống nhất. Ngũ Vân Linh không có chủ phòng, Thanh Sơn, Mang Sơn, Ngọc Sơn, Chu núi, Ô Sơn năm tòa cao vút trong mây ngọn núi chính là chủ phòng. Ngoại trừ Thanh Sơn bên ngoài, mặt khác bốn tòa đều riêng phần mình bị cường đại yêu thú chiếm lĩnh, bởi vậy vô chủ Thanh Sơn bị người ngấp nghé là chuyện hợp tình hợp lý. nhất là cự ly Thanh Sơn gần nhất Mang Sơn sơn quân, càng không chỉ một lần đánh qua Thanh Sơn chủ ý, nhưng đều chết yểu. Cụ thể sự tình Sơn Quỷ không biết, nàng cũng là gần trăm năm bên trong mới hóa hình tinh linh, địa linh thì càng nhỏ, toàn bộ Thanh Sơn giới vực nội Hắc Vũ chân nhân tuổi tác lớn nhất, nhưng luôn luôn thâm cư không ra ngoài, không để ý tới thế sự. Không biết nó có thể hay không địch qua sơn quân. Vũ Vân Linh nói lớn cũng lớn, tại toàn bộ Cửu Châu không có quá lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, to to nhỏ nhỏ đỉnh núi cộng lại chừng mấy trăm cái, hùng cứ tại Kinh Châu Tây Nam. Sơn Quỷ cái này thời điểm mới giật mình, Thanh Sơn an ổn quá lâu, đã mất đi đối nguy hiểm cảm giác, liền liền cái khác bốn tòa núi cao lãnh chúa ra sao cảnh giới đều không biết rõ, chỉ mơ hồ biết được riêng phần mình ra sao bản thể, không làm nên chuyện gì. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút hướng núi cao nguy nga, trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm nghiêm trọng, thân thể nhoáng một cái đi vào trong rừng, thông qua dây leo mượn lực, trở lại động phủ tu hành. Giống như Sơn Quỷ, địa linh bực này tự nhiên tinh linh, cho dù không chủ động tu hành, tu vi cảnh giới cũng sẽ chậm rãi dâng lên, lúc trước nàng đều là thuận theo tự nhiên, bây giờ lại cảm giác lực có thua, không còn dám buông lỏng. Lại là một năm xuân đi vào, thơ liễu đầy trời phiêu. Rực rỡ hoa trên núi khai biến tiểu Thanh Sơn mỗi cái nơi nhỏ lánh, đỏ vàng lam lục, đẹp không sao tả xiết. Cảm tạ đến từ hạnh tiên quà tặng. Từ đêm trừ tịch về sau, tiểu Thanh Sơn cùng Thúy Vi Sơn ở giữa liên hệ liền nhiều hơn, 305 lúc tới hướng làm khách, bù đắp nhau. Hôm nay trong núi kết quả, ngày mai dưới núi bán điểm tâm, không phải cố tình làm, chỉ so với lông ngỗng mắc hơn một chút. Mùa xuân 3 tháng bên trong, Giang Cảnh đi vào sơn âm chi địa. Nói đến, hắn một mực đem nơi đây coi như dược viên, nhưng đầu nhập tinh lực lại không phải rất lớn. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là dược viên bên trong không có bao nhiêu chân quý đồ vật, ngoại trừ một gốc linh dược tử huyền thảo, một gốc hoại thụ, khác đều qua quýt bình bình, trước đó hái tới sơn sâm linh trì, đều khi tìm thấy phương pháp sau bảo chế chân tàng bắt đầu. Tiến vào sơn âm liền cảm thấy một trận gió mát, có địa hình nguyên nhân, cũng có hoại thụ nguyên nhân. Hoại thụ lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, đen nhánh trên cành cây mọc ra lá xanh, cành lá rậm rạp. Giang Cảnh đưa tay khoác lên trên cành cây, lặng lặng cảm giác sau chưa phát giác nhíu mày, đưa tay kéo một phát kéo một cái, từ thân cây bên trong kéo ra một đầu du hồn, tiện tay ném đi. Kia du hồn vừa mới chiếm cứ hoại thụ không có mấy ngày, còn không có đem chính mình đạt được bảo địa vui sướng tiêu hóa, liền bị người tùy ý đuổi, chỗ nào có thể chịu, nhai răng trợn mắt xuống lên, bị một phát thiểm hỏa chú mang đi. Bất quá một năm không thấy, hoại thụ bên trong âm khí sao nhiều nhiều như vậy? Hoại thụ hấp dẫn góp nhặt âm khí tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng, cự ly trừ bỏ âm hồn bất quá 2 năm, cây bên trong âm khí liền tăng trưởng 1/3 còn nhiều. Giang Cảnh sờ lên cằm, vòng quanh hoại thụ chuyển nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Để phòng vạn nhất, lại gọi tới tiểu bạch thử, để nó chui vào lòng đất xem xét, đồng dạng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Cái này có ý tứ, cũng không thể là chính hoại thụ hấp dẫn âm khí a. Nó sinh trưởng trăm năm, nếu là tự hành góp nhặt, làm không chỉ như vậy điểm mới đúng, chẳng lẽ là trước kia góp nhặt âm khí bị âm hồn luyện hóa rồi? Giang Cảnh như có điều suy nghĩ, rất nhanh lại nhíu mày, như kia âm hồn thật đem hoại thụ trăm năm tích lũy âm khí hấp thu hầu như không còn, tuyệt không phải chính mình có thể đối phó. Hồn thỏa còn có cổ quái. Tiểu Thanh Sơn bây giờ là hắn địa bàn, có cái gì dị động đều phải nắm giữ, miễn cho gia đình bất ổn, phát sinh biến cố. Giang Cảnh nhìn về phía chu vi, hoại thụ phương viên hơn 10 trượng bên trong âm khí thật rét, cơ hồ không có cỏ dại sinh tồn, cái khác địa phương thì trồng thưa thất thảo dược, lẫn nhau cách cự ly, có sung túc không gian sinh tồn. Theo ý nghĩ của hắn, toàn bộ sơn âm chi địa làm trồng đầy linh dược, đây mới thực sự là dược viên. Đáng tiếc lấy bây giờ quang cảnh đến xem, không biết năm nào tháng nào mới có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Lúc này, ngoài núi truyền đến một tiếng kêu gọi. Đạo hữu nhưng tại nhà. Giang Cảnh lập tức lộ ra tiểu dung, mượn sức gió nhảy lên đến ngọn cây, đối không trung một mảnh mây trắng ngắt. Hạnh tiên tử, ta ở chỗ này. Mây trắng theo tiếng bay tới, lộ ra hạnh tiên thân ảnh. Xích Phong Nhi đây, làm sao lần này không đến? Hạnh tiên cười nói, hôm nay thải vũ đạo hữu tới chơi, đang ở nhà bên trong bồi dưỡng đây. Giang Cảnh nghe vậy cũng cười lên, chờ lần sau Xích Phong Nhi lại đến ta cần phải hảo hảo nhìn một cái, lần này lại từ thải vũ đạo hữu nơi đó học được cái gì mới bản sự. Lần trước Xích Phong Nhi trải qua thải vũ huấn luyện, chiến ý tràn đầy đến, đáng tiếc chưa học đến tam muội, bị tiểu bạch thử phun ra mặt mũi tràn đầy nước bọt, thảm bại mà về, không nghĩ tới vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, khi bại khi thắng. Như là có thể đem phần này cố gắng dùng tại trên tu hành, ta ngược lại thật ra rất vui vẻ. Hành tiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra cùng chờ đợi hải tử học tập phụ mẫu không khác nhau chút nào. Giang Cảnh nghe cười không ngừng, lại nói, không biết thải vũ đạo hữu lần này mang đến tin tức gì. Anh Vũ lắm mồm, là người mang tin tức quá mức xứng trước, nên nói, không nên nói cũng nói. Chỉ cần là nó biết đến, không có cái gì không thể nói. Hành tiên nói, đều là một chút không có ý nghĩa sự tình, chỉ nghe nó nói gần nhất chưa từng thấy đến sơn quỷ, không biết làm cái gì đi. Giang Cảnh nghĩ đến sơn quỷ tính cách, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ta nghĩ, nàng đại khái đi tu hành à. Hành tiên nhíu mày, như có điều suy nghĩ, lấy nàng tính cách, như thế, cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta Thanh Sơn không có một cái nào sơn chủ, cùng cái khác vài tòa núi so sánh giống năm bẻ bảy mảng, từng người tự chiến. Sơn quỷ trước đó muốn chỉnh hợp lại, nhưng có địa linh lực cản, Hắc Vũ chân nhân cũng không xứng hợp, mới coi như thôi. Hôm đó thấy được Xích Hồ thực lực, chỉ là tứ đại yêu tướng một trong, ứng phó cũng có chút giật gấu và bay, khó tránh khỏi sinh lòng nguy cơ. Đến cùng là nhiều năm thụ yêu, Hạnh Tiên rất mau đưa Sơn quỷ tâm tư đoán 7-8 phần. Vậy liền chúc nàng thành công đi. Đây không phải là Giang Cảnh nên nghĩ sự tình, mang theo Hạnh Tiên đi vào Huệ Thụ trước, sâu nói, tiên tử tới thật đúng lúc, đang có một chuyện muốn thỉnh giáo. Sau đó đem Huệ Thụ sự tình nói. Chương 55, trời không tuyệt đường người, cầu truy đọc, chương 55, trời không tuyệt đường người, Cầu truy đọc, Hành Tiên nhìn chằm chằm Huệ Thụ nhìn một hồi, đầu ngón tay bắn ra một đạo lục quang, từ trên xuống dưới bay vài vòng, chợt không có vào thân cây không thấy. Rất nhanh, âm khí cuốn trên cây Huệ toát ra trong suốt lục quang, nhưng ngay sau đó âm khí bắn ra, đem lục quang tách ra. Hành Tiên kinh ngạc, đạo hữu cái này quả Huệ Thụ có chút không giống bình thường a. Làm sao không cùng bình thường? Nàng nói, lấy thụ linh tới nói, này cây có 146 tuổi, không tính hiếm lạ, nhưng lấy thân thể đích kiên cố trình độ đến xem, lại không thua 500 năm. 500 năm? Làm sao có thể? Giang Cảnh giật nảy mình. Đối với cỏ cây bực này yêu thú tới nói, tuổi tác đại biểu cho hết thảy, lại không biến thành yêu thú, không tồn tại đoạt xá khả năng, như thế nào sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Hành Tiên sờ lên thân cây, sợ hãi than nói, đạo hữu cần biết, thiên địa linh khí vô luận loại nào dùng đúng địa phương đều có ích vô hại, cho dù là âm khí đối với âm quỷ sinh mệnh cũng là bổ dưỡng. Cái này quả hoại thụ hấp dẫn quá nhiều âm khí, bởi vì bản thể thuần âm, liền có chút tầm bổ hiệu quả, tích lũy tháng ngày phía dưới, thân thể dần dần tăng lên, dần dần đạt tới như thế tình trạng. Thế nhưng là, nó vì sao có thể dẫn tới nhiều như vậy âm khí? Đây là hạch tâm vấn đề. Theo lẽ thường tới nói, hoại thụ tự hành hấp dẫn âm khí rất ít, mấy chục năm xuống tới cũng tích lũy không được bao nhiêu, nhưng nếu có khắc tồn tại ký thác cây bên trong, mượn hoại thụ tính âm đặc tính, chẳng trận thu thập âm khí đâu. Giang Cảnh tốt ra, không có khả năng, trước đó âm hồn bị ta giết, lấy nàng thực lực, tuyệt làm không được một bước này. Nếu như tại nàng trước đó có khác tồn tại đâu? Hành Tiên thâm ý sâu sắc nói, đừng tồn tại. Giang Cảnh sững sờ. Bên ta mới lấy một hành bí pháp thăm dò vào cây bên trong, tại hắn nơi trọng yếu phát hiện một đạo cường đại khí tức, chí ít tại thiên nhất cảnh giới. Bực này tu vi tồn tại gửi thân hoại thụ bên trong, để dành đến như vậy nhiều âm khí liền không kỳ quái. Hành Tiên biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, ở cái trước âm hồn đến trước đó, năm dài tháng dài phía dưới âm khí tầm bổ, đã để hoại thụ sinh ra biến hóa, khiến cho hấp dẫn âm khí năng lực tăng lên một mạng lớn, nói không chừng cũng là bởi vì này mới hấp dẫn âm hồn. Thì ra là thế. Giang Cảnh im lặng, toàn không nghĩ tới chọn lựa một ngọn núi vậy mà trúng thưởng, sau một hồi lần nữa hỏi, không biết nguyên lai vị kia ở đâu. Hành Tiên tay dựng tại trên cây, lòng bàn tay nảy sinh màu xanh biếc, một lát nói, không biết rõ, nhưng ít ra ly khai vài chục năm. Mặc dù không biết nó là quỷ vẫn là cái gì khác, nhưng lấy nó tu vi, ly khai lâu như vậy, trở về hy vọng quá mức xa vời. Lại này hoại thụ cùng nó mà nói, bất quá là đã từng cư trú chỗ, chủ loại phổ thông, vị trí, đạo hữu không cần lo lắng quá mức. Giang Cảnh cười khổ một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Không nghĩ tới nho nhỏ tiểu Thanh Sơn còn cho hắn chôn một cái đại lôi. Hắn nhất thời đầu óc có chút loạn. Hành Tiên không có nhiều lời, mà là xin lỗi một tiếng, đi đến trong núi nơi khác quan sát cảnh xuân, để chính hắn yên lặng một chút. Ngày xuân gió nhất là ấm áp, thổi qua lúc mang theo hương hoa, thấm vào ruột gan, lại không đến nỗi nồng đậm, là vừa đúng thỏa mãn. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, Giang Cảnh chậm rãi bình tĩnh trở lại, làm rõ suy nghĩ. Vô luận kia đồ vật là cái gì, trả về không trở lại, hắn đã coi tiểu Thanh Sơn là lập gia đình, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu là đối mới trở về đến làm sao bây giờ? Ai có thể chịu đựng chính mình ra ngoài một chuyến, trở về nhà bị người chiếm, nhất định phải đại phát lôi đỉnh. Giang Cảnh nhưng không có lòng tin có thể chống đỡ được, bởi vậy nghĩ đến hai con đường. Thứ nhất, rào hoạt thỏ ba hang, đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, một khi xảy ra bất trắc, đó chính là gà bay trứng vỡ, không có gì cả. Cho nên, hắn có thể thay một chỗ đậu phủ, Thúy Vi Sơn phía đông hốc cây phù hợp. Thứ hai, siêng năng tu luyện, nếu là hắn có thể một hơi tu hành đến thần hồn cảnh, cho dù nó trở về, lại có thể như thế nào? Nói cho cùng, vẫn là thực lực vấn đề, đang cùng Giang Cảnh tại làm sự tình không như mà hợp. Kích động tâm lúc này bình phục lại. Hắn đi trong núi tìm tới Hạnh Tiên lúc, gặp hắn tại một chỗ khô cạn trước thác nước ngừng chân. Thác nước đông xuân khô cạn, hạ thu chảy xiết, năm qua năm, vòng đi vòng lại, là luân hồi sao? Hạnh Tiên đột nhiên nói ra lời như vậy, để Giang Cảnh không khỏi sửng sở, nghĩ nghĩ mới nói, vạn sự vạn vật đều có luân hồi, không riêng nó một cái. Ngươi nói chết đi sẽ trở về sao? Có thể biết, có thể sẽ không. Giang Cảnh nghĩ đến vị kia thực lực cường đại không biết tồn tại, mặc kệ có thể hay không trở về, làm tốt chính mình có thể làm chính là. Như thế nói đến, vận mệnh trước đó, không thể ngăn cản. Hành Tiên ngữ khí thì thảo, thần sắc không hiểu. Con đường tu hành chính là nghịch thiên nhi hành, luyện thiên địa linh khí, hóa bản thân con đường, sao có thể nói mệnh định mà nói? Từ xưa thuận thiên dễ, nghịch thiên khó, nhân lực làm sao có thể cùng thiên ý đối kháng? Đây là tuyệt lộ. Há không nghe, trời không tuyệt đường người, chỉ cần ta muốn đi, đường ngay tại dưới chân. Hai người một hỏi một đáp, nói là trời, nói là chính mình. Hành Tiên toàn thân chấn động, kinh dị nhìn xem Giang Cảnh, không nghĩ tới hắn có thể nói ra như thế cách nhìn, trong lòng ngất khí nhất thời tiêu tán không ít. Nàng cười khổ một tiếng, nguyên đứng ta quên người, không nghĩ tới phản tới. Đây chính là nhân loại sao, nghĩ thông thấu. Không phải là bởi vì là người cho nên nghĩ thông thấu, mà là ta lúc đầu nghĩ liền minh bạch, chỉ là vừa lúc làm người thôi. Giang Cảnh không biết nàng tại sao lại có như vậy cảm khái, có lẽ là sống được lâu, nghĩ cũng nhiều. Hành Tiên cười vui vẻ, Giang Cảnh theo nàng ở trong núi du làm chơi bừa, chưa hết một ngày liền đi qua. Mây trắng ung dung, phiêu nhiên đi xa. Giang Cảnh đưa mắt nhìn ly khai, lấy lại tinh thần. Xưa nay có quản bảo chi giao, không biết hắn có thể hay không đến kiếm đại đạo chi âm. Hắn xoay người lại tinh thất, ánh mắt tùy ý nhìn về phía vách đá cây đào già, chợt nhíu mày. Bước nhanh đi qua, tại ung tùm cảnh lá bên trong lục lọi lên, lại không có phát hiện một đóa hoa đào. Trước đó hắn vội vàng tu hành, không có chú ý, thẳng đến mới trong lúc vô tình thoáng nhìn. Chẳng lẽ năm ngoái kết quả đào quá nhiều, mệt đến, cho nên năm nay mới một cái không có. Hành Tiên nếu là chưa đi, còn có thể tìm một hai nguyên nhân, Giang Cảnh hiện tại chỉ có thể chính mình suy đoán. Bất quá, đây cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ cần cây đào già sống thật tốt, không có bệnh hại liền tốt, một năm không kết quả cũng không tính là gì. Nâng lên trái cây, Giang Cảnh ngẩng đầu. Phía trên hỏa tạo linh thụ đang theo gió lắc lư, lá cây vang xào xạc, tràn ngập sinh cơ sức sống. Đối với hỏa tạo linh thụ, Giang Cảnh hạ đại công phu, hàng tháng có linh dịch đổ vào không nói, 305 lúc quan tâm bảo vệ, hoàn toàn không có không quen khí hậu, mọc khả quan. Chỉ là, không biết năm nay có thể hay không kết quả. Xem vận khí a, đối với cái này, Giang Cảnh không ôm bất luận cái gì hy vọng. Sau đó mấy ngày, hắn không có bế quan tu hành, mà là tại phụ cận trên núi đi đi, trong lúc vô tình hái đến một gốc phượng hoàng hoa. Hắn đem sơn âm thảo dược chỉnh hợp 1-2, tăng thêm mấy ngày gần đây hái, vậy mà kiếm ra một bộ Tam Nguyên Đan Kinh trên ghi lại phương thuốc đến. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Một bộ đan phương cần thiết chi vật sẽ không toàn là linh dược, chỉ mấy vị chủ dược là linh dược mà thôi, nếu không quân thần tá sử phối bắt đầu, giá cả đắt đỏ, người bình thường tiếp nhận không được lên. Chương 56, Minh Tâm Đan, cầu truy đọc, chương 56, Minh Tâm Đan, cầu truy đọc, phượng hoàng hình hoa như kỳ danh, màu đỏ thâm cảnh cây trên lượn lờ lấy màu vàng kim phi lá, xoay tròn sắp xếp, trên cùng đóa hoa vàng lóng ánh nở rộ, hình như một cái vũ cánh muốn bay xích kim phượng hoàng, sinh động như thật. Giang Cảnh so sánh đan kinh, liên tục đem dùng đến linh dược thảo dược kiểm kê. Lấy phượng hoàng hoa làm chủ dược, phối hợp thạch tâm hoa, sơn sâm, linh trì, ngưu hoàng, cầu bảo các loại gần 10 vị dược tài, đem riêng phần mình dùng lượng xương lấy ra, hắn hít sâu một hơi đầu nhập lưu hương bên trong. Nói như vậy, luyện đan điểm hỏa luyện, thủy luyện, thậm chí thân người đại đan các loại không phải trường hợp cá biệt. Hỏa luyện coi trọng hỏa hậu, thủ pháp còn phải chọn lựa hỏa chủng, thời khắc chú ý, không thể có một tơ một hào buông lỏng. Thủy luyện nhu hòa, không dễ phạm sai lầm, nhưng tốn thời gian phí sức. Nghe đồn thời kỳ thượng của một vị tinh thông tiểu vân mưa quyết linh nông am hiểu thủy luyện đan pháp, đã từng dựa vào một phương động phủ linh tuyển, hao phí mấy tháng luyện chế ra một viên đan dược độc đáo đặc sắc. Mà thân người đại đan càng là cổ quái, đem người so sánh đan lô, lấy các loại linh dược tài nguyên nuôi nấng chờ đến thành thục về sau, trực tiếp chính là một viên bảo đan, quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Đã từng có một gia tộc, nhất có thiên tư đệ tử liền bị luyện thành đan dược, suýt nữa không gượng dậy nổi, may mắn hậu bối tử tôn có bản lĩnh, một chút xíu phát triển lớn mạnh. Tu hành giới phát triển đến bây giờ, các loại luyện đan phương pháp tầng tầng lớp lớp, tiền nhân chi thuật chuẩn bị vậy. Tam Nguyên Đan Kinh ghi lại là hỏa luyện đan phương, nhưng Giang Cảnh một không có đan lô, hai chưa từng luyện tập, chỉ chuẩn bị kỹ càng dùng tài liệu, một mạch rót vào lương hương, nếu là bị người trông thấy, nhất định phải nói hắn bị hóa điên. Trên thực tế, Giang Cảnh trong lòng cũng rất thấp vọng. Dù sao lương hương từ dị biến đến nay, chỉ từ đi luyện qua một lò tàn hương, một mực không có đất dụng võ, trong đó công năng vì sao, còn không xác định. Lương hương có thể tự hành luyện đan chuyện này, chỉ là suy đoán của hắn. Hắn ngưng thần nín hơi, lặng lặng chờ đợi. Linh dược tiến vào lương hương buổi chiều không có động tĩnh, Giang Cảnh lông mày một chút xíu nhăn lại, chẳng lẽ đoán chừng sai lầm, lư hương có khác huyền cơ. Lại đợi một khắc đồng hồ, vẫn là không có động tĩnh. Hắn dứt khoát cầm lấy lư hương cẩn thận chú đáo, cổ xưa thanh đồng lư hương thường thường không có gì lạ, phía trên vết khắc pha tạm, không thấy dị biến bộ dáng. Kỳ quái, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Tả hữu lay động, lô trung dược tài không có bất kỳ biến hóa nào. A, Giang Cảnh đột nhiên vô hốt một cái, thật đáng chết, vậy mà quên quán chú pháp lực. Cái này dù sao cũng là một kiện pháp khí, nếu như có thể không tiêu hao pháp lực liền tự hành thúc đẩy, đây chẳng phải là thành tinh? Cho dù là đội sản xuất con lửa cũng phải cho ăn trên cỏ khô mới có thể kéo tới say a. Về phần thanh bình ngọc trắng, kia là bản thân công năng khác biệt, không thể cơ đũa cả nắm. Truyền thuyết có vị Hàn Thiên Tôn, trong tay có một kiện tương tự bảo bối. Giang Cảnh một lần nữa đem lư hương cất kỹ, giữa hai tay pháp lực dập dờn, tràn vào trong đó. Chỉ nghe lư hương vụ vụ một tiếng, mặt ngoài đồ án bỗng nhiên sáng lên. Vô hình ngọn lửa màu vàng đem lư hương bao phủ, bên trong dược tài cấp tốc biến hóa. Giang Cảnh ngạc nhiên phát hiện, chính mình kề sát tại lư hương hai bên thủ trưởng cũng tại hỏa diễm phạm vi bên trong, lại không chút nào cảm giác bỏng. Quả nhiên cổ quái. Hắn bảo trì một tư thế bất động, quan chú pháp lực duy trì cùng một tốc độ, không nhanh không chậm. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Giang Cảnh thể nội pháp lực muốn hao hết lúc, hắn đã chuẩn bị kỹ càng uống xong linh dịch, lư hương lại là một tiếng bù bù, bao phủ tại mặt ngoài hỏa diễm chậm chậm tối lui. Toàn bộ lư hương khôi phục lại bình tĩnh. Giang Cảnh thần sắc không thay đổi, yên lặng chờ chỉ chốc lát không thấy gì động, mới đem tay lấy ra. Hô, cái này thời điểm mới dám thở phào. Bất quá, cho dù là dạng này, cũng so bình thường luyện đan nhẹ nhõm quá nhiều. Tối thiểu không cần quan tâm hỏa hậu, trình tự vấn đề, chỉ hung hăng quán chú pháp lực là được rồi. Giang Cảnh xoa xoa tay, trông mong chờ đợi nhìn về phía lư hương. Nhưng ở thấy rõ trong đó là vật gì về sau, chưa phát giác nhíu mày, chỉ gặp một đoàn màu đỏ thuốc cao dán tại đáy lò, cùng trước đó luyện chế tàn hương ngoại trừ nhan sắc hương khí khác biệt, khác đều đồng dạng. Giang Cảnh đem lư hương đảo ngược, xem chừng gỡ xuống, màu đỏ thuốc cao bày khắp một mâm, còn phát ra nồng đậm nhiệt khí. Các loại thuốc cao hoàn toàn làm lạnh, hắn đem nó xem chừng chia cắt, tay xoa thành từng cái long nhãn lớn nhỏ dự hoàn, chừng 15 mai. Tam Nguyên Đan Kinh bên trong ghi chép, tân thủ luyện đan một phần vật liệu có thể xuất đan 3 đến 5 mai, kinh nghiệm phong phú luyện đan sư có thể ra đan 5 đến 9 cái. 9 cái cơ số, vô luận lợi hại cỡ nào luyện đan sư, chỉ cần là một lò đan dược, liền sẽ không vượt qua 9 cái, đây là đại đạo hạn chế. Giang Cảnh nhìn xem trong mâm đan dược, đầu tiên là nhíu mày, sau đó như có điều suy nghĩ. Hắn đan dược không phải luyện đan sư luyện chế, cho nên vượt qua 9 cái. Không có ma bệnh. Minh Tâm Đan có mát mẹ giải độc, cố bản bồi nguyên công hiệu, nhất là nhằm vào độc rắn, có hiệu quả. Giang Cảnh không biết trước mặt đan dược cụ thể công hiệu như thế nào, cùng bình thường Minh Tâm Đan phải chăng có khác nhau, nhưng tạm thời không có thí nghiệm địa phương, cũng không thể bắt đầu rắn đến đối với mình cắn một cái. Hắn dùng bình ngọc đem đan dược sắp xếp gọn, xem chừng đóng kín, đặt ở trong dương. Nói đến, theo Trần gia sinh ý càng làm càng lớn, Giang Cảnh thường ngày vận dụng cũng càng ngày càng tốt. Giống cất giữ đồ vật cái bình, ban đầu là bình sứ, hiện tại đến bình ngọc, mặc dù không về phần là dương chi bạch ngọc một loại, nhưng bình sứ đến bình ngọc đã cấp bậc nhảy vọt. Còn có kiêm như hoàng cầu bảo, cũng là Trần Phục mang lên núi, giá cả không ít. Nghĩ đến Trần Phục, Giang Cảnh bóp bóp ngón tay, kinh ngạc một tiếng, bất chi bất giác, hôm nay đã là mùng 1 tháng 4, lại có 5 ngày chính là Trần Phục thành thân thời gian. Hắn nghĩ tới hôm đó Trần Phục tại trên núi nói lời, lại nghĩ tới chính mình, nhất thời trầm mặc không nói. Người người đều có chính mình bất đắc dĩ chỗ, người như thế, tu sĩ cũng là như thế. Cái gọi là cầu tiên vấn đạo, bất quá là nhảy ra một cái rào, tiến vào một cái khác rào, chỉ lần này mà thôi. Mùng 6 tháng 4 một ngày này, Thông Mây huyện Trần gia vừa mua một chỗ 3 tiến 3 đường sân rộng khắp nơi mặc giáp trụ lấy đỏ, từ sáng sớm bắt đầu liền vang lên tiếng pháo nổ, thẳng đến tân nương vào cửa, lại một mực không từng đứt đoạn. Lui tới chúc mừng những khách nhân nối liền không dứt, nhìn một cái, đều là gấm vóc áo tơ, không có chỗ nào mà không phải là phú quý nhân vật, càng có mấy vị quan viên đón xe mà tới, lui tới chen chúc, vui mừng hớn hở. Vậy xem chuyện tốt đám người không khỏi giật mình, không biết cái này Trần gia là lai lịch thế nào, nhìn xem quan hệ không ít ta. Các loại Trần gia cùng tân nương tử thân phận truyền ra, vây xem đám người nhao nhao cảm thán. Chỉ là thương hộ, vậy mà có thể cùng Thông Phán đại nhân nhà kết thân, tựa như con quốc ăn vào thịt thiên nga, để cho người ta làm sao có thể không hâm mộ ghen ghét. Nhưng ghen ghét về ghen ghét, nên lĩnh tiền mừng vẫn là phải lĩnh. Trần gia hạ nhân giơ lên mấy giỏ lớn đồng tiền đến cửa ra vào, từng thanh bày xuống, người vây xem nhóm lập tức tranh đoạt, náo nhiệt phi phàm. Có mấy cái người nhàn rỗi cùng tiến tới, kiểm điểm vừa mới cướp được tiền mừng, miệng bên trong nói nhỏ, thương hộ chính là có tiền, làm gì huynh đệ, tới cửa kiếm bộn. Thành thân dạng này thời gian bên trong, người nhàn rỗi trên cửa ra vào sừng bài câu, chủ nhà thường thường sẽ dàn xếp ổn thỏa, lấy tiền tiêu thay, có thể lừa bịp trên một bút. Người bên cạnh đang muốn đáp ứng, thình lình thoáng nhìn một chiếc xe ngựa tại Trần gia cửa ra vào dừng lại, xuống tới một vị thường phục uy nghiêm trung nhân, lập tức sắc mặt đại biến, cũng không nói lời nào, vội vàng rời đi. Thôi đi, có cái gì sợ hãi. Nói chuyện người kia vừa quay đầu, cũng nhìn thấy trung nhân, còn lại trực tiếp nuốt đến trong bụng, cũng không quay đầu lại xám xịt đi. Chương 57, mưa xuân quý như mỡ, cầu truy đọc, chương 57, mưa xuân quý như mỡ, cầu truy đọc. Huyện lệnh đại nhân đến, Trần gia trên dưới bổng tất sinh huy, mau mau mời đến. Trần Anh từ buổi sáng đến bây giờ vui liền không có hợp qua miệng, nhìn thấy mã huyện lệnh đến, càng là tự mình tiến lên phụng nên, bận bịu phân phó hạ nhân đưa xe ngựa đưa vào bên cạnh viện, mời Lý Ngọc Nương nên đón huyện lệnh phu nhân Vương thị. Mã huyện lệnh hơn 30 tuổi, dưới hàm xúc lấy một vòng trồng râu, nếu không phải cùng họ đồng dạng khuôn mặt, nhìn rất là có uy nghiêm. Bây giờ nha, cũng là một thân quan uy, chỉ là kém hơn một chút. Mã huyện lệnh híp mắt, cười ha hả nói, Trần huynh vô thanh vô tức liền có như vậy nhân duyên, thực sự để bản quan hâm mộ gấp à. Trần Anh cười theo, chính là vô xảo bất thành thư, ta cũng không nghĩ tới có thể cùng Thông Phán đại nhân nhà kết thân, quả thực trèo cao. Hắn trong lời nói khiêm tốn, cũng không vì trèo lên cành cây cao mà đắc ý quên hình. Mã huyện lệnh trên mặt cười chân thật chút, vô vô bả vai hắn, lương duyên vui mừng luôn luôn ngoài dự liệu, bây giờ ngươi cũng tại huyện thành đâm xuống gót chân, nội nhân cùng Thông Phán nhà có mấy phần giao tình, ngày sau có thể nhiều đi lại một hai. Kia là hẳn là. Hai người nói chuyện đi vào trong nhà, nhìn náo nhiệt quen thuộc, một chút cũng không quá quen chỉ trở ngại mặt mũi đến người thấy thế chưa phát giác trong lòng máy động, đối Trần gia thực lực muốn một lần nữa ước định. Trần gia người sáng sớm ngay tại dưới núi chờ, Giang Cảnh đúng hẹn mà tới, điều khiển xe đi vào huyện thành. Năm trước việc hôn nhân định ra về sau, Trần Anh ngay tại huyện thành mua hạ biệt tử, một lần nữa sửa chữa, một là thanh dương trấn quá nhỏ, sớm tôi muốn di chuyển tới, hai là vì tân nương tử, không thể để cho quan lại nhân gia nàng thụ ủy khuất. Giang Cảnh đi vào Trần gia lúc, Trần Anh chính mang theo trong nhà con cháu tại cửa ra vào đón khách, thấy một lần hắn đến, nhịn không được mừng rỡ, bước nhanh tiến lên nghênh đón. Tiên trưởng cuối cùng tới, Phục Nhi đón dâu rất nhanh liền về, ngày trước hết mời tiến. Giang Cảnh cười đáp lại, ở chỗ này cũng không cần xưng hô tiên trưởng, bị người khác nghe được khó tránh khỏi sẽ chọc cho phiền phức. Trần Anh vua hót một cái, cười khổ nói, ta lại quên, kia. Tiên sinh, ngài mời. Hắn tự mình đưa Giang Cảnh đi vào chính sảnh, năm gian rộng lớn phòng chính cửa ra vào mở rộng, hai kiện thật dài bình phong đem nó chia cắt thành 3 bộ phận, riêng phần mình xếp đặt cái bàn, khách nhân ngồi còn hơn một nửa, lui tới hàn huyên nói chuyện, náo nhiệt không thôi. Trần Anh mang theo Giang Cảnh đi vào chủ bàn, mời hắn ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười cùng những người khác nói qua vài câu, lại vội vàng mà đi. Một ngày này, hắn là bận rộn nhất một cái. Giang Cảnh ngồi ở chỗ đó, đối ngồi cùng bàn trên những người khác đáp lại mỉm cười, bất động thanh sắc. Người khác không mò ra lai lịch của hắn, nhưng thấy là Trần Lao gia tự mình đưa tới, liền cũng mỉm cười đối mặt. Tất cả mọi người là người thể diện, đương nhiên sẽ không xuất hiện mắt chó coi thường người khác tình huống, đó cũng là đối chủ nhà bất kính. Cũng không lâu lắm, lớn cửa ra vào một trận huyên áo, rất nhanh một thân áo đỏ Trần Phục cùng một vị áo đỏ khăn đỏ nữ tử nắm một đầu lụa đỏ đi tới. Trần Phục mang trên mặt thật to cười, ánh mắt khẽ động, nhìn thấy đứng tại sảnh bên cạnh, tiếu dung ấm áp Giang Cảnh, con mắt lóe sáng lên, bên miệng cười càng chân thành tha thiết mấy phần. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo người bên cạnh đi vào trong sảnh. Náo nhiệt tiệc rượu thẳng đến trời tối mới đưa đem kết thúc, vui mừng dư ôn quanh quần trạch viện phía trên, còn chưa tiêu tán. Mặc dù có người giúp đỡ, Trần Phục cũng uống hoa mắt váng đầu, cực lực đem Giang Cảnh lưu lại ở lại một đêm về sau, chính mình mê man đi vào tân phòng bên trong. Phu quân, uống chén canh tỉnh quẻ rượu. Nữ tử thanh âm êm ái vang lên, Trần Phục ngẹo đầu nhìn lại, ánh mắt mông lung lờ mờ nhìn thấy một vị nữ tử áo đỏ, sau đó một đôi nhu để kéo qua đến, nhẹ nhàng cầm chén đưa đến bên miệng. Trần Phục vô ý thức há mồm, trong chén canh nóng lăn xuống trong cổ, hơi ẩm tư vị trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, một cái giật mình, ánh mắt rõ ràng mấy phần. Như ý, dâng trà. Nữ tử phân phó, rất nhanh liền có người đưa tới trà nóng. Phu quân, uống một chút ủ ấm dạ dày đi. Canh giải rượu thật có tác dụng, không đồng nhất một lát đau đầu liền giảm bớt rất nhiều. Trần Phục bình tĩnh trở lại, nhìn mình chỉ có gặp mặt một lần thế tử. Như trong trí nhớ như vậy, ôn nhu nhã nhặn, yêu nhã hào phóng, nhất cử nhất động đều hiện lộ rõ ràng cao môn đại hộ quý củ. Đây chính là chính mình thê tử Chu Ngọc Nhi. Chu Ngọc Nhi đem bát trà bưng đến trước mặt hắn, chính mình ở một bên ngồi xuống. Ngươi, tại sao lại tuyệt ta? Trần Phục thanh âm đột ngột băng lên. Chu Ngọc Nhi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phản hỏi, phu quân cảm thấy thế nào? Ta không biết rõ, nhưng không phải là ngươi nói cái kia nguyên nhân. Vừa thấy đã yêu sao? Xác thực sẽ không. Chu Ngọc Nhi tựa như ung dung thở dài. Trần Phục tay khoác lên bát trà bên trên, nóng một chút xúc cảm để tinh thần hắn hơi chấn, nghiêm mặt nói, thế nhưng là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Nếu là trong nhà? Không, cửa hôn sự này là chính ta sở cầu. Chu Ngọc Nhi đánh gây hắn, bình tĩnh lời nói lộ ra quả quyết dứt khoát. Vì sao? Trần Phục không hiểu. Vì sao? Ngươi đối cửa hôn sự này hài lòng không? Trần Phục trinh lăng một hồi, mới cười khổ nói, không phải là không hài lòng, chỉ là quá mức đột nhiên, chưa hề nghĩ tới chính mình vừa mới 17 tuổi liền sẽ thành thân, cũng chưa từng nghĩ tới kết hôn với một giống ngươi như vậy thân phận thế tử. Nghĩ đến nghĩ không ra, bây giờ đều phát sinh, không có chuyện gì sẽ có sách lược bài toàn, đã ngươi đem lời trong lòng nói, ta cũng thẳng thắn nói đi. Ta là thứ nữ, bị chủ mẫu trưởng không toàn bộ, còn thứ nữ tử sinh ra tới tác dụng lớn nhất chính là thông gia, có thể ta thường thấy cổng lớn bên trong đầu đá, không muốn lại dính vào. Hôm đó nhìn thấy ngươi lúc, trong cõi u minh liền có một loại cảm giác, ngươi là ta lựa chọn tốt nhất, thế là ta thuyết phục phụ thân, để hắn sai người chuyển lời cho nhà ngươi, cuối cùng xong rồi. Trần Phục mặt mày buông xuống, đem cảm xúc giấu ở khuôn mặt trong bóng tối. Chu Ngọc Nhi tiếp lấy nói ra, trong nhà lúc ta đem Trần gia mấy năm này phát triển quỹ tích làm tổng kết, từ một nhà chủ đoàn trang, chậm rãi phát triển đến bây giờ vượt ngang 5-6 cái ngành nghề quy mô, từ Thanh Dương trấn đi vào Thông Vân huyện, còn có càng ngày càng thịnh vượng xu thế, ta rất hiếu kỳ, cũng rất vui vẻ, phu quân của mình là một cái có năng lực có lòng cầu tiến người. Trần Phục ngạc nhiên, ngươi điều tra qua nhà ta? Tự nhiên. Chu Ngọc Nhi thản nhiên gật đầu, chỉ cần cố tình đối Trần gia lưu ý nhiều, đó cũng không phải bí ẩn gì sự tình. Phụ thân để cho ta học tập nữ công theo thừa, cắm hoa điều hương, bên ngoài ta nhu thuận nghe lời, vụ trộm thì đem đệ đệ kinh, sử, tử, tập đọc hiểu, lại nhìn qua thoại bản truyện ký, không biết đọc bao nhiêu sách, cũng chính là bởi vì nhiều đọc sách, nghĩ liền có thêm. Đã từng ta cũng muốn an ổn tại hậu trạch vượt qua cả đời, nhưng ta đã nhìn thấy trong sách miêu tả thiên địa, như thế nào lại cam tâm căn nhà nhỏ bé bốn phương viện lạc cả đời. Chu Ngọc Nhi đem trong lòng mình nhất chỗ sâu nói thẳng ra, kích động tim đập bịch bịch, chăm chú nhìn người trước mắt, không biết hắn có thể hay không đáng giá phó thác. Ta cược chính trên quãng đời còn lại, không biết rõ có thể hay không thực hiện. Trần Phục một đôi mắt sáng như thần tình, kinh hỉ chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn chưa hề không nghĩ tới, có người cùng mình, không vừa lòng cố định nhân sinh, qua chính mình nghị sinh hoạt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình một đêm đều đang kinh ngạc bên trong vượt qua, hắn xưa nay không từng nghĩ tới, chính mình thê tử sẽ là một người như vậy. Hắn ngực quần quần lấy không biết tên cảm xúc, lớn tiếng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định để ngươi qua chính mình nghị sinh hoạt. Chu Ngọc Nhi mừng rỡ và phần, toàn không nghĩ tới ý nghĩ của mình có thể bị tiếp nhận, vừa muốn có động tác gì, nhịn không được thân thể mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Lời mới rồi hao hết nàng toàn thân lực khí. Trần Phục vội vàng đứng dậy đỡ lấy, thân thể mềm mại vào lòng, tâm thần liền không tự chủ được lộn nhạo. Chu Ngọc Nhi mảnh mai dương mắt nhìn hắn, dùng con muỗi thanh âm nói thật nhỏ, "Phu quân, tối nay là đêm tân hôn." Trần Phục không biết từ đâu tới lực khí, cảm thấy khẽ động, đem nàng chặn ngang ôm lấy, đi vào màn trướng. Ầm ầm một tiếng vang vọng, ngày xuân trận đầu mưa đúng hẹn mà tới. Nước mưa vừa mới bắt đầu tí tách, cũng không lâu lắm liền biến thành mưa rào tầm tã. Không biết từ đâu tới Hoàng Huynh thật giống như bị mưa to hù sợ, cánh bị nước mưa ướt nhẹp, tại trong mưa gió huyền chuyển tiếng hót, có chút sợ hãi, lại tựa hồ đối mưa to gió lớn hưng phấn. Tiếng sấm vang minh, thu to điện quang lấp lóe chân trời, Hoàng Huynh cuối cùng không dám địch nổi thiên uy, trốn ở mái hiên dưới đáy, run lẩy bẩy. Mưa rơi càng lúc càng lớn, thẳng đến sau nửa đêm mới dần dần dừng lại, chờ chân trời mặt trời mới lên, đã là mới một ngày.